Chương 209, hoa nở khắp núi xả gạ tay cầm một cái gốm chế cái bình, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong chất lỏng ngược lại vào một cái bình khác. Ầm. Cửa phòng bị một thanh đẩy mở, tay hắn rũ một cái, chất lỏng lập tức ngã xuống bên ngoài. Khốn nạn. Xả gạ tức giận đến nổi trận lôi đình, quay đầu nhìn chằm chằm sông tới tảng đá. Xả gạ đại nhân, ta tìm được. Tảng đá vừa hô hết câu nói này, liền bị xả gạ ánh mắt dọa sợ, lập tức cúi đầu. Ngươi tìm được cái gì? Xả gạ mặt lạnh lấy hỏi. Tảng đá ngẩng đầu, trên mặt lại lộ ra hưng phấn vẻ mặt, lớn tiếng nói, ta tìm được ngài muốn cái chủng loại kia côn trùng, ngài nhìn. Đang khi nói chuyện, tảng đá hai bước đi tới xạ gạ trước mặt, xuề bàn tay ra. Ở lòng bàn tay của hắn nâng một con côn trùng, toàn thân đen nhánh phát sáng, đỉnh đầu còn sinh trưởng một căn giống như thực vật đồng dạng sừng. Nhìn thấy thứ này, xạ gạ băng lãnh vẻ mặt không thấy, một thanh cầm qua đây, nhẹ béo nhẹ nặng, mềm bên trong mang cứng rắn. Ha ha. Xạ gạ lộ ra nụ cười, dùng sức vỗ vỗ tảng đá bả vai, khích lệ nói, làm được không sai. Hắc hắc. Đạt được khích lệ, tảng đá tâm tình thật tốt, nói ra, ta đi phương bắc vùng núi tòa kia cao nhất sơn, ở bãi cỏ ngoại ô bên trên phát hiện. Thứ này quá khó tìm, côn trùng đỉnh đầu sừng cùng cỏ sen lẫn trong cùng nhau, căn bản nhìn không ra. Ta cũng là ngẫu nhiên. Xạ gạ vội vàng ngăn lại hắn, tảng đá con hàng này chính là cái lắm lời, nếu là không ngăn đón, hắn có thể nói cả ngày. Bất quá lần này hắn không có răn dạy tảng đá, hắn tâm tình bây giờ tương đối tốt, Phối Chí Minh cần dược tề thứ này ắt không thể thiếu. Thiếu nó dược tề liền không phải thuốc bổ, đối với thân thể chỉ có thương tổn. Lần trước Phối Chí hắn hàng tồn dùng hết, cho nên một mực một phối xuất ra. Hắn cũng không dám dùng thiếu một vị chủ dược đồ vật lừa gạt quá quan, lời thề quyển trục thật đáng sợ. Xạ gạ đại nhân, đây là cái gì côn trùng a? Tảng đá tò mò hỏi. Cái này không phải là côn trùng, đây là cỏ cùng côn trùng kết hợp thể, đối với thân thể vô cùng có ích lợi. Xạ gạ nói xong, cẩn thận đem côn trùng bỏ vào một cái tủ môn. Côn trùng cùng có kết hợp thể. Tảng đá kinh ngạc trợn tròn trong mắt, hắn chưa từng nghe nói loại vật này. Xạ gạ không có giải thích, mà là hỏi, các căn cứ bên kia đều phân phó sao? Phân phó xong rồi. Tảng đá gật gật đầu, chần chờ nói, đại nhân, thật sự để bọn hắn dùng ngài nói những thảo dược kia thay thế thu thuế à? Xạ gạ mặt một nặng, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa bọn họ? Đương nhiên không phải. Ta nói là, chúng ta có phải hay không đem thời gian rút ngắn điểm, nếu không chúng ta thu thuế làm thế nào? Ngươi cho rằng ta nói những thuốc kia rất dễ tìm, bọn hắn hiện đang dùng cơm cũng thành vấn đề, có bao nhiêu người có thể ra ngoài tìm thuốc? Lại nói, đến lúc đó tìm không thấy, thu thuế muốn để cao ba thành. Ô Thát Tảng Đá bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, ta liền nói nha, lúc này mới là bình thường xạ gạ đại nhân, hắn cái nào sẽ tốt bụng như vậy? Bất quá. Trước đến nơi này, Tảng Đá hỏi, cái kia Hôi Hôi đại nhân bên kia chúng ta thế nào giao kém? Còn có trong thành chi tiêu? Xạ gạ từ trong ngăn tủ xuất ra cái túi da thú ném cho Tảng Đá, xôn xao lăng tiếng vang. Ngươi một hồi đi Tây Bắc lĩnh chủ thành, đem những này tử kim tệ giao cho thuế vụ quan đại nhân. Xạ gạ nói. Tảng Đá tiếp nhận, mở ra xem, kinh ngạc nói, xạ gạ đại nhân, ngài đây là? Được rồi, đi thôi. Xạ gạ khoát tay áo. Tảng Đá không đi, tiếp tục nói, đại nhân, muốn ta nói vẫn là đừng như thế để bụng trồng trọn, tiếp tục như vậy nhà của ngài ngọn nguồn đều phải. Xéo đi nhanh lên. Xạ gạ ba vô bàn một cái. Tảng Đá bèo nhảy lên ra ngoài, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Xạ gạ trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, ngươi biết cái gì? Nói xong, hắn xuất ra bật lửa loay hoay một trận, lại đánh mở ngăn tủ, nhìn một chút đặt ở tận cùng bên trong nhất độc giác thanh lân thú huyết. Trong núi rừng sói xám chạy lại nhanh lại ổn, Haji ngồi ở sói xám lưng bên trên, nhìn xem nằm ở trong lồng ngực của mình yêu miêu, trong lòng lẩm bẩm. Hắn cho rằng Đa Long cùng Minh lại phái một nhóm cao thủ đi theo bản thân, không nghĩ tới chính là như vậy một đầu thú nhỏ, nhìn qua ngược lại là thật đáng yêu, nhưng thật có thể được không? Cũng không lâu lắm hắn lại bắt đầu suy nghĩ sau khi trở về tình hình, cảm xúc dần dần phấn khởi. Đoạn đường này bên trên, hắn từ đầu tới cuối duy trì loại này trạng thái. Sói xám tức thì tương đương khó chịu, mang theo Haji không có gì, nhưng cái kia đang chết yêu miêu cưỡi tại bản thân trên thân, cái này phiền muộn. Nhưng Minh mệnh lệnh lại không thể không nghe. Cũng may không cần đem bọn hắn đưa đến ngoài núi, 3 ngày về sau, sói xám dẫn bọn hắn rời khỏi thâm sơn liền quay trở về. Thứ nơi này đi ra ngoài, cũng chính là 4-5 ngày. Lúc này, Minh ngồi ở ghế sofa bên trên nhắm mắt trầm tư, vỏ trứng an tĩnh ngồi ở hắn bên người, đảo nhìn đồ biết vật. Thông qua độc giác thanh lân thú cùng yêu miêu cái này 2 lần sự tình, Minh phát hiện hình tượng cũng không phải bản năng, vô luận là thuật vẫn là lời thể của chủ, đều có một cái hạn mức cao nhất, đó chính là 6 cấp ma thú, cũng chính là ma linh thực lực. Đương nhiên, đại chứng động kinh thuật cùng quyển trục hợp thành có thể giải quyết ma linh, nhưng một cái tác dụng phụ to lớn, còn có một cái tiêu hao to lớn. Nhất định phải có đầy đủ ký số dự trữ a, còn phải nỗ lực thăng cấp bản thân thực lực. Minh trợn mở mắt, thật dài hô xả giận, lên tới bắt đầu luyện công, bất quá lần này không có dạ y để cùng hắn. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, 2 ngày này chú rất náo nhiệt, một nhóm người cố gắng thông qua công việc trở thành 3 các loại dân, dẫn tới hâm mộ đồng thời, cũng cực đại kích thích tộc nhân khác. Quân đội đổi trang hoàn thành, các đội viên đem thật dày lông phục giữ ấm áo đều thu giấu đi, đổi lên tộc nhân mình chế tác gia thú. Có điều chân bên trên mặc tức thì lục chiến dày. Mỗi lần thủ vệ đội từ trong núi đi qua, đều sẽ dẫn tới một đống ánh mắt nhìn chăm chú. Dài súng đều đổi thành dạ yểm chế tác thép vân tay, dài 3 mét, đen như mực, phi thường có lực uy hiếp. Sớm nhất nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong dài súng đều treo ở thắt lưng bên trên, cái kia là có thể tháo dỡ. Trải qua nhiều ngày phơi nắng, thịt khô phơi ra dầu, có thể tiến hành phong trang. Các tộc nhân lần nữa công việc lưu đủ lên, dùng giữ tươi màng đem thịt khô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thả vào băng động. Những này thịt có thể chứa giấu thời gian rất lâu. làm nhóm thứ ba khoai tây thuốc mầm thành công, trong núi đã nở đầy hoa tươi, đỏ, lam, hoàng, thịnh mở ở cỏ xanh ở giữa, hương hoa sông và mũi. Đây khắp núi đồi đều là ong rừng thành nhóm, bận rộn bay tới bay lui. Buổi sáng, Minh đứng tại đỉnh núi, lần thứ nhất cảm giác trong sơn dã phong cảnh đẹp mắt. Những năm qua mùa xuân hắn từ trước đến nay một chú ý tới những này, trong mắt nhìn chằm chằm chỉ có con mồi. Minh, chúng ta đi thôi. Đa Long chạy đến đỉnh núi thúc giục, bọn hắn muốn đi cho xạ gạ đưa loại khoai. Đương nhiên, Đa Long mục đích không phải cái này, hắn đã thật nhiều ngày một đi tìm kia lệ ra. Mùa xuân không chỉ động vật trong cơ thể nào đó kích thích tố tràn đầy, người cũng giống vậy. Nhưng không có dự để, hắn thật không dám đi. Lúc này sói xám đã trở về, Minh gật gật đầu, chào hỏi sói xám, cùng Đa Long cùng đi xuống núi sườn núi. Cùng lúc đó, thông tiên sơn mạch phía tây, Haji đi ra quần sơn, nơi xa chính là hắn ở lại thôn xóm. Chương 210, ta trở về thôn xóm tận cùng bên trong nhất bên trong nhà gỗ, Lý Ản ôm mẹ Sở Cả yên lặng rơi lệ. Ệ Sở Cả nuốt ở Lý Ản trong ngực, run lẩy bẩy, tiểu khắp khuôn mặt là sợ hãi. Mẹ, cha lúc nào trở về a? Ệ Sở Cả nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi trong nhà tới hai người, đem tiền của các nàng cướp đi. Nàng rất sợ hãi, rất nghĩ cha tại thân bên cạnh bảo vệ nàng cùng mẹ. Liền sắp trở về rồi, mấy ngày nữa cha liền trở lại. Lý Ản ôm thật chặt Ệ Sở Cả. Trong miệng nàng an ủi nữ nhi, trong lòng lại tràn đầy lo nghĩ cùng tuyệt vọng, nàng biết trên núi nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa, nàng không có tiền, cuộc sống sau này nên làm sao sống. Vừa mới tới hai người là bọn hắn chủ nợ, thấy được nàng ở trong trấn dùng tử kim tệ mua đồ ăn, liền theo trở về tính tiền. Nàng nguyên cho rằng Haji đều cùng những chủ nợ này nói xong, trong vòng 3 tháng sẽ không tới đuổi theo sổ sách, căn bản không nghĩ tới loại tình huống này. Hốt hoảng nàng nhiều lần giải thích, cái này viên tử kim tệ là các nàng mẹ con sinh hoạt hay dùng, trong nhà cũng không có tiền. Nhưng hai người kia phi thường kích động, cho rằng Haji lúc trước lừa bọn hắn. Cuối cùng, nàng lựa chọn thỏa hiệp, đem tiền còn lại đều giao cho hai người, nếu không nàng sợ bản thân cùng nữ nhi sẽ bị thương tổn. Một lát sau, Lý Ản lau một thanh nước mắt, đem nữ nhi để xuống, nói ra, "Ệ Sở Cả, mẹ đi làm cơm." Mùa xuân đến, nàng hái được rất nhiều rau dại, nhào bột mì bánh đặt ở cùng nhau nấu, có thể ăn thời gian lâu hơn một chút. "Mẹ, ta không đói bụng." Ệ Sở Cả lôi kéo Lý Ản, nhỏ giọng nói. Nhưng nàng vừa nói xong, bụng nhỏ liền phát ra ừng ực tiếng kêu. Lý Ản sững sờ chỉ chốc lát, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, ôm chặt lấy nữ nhi, bù bù khóc lên. "Lý Ản!" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, một người trung niên đi đến, chính là phụ thân của nàng. "Đi thôi, cùng ta trở về, các ngươi nhìn xem các ngươi qua đây là ngày gì?" Phụ thân nàng vừa tiến đến liền trầm mặt xuống. Lý Ản ngẩng đầu nhìn phụ thân một nhãn, không nói gì. Lần này nàng thật sự dao động, tiền không có, nàng cùng Ệ Sở Cả không có cách nào sinh hoạt, nàng có thể kiên trì, nhưng nữ nhi không được. Trung niên nhân lộ ra nụ cười, hắn nhìn ra nữ nhi do dự. Nhưng sau một lúc lâu, Lý Ản vẫn lắc đầu một cái, trong nội tâm nàng còn có hy vọng, Haji nói trễ nhất 3 tháng liền có thể trở về, nàng muốn đợi đến cuối cùng. 2 tháng này dù là mỗi ngày ăn rau dại, chỉ cần có thể sống sót, nàng cũng muốn chờ. Trung niên nhân vẻ mặt trong nháy mắt chìm xuống tới, trung điệp hừ một tiếng, quay người rời đi. Lý Ản phụ thân rời khỏi thôn không lâu, hai tên người trẻ tuổi xuất hiện tại thôn bên mở, trong đó một người tướng mạo anh tuấn, màu nâu tóc, một thân vải bông y phục, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng. Một cái khác người là người mập mạp, một trương bóng loáng tròn bo mặt, mắt nhỏ hiếp, cười ha ha. "Ô hách, cần phải phiền vãi như vậy sao? Tìm người đem Haji làm nhiều đơn giản." Mập mạp nhỏ giọng nói, hắn nhìn qua hòa hợp êm thấm, nói ra lại dị thường tàn nhẫn. "Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể Haji là phú thương, không là nô lệ, hơn nữa một rời khỏi thẻ đinh chấn, thế nào ra tay? Chỉ Lan Vương quốc thế nhưng có luật pháp, cho dù thẻ đinh chấn là nhà chúng ta lãnh địa cũng không thể làm loạn. Lại có, ta mấy cái kia minh đệ tỷ muội đều nhìn ta chằm chằm đâu." Ô Hách lắc đầu, mập mạp quyệt miệng nói, "Thật phức tạp, không phải liền là nữ nhân sao? Cho ta liền đem người một giết, trực tiếp lên." Ô Hách nói, "Cho nên ngươi thích hợp nhất làm kẻ cướp. Trực tiếp cứng rắn đi đâu có cái gì niềm vui thú. Để nữ nhân bản thân nằm vật xuống giường bên trên, cầu ngươi bên trên, lúc này mới có cảm giác thành công. Đặc biệt là khó mà chinh phục nữ nhân." Mập mạp xem thường, "Ta đã cảm thấy nữ nhân dễ dụ phản kháng có ý tứ, hắc hắc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi ở thẻ đinh chấn ngốc thời gian quá dài, nên rời đi." Ô Hách khoát tay áo. Mập mạp trợn tròn tiểu nhãn, hỏi, "Nữ nhân kia đã cùng đường mặt lộ, ngươi còn không đi sao? Còn kém chút hòa hậu, lại các loại, không đổi." Ô Hách nói xong, quay người đi ra thôn. Mập mạp không hiểu lắc đầu, nhanh bước đi theo, vừa muốn nói chuyện, liền gặp Ô Hách đột nhiên trốn đến một cái cây sau. Hắn còn một phản ứng qua đây, liền gặp trước mặt chạy qua tới một người, một thân nếp nhác y phục, tóc rối bời, miệng đầy dấu mép. Người này hình như có chuyện gì gấp, đi được rất nhanh, cùng hắn gặp thoáng qua, liền giống như không thấy được hắn tựa như. Đợi cho người này đi xa, mập mạp tò mò nhìn từ sau cây đi ra Ô Hách, hỏi, "Người kia là ai? Người trốn hắn làm gì?" Ô Hách không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm đi xa bóng lưng, khó có thể tin nói, hắn lại còn sống sót, không chết ở trên núi. Mập mạp tiểu nhãn híp thành một điều tuyến, âm u rầm rầm nói, "Hắn chính là Haji." Bên trong nhà gỗ, Lý Ản đem một cái bình gốm đặt ở hỏa bên trên, bên trong thả bên trên nước, sau đó đem rau dại nhào bột mì bánh xé nát vẫn ở bên trong. Làm như vậy cũng không tốt ăn, rau dại có cay đắng, thả trước kia, nhà bọn hắn người hầu đều sẽ không ăn loại vật này. Nhưng bây giờ, các nàng lại chỉ có thể dùng cái này mạo xương nạn đói, chỉ vì có thể tiết kiệm một chút. Lý Ản đốt hỏa, ánh mắt nhìn chằm chằm bình gốm bên trong dần dần quần của nước, dần dần xuất thần. Phản phất thấy được Haji từ trên núi trở về, phản phất thấy được bọn hắn chuyển về trong trấn căn phòng lớn, phản phất nhìn thấy Ệ Sở Cả cao hứng đi bên trên Vương quốc học viện.
cha.
Bên hai của nàng đột nhiên vang lên ẹ sở cả kêu sợ hãi, nàng đột nhiên hoàn hồn, trong lòng không nói ra được thất lạc. Nhưng nàng đi theo ngẩng đầu, liền thấy nữ nhi đang chạy hướng cửa ra vào, ở đứng nơi đó một cái không gì sánh được thân ảnh quen thuộc. Lý An dùng sức xoa nhẹ một chút con mắt, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, vừa rồi nàng liền xuất hiện ảo giác.
Cha, cha.
Ẹ sở cả nhào vào Haji trong ngực, hưng phấn đến tiểu mặt đỏ dần, cha đột nhiên xuất hiện, đối với nàng mà nói là cái trời lớn kinh hỉ. Nàng càng không ngừng hô, bị cha ôm vào trong ngực, nàng cảm giác được không gì sánh được hạnh phúc cùng an toàn, trước đó tất cả sợ hãi cũng bị mất. Haji cũng cao hứng phi thường, rốt cuộc trở về, rốt cuộc nhìn thấy ngày đêm nhớ muốn nữ nhi cùng thế tử, hắn một mực níu lấy tâm, lúc này mới buông lòng xuống tới. Lý An, ta trở về. Haji đi tới thê tử trước mặt, nhìn một nhãn bình gốm bên trong rau dại cùng đã nấu nát bánh mì, đau xót đến muốn khóc. Lý An không có phản ứng, nhìn xem Khả Ly Pha sững sờ. Ta trở về. Haji thanh âm nghẹn ngào, giữ chặt tay của vợ, đem nàng lôi kéo đứng lên.
Haji.
Lý An lúc này mới hoàn hồn, hoa một tiếng chạy tại Haji trong ngực, lên tiếng khóc giống. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, Lý An cảm xúc mới bình tĩnh xuống tới, từ Haji trong ngực rời khỏi, nói ra, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nàng cũng không cho rằng Haji có thu hoạch gì, lúc này Haji dáng vẻ so lúc rời đi càng thê thảm hơn, y phục đều là phá. Có điều nàng phi thường vui vẻ, bởi vì trượng phu còn sống sót, đây chính là đáng giá nhất phải cao hứng sự tình.
Haji, ăn một chút gì đi.
Lý An lôi kéo Haji tọa hạ, đem bình gốm từ hỏa đầu trên xuống tới.
Haji ngăn lại nàng, lắc đầu, Lý An, về sau cũng không tiếp tục sẽ để ngươi cùng nữ nhi qua loại ngày này. Chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại trước kia phòng ở.
Nói xong, Haji từ phía sau đem ba lô cầm xuống tới.
Lý An ngơ ngác nhìn xem, nàng lúc này mới phát hiện Haji phía sau còn có cái túi đeo lưng.
Chương 211, lão bằng hưu ba lô rất lớn, cũng phi thường rõ ràng, nhưng thẳng đến Haji đem ba lô lấy xuống tới, Lý An mới chú ý tới.
Haji, đây là.
Lý An sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên mừng rỡ như điên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ngươi tìm tới thứ muốn tìm rồi. Nhìn Haji thảm trạng, nàng còn cho rằng Haji không thu hoạch được gì đâu, thật không thể tưởng được trượng phu thành công.
Tìm được.
Haji gật gật đầu, kéo mở ba lô khóa kéo, từ bên trong xuất ra một khối thịt khô, ước chừng có 2 cân đa trọng. Lần này trở về, Minh cho hắn mang theo 3 đầu thịt, chừng 90 cân, trên đường ngoại trừ hắn ăn, sói xám cùng yêu miêu cũng phải ăn. Có điều một đường đi xuống tới, trong tay hắn liền còn thừa xuống 10 cân không đến, sói xám khẩu vị rất lớn, mỗi ngày tối thiểu muốn ăn 20 cân.
Chúng ta ăn cái này.
Haji nói xong, đem một mực ố mẹ sở cạ thả trên mặt đất. Xuất ra vào sơn mang theo thiết đao, đem thịt khô cắt thành tiểu khối, ném vào bình uống, sau đó lại đem bình đặt ở hỏa bên trên.
Thịt.
Ẹ sở cạ nhìn chằm chằm Haji động tác, không dừng hé miệng, nàng đã thật lâu không ăn qua thịt.
Haji lần nữa ôm lên nữ nhi, dùng sức hôn một chút, từ trong ba lô lật ra sô cô la, nhìn cha mang cho người tới cái gì.
Cảm ơn cha.
Ẹ sở cạ cao hứng tiếp nhận sô cô la, mừng rỡ loay hoay lật xem, giấy đóng gói rất bóng loáng, phía trên đồ án cũng phi thường tinh xảo.
Đây là đồ ăn ngon, ngươi nhìn.
Một các loại nữ nhi hỏi thăm, Haji liền đưa tay giúp nàng xé mở giấy đóng gói, lộ ra bên trong màu đen sô cô la.
Ăn ngon.
Ẹ sở cạ cực kỳ cao hứng, cẩn thận đem sô cô la đặt ở bên miệng, nhẹ khẽ cắn một ngụm.
Rất ngọt ra, Ẹ sở cạ cười vui vẻ, con mắt đều híp thành trăng lưỡi liềm, nàng từ trước đến nay không ăn qua ăn ngon như vậy đường.
Haji, đây chính là ngươi mang về đồ vật sao?
Lý An hỏi.
Đây là cho nữ nhi ăn, gọi sô cô la.
Haji vuốt vuốt Ẹ sở cạ cái đầu, đem nàng để xuống, lại từ trong ba lô xuất ra một bao muối mịn, đưa cho Lý An. Lần này ta mang về chủ yếu là loại này muối mịn.
Lý An tiếp nhận, liên tục sợ hai tháng phục, xuyên thấu qua nhựa tờ lạt tiệp bao trang liền có thể nhìn thấy bên trong, thật so tuyết đều bạch.
Nàng cũng là người có tiền nhà lớn lên, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này muối.
Ta tổng cộng mang về 50 túi, đầy đủ chúng ta kiếm một số lớn.
Các loại đem sổ sách còn bên trên, chúng ta liền chuyển về trong trấn.
Haji nói.
Ừm.
Lý An dùng sức chút đầu, nàng có chút muốn khóc, trước đây không lâu nàng vẫn còn ảo tưởng, Haji trở về, người một nhà chuyển về trong trấn. Không nghĩ tới thật sự muốn thực hiện.
Một nghĩ những ngày này chịu khổ, tâm tình của nàng liền khó mà khống chế.
Lý An, khóc cái gì?
Haji vươn tay, lau bôi thê tử khóe mắt.
Haji, ta cao hứng.
Lý An nghẹn ngào nói.
Haji biết thê tử tâm tình, đưa tay nắm ở bờ vai của nàng.
Ngay lúc này, đang mi mi ăn sô cô la ẹ sở cả thấy được ngồi xổm ở cửa ra vào yêu miêu, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới.
Yêu miêu một thân nhạt da lông màu vàng, tương đương xinh đẹp, nhìn qua người vật vô hại, bất kỳ người nào nhìn thấy đều không biết cảm giác nguy hiểm.
Tốt xinh đẹp.
Ẹ sở cả liếc nhìn liền thích lên, cẩn thận từng ly từng tí đi tới.
Yêu miêu nghiêng cái đầu, nhìn xem đi vào tiểu nữ hải, không lúc đích.
Thằng đến Ẹ sở cả đi tới gần, chuẩn bị đưa tay thời điểm, nó đột nhiên meo gọi một tiếng, hướng bên cạnh nhảy trồn, trốn mở.
Ẹ sở cả tít tít miệng nhỏ, lại từ từ đi qua, có thể vừa tới phụ cận, yêu miêu lại nhảy mở.
Liên tiếp mấy lần đều là như vậy, mỗi lần các loại Ẹ sở cả tới gần, yêu miêu đều sẽ nhảy mở, hình như đang trêu chọc tiểu nữ hải chơi.
Ẹ sở cả phiết lấy miệng nhỏ, ủy khuất muốn khóc.
Lúc này, Lý Ản thấy được yêu miêu cùng đang đến gần Ẹ sở cả, mạnh đứng lên, hô to, Ẹ sở cả, đừng lúc đích.
Mặc dù yêu miêu rất xinh đẹp, nhưng lại không thể xác định có phải hay không gặp nguy hiểm, nơi này sát bên vùng núi, thường xuyên có động vật đả thương người tình huống phát sinh.
Haji kéo lại thê tử, nói ra, không có việc gì, không có nguy hiểm.
Chính là con ma thú này bảo vệ ta từ thâm sơn trở về.
Ngươi nói cái gì?
Cái này là ma thú.
Bảo vệ ngươi. Lý Ản khiếp sợ nhìn xem Haji, hỏi: "Ngươi trong núi đến cùng gặp được cái gì?" Haji lôi kéo nàng lần nữa tọa hạ, sau đó đối với Yêu Miêu chiêu vây tay. Yêu Miêu rất kiêu ngạo mà nghiêng đầu sang chỗ khác, vẫy bơi đi đến bên giường, nhảy tới giường bên trên, nằm xuống tới. Haji cười xấu hổ cười, bắt đầu cho thê tử nói mình vào sơn về sau trải qua. Lý Ản chậm rãi mở ra miệng, càng nghe càng kinh ngạc. So tiểu Nưu còn lớn sói xám, hắc đồng tộc căn cứ, đủ loại mới lạ vật phẩm, đất cày, cao các loại ma tộc, nhân loại. Nếu không phải tận mắt nhìn đến Haji mang về mối mịn, nàng cũng hoài nghi có phải hay không Haji biến ra. Haji lúc nói cũng rất cẩn thận, hắn làm cam đoan, không thể đối với mình bất lợi. Ở nói cho thê tử trước đó, hắn không cách nào khẳng định những lời kia có thể nói, những cái kia không thể nói lời. Ngay tại hắn chuẩn bị nói ra mình cùng làm ra cam đoan lúc, đầu óc đột nhiên ẩn ẩn làm đau, hắn vội vàng ngừng xuống tới, câu nói kế tiếp không thể nói. Hắn sau khi dừng lại rất lâu, Lý Ản mới hồi phục tinh thần lại, nói ra: "Haji, ta về sau chớ đi, quá nguy hiểm. Nếu không phải gặp được sói xám, ngươi khẳng định chết trong núi." Haji lắc đầu, nói ra: "Yên tâm đi, về sau không có việc gì, bọn hắn cũng muốn theo ta hợp tác, nếu không sẽ không đem Yêu Miêu phái tới bảo vệ ta. Có Yêu Miêu ở, ta trong núi tới lui tự nhiên." Lý Ản tò mò hỏi: "Bọn hắn vì cái gì cho ngươi tốt đẹp như vậy chỗ, thậm chí không cần tiền liền cho ngươi mối mịn?" Mới nói được cái này, nàng đột nhiên một trận, quay đầu nhìn xem nằm ở giường bên trên Yêu Miêu, mặt lộ vẻ sợ hãi. Haji đối với Lý Ản hiểu rõ vô cùng, vội vàng nói: "Ngươi đừng nhiều nghĩ, chúng ta đúng là hợp tác, Yêu Miêu không phải đến khống chế ta." Lúc này, e sợ cả rốt cuộc đụng phải Yêu Miêu, tay nhỏ sờ lấy Yêu Miêu phần lưng bóng loáng lông tóc, phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. "Tốt rồi, chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi thẻ đinh trấn. Hiện tại chính là mùa xuân, sẽ có rất nhiều ngoại lai thương nhân." Haji nói xong, đem làm ở hỏa bên trên bình gốm bưng xuống tới. E sợ cả vui vẻ chạy trở về, ngồi ở Haji trong ngực, nhìn chằm chằm bình gốm bên trong thịt, miệng bên trong bài tiết ra thật nhiều nước bọt. Thẻ đinh trấn gần nhất càng phát ra náo nhiệt phồn hoa, nơi này mặc dù lấy thu mua bán lâm sản làm chủ, nhưng ở kéo theo xuống, cái khác ngành nghề cũng rất phổ đinh, ví như vào sơn cần trang bị, vũ khí vân vân. Cũng có đến từ Thanh Sơn quận thương đội tới đây trực tiếp thu mua lâm sản, thậm chí còn có lính đánh thuê. Người tới nhiều, trong trấn tử quán, lữ điếm các sản nghiệp cũng đều phi thường đỏ hỏa. Chắc lơ là một tên đến từ Thanh Sơn quận thương nhân, cũng là thu mua lâm sản. Nhưng cùng bản địa thương nhân so, hắn cũng không có ưu thế gì, bởi vì vận chuyển chi phí gia tăng, hắn chỉ có thể đè thấp giá thu mua cách. Giữa trưa, Chắc Lơ ngồi ở tập thành phố quầy hàng về sau, sầu mi khổ kiểm, chuyến này đến thua lỗ. Dĩ vãng đều là Haji trực tiếp cho hắn đưa đến Thanh Sơn quận, nhưng năm nay Haji lại không đến, hắn lại không giành được cái khác thẻ đình chấn thương nhân đưa tới lâm sản, kết quả cái đầu nóng lên, trực tiếp chạy qua đến thu mua. Có thể hắn không nghĩ tới bên này cạnh tranh như vậy kịch liệt. Xem ra cần phải nhanh chóng trở về, ở cái này ở lâu một ngày, liền nhiều một ngày cho phí. Chắc Lơ nghĩ đến. Hắn ý niệm còn không bỏ sót, trong hai đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc: "Lão bằng hữu, làm sao ngươi tới thẻ đình chấn rồi?" Chương 212, muốn phát đạt. Chát Lơ ngẩng đầu, liền gặp trước gian hàng đứng đấy ba người, một cái quần áo rách dưới mặt mọc đầy râu nam nhân, một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, còn có một cái phấn trang ngọc chát tiểu cô nương, tiểu cô nương trong ngực còn ôm một đầu thú nhỏ. "Ngươi là?" Chát Lơ có chút chần chờ, nghe thanh âm cái này nam nhân nên là Haji, nhưng trước mắt này cái nam nhân cùng trong trí nhớ Haji khác biệt quá lớn. "Lão bằng hữu, mới qua một cái mùa đông, không nhận ra sao?" Haji cười nói. Hắn thật cao hứng, bọn hắn là người quen cũ, lẫn nhau hiểu rõ, cùng Chát Lơ giao dịch sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. "Ngươi là Haji?" Ngươi thế nào? Chát Lơ trên dưới đánh giá một chút, khó có thể tin lắc đầu. Bên trên lần gặp gỡ, Haji vẫn là cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên, mặc khảo cứu, bây giờ lại như cái nghèo túng hán, so bình dân cũng không bằng. "Lão bằng hữu, ngươi thế nào tự mình đến thẻ đinh trấn rồi?" Haji hỏi. "Ngươi phải cho ta đưa hàng, ta cần phải bản thân tới sao?" Chát Lơ trong lòng nổ nước bọn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Haji sợ là sẽ ra chuyện, từ hiện tại nghèo túng bộ dáng liền có thể nhìn ra. "Thảo dược, gia thú những này lâm sản ở Thanh Sơn quận rất quý hiếm, ta ở bên kia không thu được, chỉ có thể đến thẻ đinh trấn." Chát Lơ nói xong, thở dài, chuyến này thua thiệt lớn, bên này cạnh tranh so Thanh Sơn quận còn kịch liệt, tài chính hùng hậu thương đội có thể số lớn thu mua lâm sản, không cần đè thấp giá cả, nhưng tiền của hắn quá ít, chơi không lại người ta, hơn nữa còn đến bồi bên trên thuê lính đánh thuê phí tổn. "Ta có khoản làm ăn, ngươi có làm hay không?" Haji hỏi. Chát Lơ con mắt một sáng, đội bằng hỏi: "Trong tay ngươi có lâm sản?" Haji nhìn chung quanh một chút, nói ra: "Đi ngươi chỗ ở nói, ngươi đem quầy hàng thu dọn một chút." "Không cần thu dọn." Chát Lơ quay người kêu lên đến một cái 17-18 thiếu niên, để hắn nhìn chằm chằm. Vào cái này tập thành phố là muốn giao tiền, hắn có thể không nỡ lãng phí. Dặn dò thiếu niên vài câu, Chát Lơ mang theo Haji tam khẩu rời khỏi tập thành phố, tiến về hắn ở lại lữ điếm. Cùng lúc đó, khoảng cách tập thành phố không xa nhất tòa tòa thành bên trong, Ô Hách đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người. "Ô Hách, ngươi thật không cần ta xuất thủ." Mập mạp đứng tại phía sau hắn, cười ha hả hỏi: "Tiểu tử này mệnh thật đại. Có điều hắn trở về cũng vô dụng, đồng dạng còn không bên trên nợ, hơn nữa ngay cả cơm đều ăn không bên trên, Lý Ản sớm muộn đến trở lại phụ thân nàng cái kia." Ô Hách chính nói xong, phía dưới vội vã đi qua một đám người, ước chừng 10 cái, đều là sân dân. "Ngươi nhìn, tính tiền tới rồi." Ô Hách chỉ vào phía dưới. Mập mạp lắc đầu nói: "Thật phiền phức. Đã ngươi không cần, cái kia ta đi trước." "Ừm." Ô Hách gật gật đầu, dặn dò: "Trong khoảng thời gian này lính đánh thuê tương đối nhiều, ngươi sống yên ổn một chút." "Ta biết." Mập mạp khoát tay áo, quay người rời đi.
Thẻ đinh trấn phía tây đều là cao lớn bằng đá kiến trúc, trong trấn kẻ có tiền phần lớn ở nơi này. Trong đó một chỗ căn phòng lớn lý, Lý Ảnh phụ thân cau mày hỏi một tên người hầu, ngươi nói cái gì? Ở tập thành phố thấy được Haji, hắn trở về rồi.
Vâng.
Còn có Lý Ảnh tiểu thư cùng ẹ sở cả tiểu thư đi theo. Người hầu trả lời.
Cái này khốn nạn, vậy mà không chết ở trên núi.
Lý Ảnh phụ thân một bàn tay đập vào cái bàn bên trên, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Người hầu thấy thế, vội vàng cáo lui, nhanh tốc độ rời phòng. Một lát sau, Lý Ảnh phụ thân thở sâu, thấp giọng nói, trở về thì thế nào? Hắn trướng cũng còn không bên trên, căn bản không thể nào xoay người. Lý Ảnh sớm muộn cũng sẽ rời khỏi hắn. Mười mấy danh sơn dân vội vàng đuổi tới tập thành phố, tìm khắp nơi Haji. Bọn hắn nghe nói có người từ Lý Ảnh nơi đó muốn trở về một bộ phật tiền, lại nghe nói Haji từ trên núi trở về, lập tức tổ chức đi trong thôn tính tiền. Nhưng đến thôn, lại phát hiện người đi nhà trống, Haji một nhà tam khẩu đều không thấy. Những người này lúc ấy liền tức giận, còn cho rằng Haji mang theo người nhà chạy. Lúc này có người nói cho bọn hắn, Haji tam khẩu ở tập thành phố, bọn hắn liền đuổi qua đây. Có điều Haji cùng Chatler đã đi rồi, bọn hắn nghe ngóng rất lâu, lại xông ra tập thành phố, chạy tới Chatler ở lại lữ điếm. Lúc này ở lữ điếm gian phòng bên trong, Chatler đang hỏi thăm Haji, trong tay ngươi đến cùng có bao nhiêu lâm sản, còn về được nói. Haji cười ha hả đối với Chatler nói, ta không có lâm sản. Chatler nghe xong liền không vui, mặt chìm xuống tới, hỏi, Haji, ngươi đây là ý gì? Đùa giỡn hay sao? Lão bằng hữu, đừng sốt ruột. Haji đem trên thân ba lô cầm xuống tới, một bên kéo mở khóa kéo, một bên nói, ta mặc dù không có lâm sản, nhưng lại có những vật khác. Chatler không nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào ba lô, loại này kiểu dáng, loại này vải vóc, còn có khóa kéo, hắn chưa từng thấy. Ngươi xem một chút thứ này. Minh xuất ra một túi muối mịn, đưa tới. Đây là cái gì? Chatler tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, càng phát ra ngạc nhiên, bên trong màu trắng hạt tròn bột phấn không nói, chỉ là phía ngoài túi hàng liền để hắn sợ hai thán phục không dứt. Haji tiến lên đem bao trang xé mở, dùng một thanh tiểu cái môi móc ra một chút, Chatler, ngươi nếm thử. Chatler chần chờ một chút, nặn một điểm nhỏ bỏ vào trong miệng. Ừm. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền trợn tròn, hoảng sợ nói, đây là muối. Một các loại Haji trả lời, hắn đem cái môi cầm qua đến, lại dùng đầu lưỡi dính một chút. Thật là muối, như vậy mạnh, không có một chút cay đắng. Chatler hô hấp đều có chút gấp rút, bưng lấy muối túi tay tại có chút phát run. Hắn là cái thương nhân, đương nhiên biết loại này muối giá trị. Sau một khắc, hắn tâm tạng nhảy lên kịch liệt, một cỗ cuồng hỉ từ trong lòng tuôn ra, hắn ý thức được bản thân muốn phát đạt. Haji, đây chính là ngươi nói đồ vật, còn có bao nhiêu? Chatler nhanh tốc độ hỏi thăm. Hắn phi thường thông minh, cũng không hỏi Haji từ chỗ nào làm. Haji cười đem trong ba lô muối mịn từng túi lấy ra, tính bên trên Chatler trong tay, tổng cộng 50 túi. Nhiều như vậy? Chatler hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể đem tất cả muối túi đều ôm vào trong ngực. Haji cười không nói, hắn đã sớm đoán được Chatler biết cái này loại, lúc trước hắn nhìn thấy muối mịn thời điểm, còn không bằng Chatler đâu. Một lát sau, Chatler nói ra, Haji, loại này muối bao nhiêu tiền? Chatler, chúng ta là bạn cũ, ta tính ngươi tiện nghi một chút, một túi 4 viên chỉ làm kim. Haji nói ra,
cái gì?
Chatler trợn tròn trong mắt, thanh âm đột nhiên tất cao, 4 viên chỉ làm kim, cũng quá cao đi, ngươi còn nói chúng ta là lao bằng hữu. Ngươi cảm thấy 4 viên chỉ làm kim rất cao.
Không cao sao?
4 viên chỉ làm kim đủ người một nhà thoải mái một chút qua một năm. Chatler nói ra.
Chatler, đừng nói với ta ngươi không hiểu, loại này muối không phải là cho bình dân ăn, ngươi cầm đi thanh sơn quận, có là quý tộc muốn đoạt lấy. Còn có những cái kia đại hiệu ăn tử quán, dùng muối mịn hầm canh nướng thịt, giá cả có thể cao hơn 3 thành, ngươi tin hay không?
Có thể ngươi giá tiền này cũng quá cao, tiện nghi hơn chút đi, ta muốn lấy hết.
3 viên chỉ làm kim thế nào?
Chatler tay từ đầu đến cuối đặt tại muối túi bên trên, chỉ sợ Haji đoạt lại đi tựa như.
Ngươi biết những này muối mịn là làm sao làm đến sao?
Ta muốn 4 viên kim ưng kim đều không cao.
Haji nói ra.
Hắn thật đúng là không nhiều muốn. Đây là từ ma tộc bên kia vận tới, vượt ngang thông thiên sơn mạch, nếu là không có sói sám cùng yêu miêu hộ tống, bằng vào thương đội vận chuyển, chỉ là vận chuyển thành vốn cũng không dừng 4 viên chỉ làm kim.
Chatler xem xét Haji ý tứ này, liền biết không thể nào thấp, có thể trong tay hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy.
Do dự một lát, Chatler nói, Haji, ta không mang nhiều như vậy, trong tay chỉ có 150 viên chỉ làm kim, trở về còn phải thuê lính đánh thuê.
Haji ngắt lời nói, không sao, ngươi có bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu mối.
Tình ở dưới ta bán.
Đừng a, ngươi mối ta đều muốn. Thiếu bao nhiêu tiền ta tiếp tế ngươi?
Chúng ta hợp tác đã lâu như vậy, ngươi vẫn chưa tin ta sao?
Chatler vội vàng nói.
Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một nhà lũng đoạn cùng hai nhà cạnh tranh khác biệt bao lớn, chỉ có hắn một nhà, một túi muối mịn bán 10 viên chỉ làm kim đều được.
Liền giống như Haji nói, loại này muối là cho quý tộc hay dùng.
Nói trắng ra chính là cho các quý tộc hưởng thụ, khoe khoang, thậm chí trang bức hay dùng, bởi vì lợi ích, đắt cỡ nào đều có người muốn.
Có thể hai nhà cạnh tranh liền không giống nhau.
Haji suy nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, muối ta có thể cho ngươi, chỉ lấy ngươi 120 viên chỉ làm kim.
Thừa xuống 80 viên, ngươi giúp ta ở Thanh Sơn quận thuê tín dự tốt đẹp lính đánh thuê.
Cái gì?
Ngươi dùng 80 viên chỉ làm kim thuê lính đánh thuê?
Chatler sửng sốt, không rõ Haji nghĩ làm gì.
Nếu như chỉ là hộ tống, từ Thanh Sơn quận đến Thẻ Đinh Trấn, lớn nhất đoàn lính đánh thuê 30 viên chỉ làm kim cũng đủ rồi, đồng dạng đoàn lính đánh thuê chỉ cần 10 viên chỉ làm kim.
Ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi.
Haji không có giải thích.
Hắn triệu tập uy tín tốt đoàn lính đánh thuê tự nhiên là có mục đích, hiện tại hắn đã rõ ràng có người muốn đối phó hắn,
đương nhiên không yên lòng thê tử cùng nữ nhi. Về sau hắn phải được thường vào sơn, trong nhà không ai bảo vệ sao được. Thuê lính đánh thuê mặc dù tốn hao không nhỏ, nhưng lại là đơn giản nhất.
Tốt. Quyết định như vậy, đây là 120 viên chỉ làm kim.
Chát Lơ lập tức bỏ tiền, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, hắn không thể lập tức trở về thành sơn quận.
Chát Lơ, ta tin từ ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần khiến ta thất vọng.
Haji tiếp nhận tiền, nói ra.
Ngươi yên tâm Haji, chẳng lẽ ta về sau không muốn làm sao?
Chát Lơ cười ha ha.
Haji vô vô Chát Lơ bả vai, cũng nở nụ cười.
Đúng rồi. Cái kia thú nhỏ là trong núi bắt sao?
Chát Lơ chỉ vào ẹ sở cả trong ngực yêu miêu hỏi.
Thế nào?
Haji hỏi.
Ngươi quay đầu lại hỏi sơn dân, có thể hay không lấy tới một nguy hiểm? Thanh Sơn quận quý tộc rất lưu hành thuần dưỡng loại này thú nhỏ.
Tốt, có cơ hội ta hỏi một chút.
Haji nói xong, đi ra ngoài.
Hắn cũng không có để bụng, Chát Lơ cũng là thuận miệng nói, có mối mịn làm ăn, ai còn quan tâm cái kia.
Hắn vừa đi ra lữ điếm, trước mặt liền thấy mười mấy danh sơn dân xông qua tới.
Ẹ sở ca dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến phía sau hắn.
Haji, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi lại mang theo.
Phía trước nhất đại hán một đi lên liền lớn tiếng chất vấn.
Không chờ hắn lời nói xong, Haji đưa tay đánh gãy, các vị, ta không có ý định đi, mang người nhà ra có điều là muốn chuyển về trong trấn.
Thực ra các ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm các ngươi, phiếu nợ đều mang theo sao?
Ta đem tiền trả lại cho các ngươi, liên đối khất nợ hơn nửa năm này lợi tức.
Chương 213, xoay người mặc dù những này sơn dân một mực đang ép trả nợ, nhưng Haji cũng không có oán hận bọn hắn, lúc trước người ta không muốn tiền liền đem lâm sản cho hắn, bản thân liền là tín nhiệm với hắn, hơn nữa các sơn dân cũng không dễ dàng, vào sơn nhiều nguy hiểm hắn có tự mình trải nghiệm. Bởi vậy trả nợ thời điểm hắn mỗi người cho thêm một viên chỉ lang kim, một người mới thiếu hai viên, hắn cho thêm một viên, nhưng so sánh lợi tức cao hơn. Tính tiền sơn dân đều choáng váng. Bọn hắn đến thời điểm, thật không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đem sổ sách muốn trở về, càng không có nghĩ tới Haji còn nhiều cho bọn hắn một viên chỉ lạc kim.
Haji cho hết tiền về sau lại là một trận cảm tạ, nói kéo quá lâu đúng không ở mọi người.
Các sơn dân tức thì không có ý tứ, trước đó thúc sổ sách thời điểm Haji đều nói ra quá đem mệnh bồi cho bọn hắn.
Cuối cùng, sơn dân bên trong tên kia đại hán đối với Haji nói, về sau lấy tới cái gì tốt lâm sản, còn giao cho ngươi.
Một đám sơn dân liên tục gật đầu.
Sơn dân rời khỏi về sau, Li An hỏi Haji, vì cái gì cho thêm tiền?
Kéo hơn phân nửa năm trả lại lợi tức nên, có thể cho một viên chỉ làm kim cũng quá là nhiều.
Một chút liền cho thêm ra ngoài 10 năm viên.
Haji cười nói, chúng ta là làm ăn, kiêng kỵ nhất cùng người kết thủ, cuối cùng chậm trễ chính là mình làm ăn.
Lần này nhìn xem dùng nhiều một viên chỉ làm kim, nhưng lại cùng sơn dân quan hệ càng gần hơn một bước, bọn hắn lâm sản còn phải cho ta, đối với chúng ta tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.
Haji nghĩ rất nhiều, mặc dù có hắc đồng tộc vật phẩm, nhưng dù sao chỉ có hắn một người, vận chuyển ra hàng hóa có hạn, cho nên hắn tạm thời còn không nghĩ từ bỏ lâm sản làm ăn.
Cha, chúng ta lúc nào về nhà a?
Ẹ sở cả ốm yêu miêu, nhỏ giọng hỏi thăm.
Còn phải qua mấy ngày, chúng ta trước tiên ở trong lữ điếm ở xuống.
Haji vô vô nữ nhi cái đầu, một tay mang nàng ngay cả yêu miêu cùng nhau bế lên.
Nhà hắn phòng ở đã bán đi, muốn mua về còn phải cần một khoảng thời gian.
Khoảng cách không xa tòa thành bên trong, ô hách cầm tinh mỹ gốm màu chén, miệng nhỏ niết trong chén rượu trái cây, thần hình dáng nhẹ nhõm.
Mặc dù Haji trở về, nhưng cũng không thể sửa đổi cái gì, sự tình còn biết hướng về hắn thiết kế kết quả phát triển, Lý Hạn cuối cùng sẽ ngoan ngoãn nằm ở giường của hắn bên trên, cầu hắn bên trên.
Chính lúc này, tiếng đập cửa vang lên, một tên dáng người khôi ngô đại hán đi đến, không người nói, "Ô Hách thiếu gia, vừa mới Haji đem tất cả sơn dân tiền nợ đều trả sạch."
"Cái gì?"
Ô Hách cái ly trong tay nhoáng một cái, bích lục rượu trái cây gắn ra.
Đại hán vội vàng trả lời, "Haji trả sạch tiền, còn nhiều cho sơn dân một viên chỉ là kim."
Ô Hách mặt nặng tựa như nước, hỏi, "Hắn lấy tiền ở đâu?"
Đại hán nói, "Ta nghe ngóng một chút, hắn ở tập thành phố gặp được một tên Thanh Sơn quận thương nhân, gọi Chát Lơ, bọn hắn hình như nhận thức, nói một hai câu liền cùng nhau rời đi, các sơn dân tìm tới hắn chính là ở Chát Lơ ở lại ngoài khách sạn."
Ô Hách nói như vậy, là cái này Chát Lơ cho hắn tiền.
Nên là như vậy.
Đại hán gật gật đầu.
Ô Hách trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi đi đem mập mạp cho ta đuổi trở về.
Đại hán lên tiếng, quay người ra gian phòng.
Ngay tại cửa phòng quan bế một khắc, trong phòng truyền đến bột một tiếng vang, đại hán dọa đến sợ run cả người, nhanh chóng tốc độ chạy đi.
Trong phòng, Ô Hách trong tay tinh mỹ gốm màu biến thành đầy đất mảnh vỡ, sắc mặt của hắn muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi.
Thiết kế lâu như vậy, các loại hơn phân nửa năm, mắt thấy là phải thành công, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, hắn tức giận đến tâm đều muốn nổ tung.
Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng người đi đường, lẩm bẩm nói: Thanh Sơn quận thương nhân không biết vô duyên vô cớ cho hắn tiền, nếu là có loại quan hệ này, Haji đã sớm tìm đi.
Nhìn như vậy đến, Haji có khả năng từ trên núi tìm được vật gì tốt.
Ba ba ba.
Tiếng gõ cửa phòng, mập mạp từ ngoài cửa đi đến, kinh ngạc nhìn một nhãn mặt đất, kinh ngạc hỏi: Ô Hách, ngươi thế nào?
Ô Hách quan bế cửa sổ, ở cái ghế ngồi xuống, ha ha cười lạnh.
Haji xoay người, thật sự là để người không thể tưởng được, không thể tưởng được.
Haji xoay người.
Mập mạp hơi lộ ra kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới.
Nhưng đi theo hắn nở nụ cười, "Ô Hách, ngươi nghĩ thông suốt, đã sớm nên tiêu diệt hắn."
Ô Hách lắc đầu nói, "Ai nói để ngươi độc thủ, đây là thẻ đinh trấn, không thể làm loạn."
"Vậy ngươi gọi ta trở về làm gì?"
Mập mạp hỏi.
"Các loại cơ hội, thẻ đinh trấn không thể độc thủ, nhưng ra thẻ đinh trấn phạm vi liền không ai quản."
"Ta đoán chừng, Haji còn biết vào sơn."
Thẻ đinh trấn phía tây, một tòa căn phòng lớn bên trong, Lý Hạn phụ thân khó có thể tin hỏi người hầu,
Ngươi nói cái gì?
Haji trả sạch tiền nợ.
Hắn lấy ở đâu tiền?
Lý Ản phụ thân vẻ mặt nghiêm túc dị thường, hắn thật không nghĩ tới, đều như vậy Haji còn có thể xoay người.
Người hầu lặng lẽ rút đi, Lý Ản phụ thân trùng điệp thở dài, muốn thông qua nữ nhi buộc bên trên lãnh chúa gia tộc là rất khó thực hiện, hắn biết mình nữ nhi đối với Haji tình cảm.
Mẹ nó, lúc trước ta liền không nên đồng ý hôn sự của bọn hắn.
Lý Ản phụ thân đứng lên, tức giận đến một cước đá ngã lăn cái ghế.
Giữa trưa, Chatler đi rồi, thuê hai cái đoàn lính đánh thuê, có thể thấy được hắn đối với mối mịn coi trọng cỡ nào.
Mấy chục tên lính đánh thuê bảo hộ lấy mấy người, còn không có bao nhiêu xe lâm sản, tất cả mọi người rất hiếu kỳ.
Cái này cũng để Ô Hách càng thêm xác định, Haji tìm tới đồ tốt, bán cho Chatler mới dây đến tiền.
Mập mạp một mặt tiếc nuối, Chatler vật trong tay có giá trị không nhỏ, hắn rất muốn làm một phiếu.
Nhưng đối phương có hai cái đoàn lính đánh thuê, cho dù có thể thành công hắn cũng sẽ trả giá to lớn đại giới.
Trong khách sạn, Ly Ản tẩy mấy tháng đến nay thứ nhất cái tắm nước nóng, làm nàng nhìn thấy tẩy phát nước, sữa tắm, kỳ cọ tắm rửa khăn, xà bông thơm những vật này, lần nữa kinh ngạc đến không ngậm miệng được.
Ệ Sở Cạ tò mò khuấy động lấy trên thân bờ biển, chơi quên cả trời đất, tiếng cười liền một dừng qua.
Về sau tiểu nha đầu này còn muốn cho yêu miêu tắm rửa, kết quả bị một móng vuốt đập cái giám đôn.
Rửa mặt xong, Haji tu bổ tóc cùng râu ria, lại đi mua mới y phục mặc bên trên, cả người tới cái đại biến dạng, lại cũng không nhìn thấy lúc trước xa suốt tinh thần cùng nghèo túng, tinh thần vô cùng.
Lúc chạm vào tối, Haji một nhà tam khẩu đi ra lữ điếm, nam tinh thần, nữ xinh đẹp, hai tử đáng yêu, còn ôm một đầu thú nhỏ, đi ở đường phố bên trên dẫn tới một mảnh hâm mộ ánh mắt.
Bọn hắn một đường đi tới trước kia chỗ ở, chuẩn bị thương lượng mua về nhà sự tình.
Vừa đến nơi đây, một cái nam hải thanh âm liền truyền lọt vào trong tai, "Ệ Sở Cạ, Ệ Sở Cạ."
Bọn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được một cái tiểu mập mạp chạy qua tới.
"Dậy."
Ệ Sở Cạ nhìn thấy trước kia tiểu đồng bọn, vô cùng cao hứng chào hỏi.
"Ệ Sở Cạ, ngươi chuyển đi nơi nào?"
"Ý?"
Tiểu mập mạp vừa tới trước mặt, liếc nhìn Ệ Sở Cạ ôm yêu miêu, mắt nhỏ trừng đến căng tròn.
"Ệ Sở Cạ, đây là ngươi nuôi sao?
Thật là dễ nhìn."
Tiểu mập mạp không che giấu chút nào bản thân thích, duỗi ra thịt thịt tay nhỏ muốn đi sờ một chút.
Ệ Sở Cạ vội vàng lui lại một bước, nói ra, nó gọi tiểu mèo, không thích người khác chạm nó.
Hơn nữa nó rất lợi hại a.
Ô hát a.
Tiểu mập mạp dọa đến vội vàng rút tay về.
Yêu miêu ha to miệng, quay đầu không nhìn tới Ệ Sở Cạ, cái gì tiểu mèo, nó tuyệt không thích, nếu không phải nhìn cái này xẻn phân là tiểu bất điểm, nó nhất định giáo huấn nàng một trận.
Dậy, dậy.
Trong hẻm nhỏ chạy đến một cái trung niên phụ nhân.
Tiếp theo nàng nhìn thấy Haji, lập tức sững sờ.
Rốt giờ ở nhà không?
Haji hỏi.
Phụ nhân vội vàng không lời xuống, lắp bắp trả lời, ở nhà.
Haji lão gia.
Haji nở nụ cười, hắn nghĩ tới một tháng trước, hắn vào sơn đầu một ngày, cũng là ở chỗ này gặp được Dĩnh, lúc ấy cũng là người hầu này đuổi theo ra tới. Làm khi đó đối phương lại đối với hắn không thèm để ý, hiện tại hắn có điều đổi thân y phục, liền lại biến thành Haji lão gia.
Trạng vào tối, Haji một nhà từ rót giờ nhà đi ra, tiểu trì phu phụ mặt mũi tràn đầy nụ cười đưa đến cửa ra vào.
Rót giờ là cái tuổi gần 40, dáng người hơi mập trung niên, đối với Haji bảo đảm nói, ngươi yên tâm, nhìn thấy nhà hắn có người ta liền cùng hắn để chuyện này.
Vậy liền làm phiền ngươi.
Haji cười nói tạ ơn, sau đó mang theo thế nữ rời đi.
Đợi đến bọn hắn đi xa, rót giờ nữ nhân bên cạnh lắc đầu nói, thật không thể tưởng được, Haji vậy mà xoay người.
Rót giờ gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới.
Cùng lúc đó, thông thiên sơn mạch phương đông, xạ gã lãnh địa bên trong, Minh, Đa Long cùng xạ gã chính nhìn bên ngoài thành khoáng đạt đất cày. Mặc dù nhưng đã là chạm vào tối, nhưng vì tăng tốc gieo hạt, ma tộc còn trong đất bận rộn, đem từng khối nảy mầm loại khoai chôn ở lũ bên trên.
Minh đại nhân, ngài muốn dược tề đã làm xong.
Xạ gã đứng tại Minh sau lưng, xuất ra một cái rất lớn bình sứ, cùng lần trước so sánh, lớn gấp bội.
Đa Long thấy một lần, không dừng cho xạ gà nháy mắt ra dấu, nhắc nhở hắn đừng quên chính mình.
Nhưng xạ gà nhìn không chớp mắt, liền giống như không thấy được đồng dạng.
Thật sự là làm phiền ngươi.
Minh tiếp nhận cái bình, cười gật đầu.
Nên, nên.
Xạ gà liên tục cứng thanh.
Đa Long rũ cụp lấy mặt, trong lòng mắng to, mã lật qua bích xạ gà, trang nhìn không thấy đúng không, ngươi chờ đó cho ta.
Minh đem bình sứ cất kỹ, xuất ra một cái phòng ngựa bạo lực phun xương đưa tới, cái này cho ngươi.
Xạ gà kích động không dứt, một thanh tiếp nhận đến, với hắn mà nói, loại này phun xương dùng đến dược tề, nhưng so sánh hắn phối chế dược tề có giá trị.
Tốt rồi, chúng ta trở về, trồng trọt bên này ngươi muốn nhìn chằm chằm, làm theo lời ta bảo là được.
Ta đưa ngài.
Xạ gạ vui thích mà đem phun xương cất kỹ, đi theo Minh đi lên phía trước, đồng thời đưa tay đụng phải chạm Đa Long.
Làm gì?
Đa Long sụ mặt, ngữ khí cứng nhắc.
Xạ gạ không nói chuyện, lặng lẽ xuất ra một cái bình nhỏ, nhét vào Đa Long trong tay.
Trong nháy mắt, Đa Long vẻ mặt liền thay đổi, cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp may, sau đó dụng lực vô vô xạ gạ bả vai, thấp giọng nói, đủ ý tứ.
Từ khi dược tề dùng xong, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu. Hôm nay trở về rốt cuộc có thể lại nếm thử đống chốc bị ngược khoái cảm.
Đường trở về bên trên, Đa Long liền lặng lẽ uống tiếp theo dọn, chuẩn bị trước tiên đi tìm Tia Lệ ra. Nhưng mà tới được sân động, Minh căn bản một để hắn đi, lôi kéo hắn ngồi ở ghế sofa bên trên, nói ra, ta có một cái mới ý nghĩ, ngươi nhìn có thể thực hiện hay không?
Mẹ nó a, Đa Long nhanh khóc, mỗi lần đều là loại thời điểm này gọi lại bản thân, hắn hoài nghi Minh có phải là cố ý hay không.
Chương 214, nội trận lôi đỉnh.
Chúng ta tiến nhập nhân loại quốc gia trước đó, có thể ở nhóm sơn tây bộ, cũng chính là tới gần thẻ đỉnh trấn Thâm Sơn trước thành lập một cái căn cứ, phân một nhóm người đi qua.
Minh cũng không có phát hiện Đa Long dị dạng, nhanh tốc độ nói ra.
Ngươi là lo lắng Haji bên kia?
Đa Long hỏi.
lo lắng đến nói không bên trên, chủ yếu hắn tự mình một người mỗi lần vận chuyển hàng hóa số lượng quá ít, nếu như ở bên kia thành lập cái căn cứ, vấn đề này liền giải quyết. Đa Long lắc đầu, nói ra, hiện giai đoạn Haji nhiệm vụ không phải đại bút kiếm tiền, mà là lội quan hệ đi cửa sau, đem xúc giác hướng phía ngoài kéo dài, chậm rãi phát triển, duy nhất một lần mang quá nhiều hàng hóa hướng ra phía ngoài tiêu thụ trái lại không tốt, dễ dàng tạo thành náo động lớn. Nếu như chỉ vì tiêu thụ hàng hóa, chúng ta dùng hắn làm gì, ngươi tùy tiện khống chế cái nô lệ đều có thể làm được. Minh Khánh nhíu mày, làm như vậy không tốt sao? Ta luôn cảm thấy chúng ta không thể đối với Haji bỏ mặc kệ. Đa Long thân trên nghiêng về phía trước, cố nén khó chịu, giải thích nói, không phải là không tốt, mà là tạm thời làm không được. Ở bên kia trên núi thành lập căn cứ đầu tiên yêu cầu quân đội, chúng ta hiện tại mới có gần 100 người, bên này còn chưa đủ đâu. Mặt khác, nhất định phải có cao thủ tọa trấn, ngươi nói Dạ Yểm đi vẫn là Dạ Y Lìa đi, ngươi cũng không thể đem đàn sói phái đi qua đi. Liên quan tới vận chuyển, Đa Long một đề, mình có năng lực đặc thủ, có thể vận chuyển số lớn hàng hóa. Nhưng về sau mậu dịch khai thông, sẽ có đại kiện hàng hóa trao đổi, nhất định phải thành lập vận chuyển đội, yêu cầu càng nhiều cao thủ cùng nhân viên. Minh nhẹ gật đầu, thở dài, thiếu người có thể từ từ sẽ đến, nhưng lại cao thủ làm thế nào? Dạ Yểm huấn luyện quân đội, Dạ Y Lìa dù sao cũng không thể rời khỏi. Đa Long, ma tộc bên kia ngươi đến bắt chút gấp, tận lực để bọn hắn. Minh nói xong ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện Đa Long uốn lên eo, thân trên đều muốn nằm ở chân bên trên. Ngươi thế nào? Minh bội bằng hỏi. Cái kia, ta đau bụng. Đa Long tuét miệng nói. Lại đau bụng. Minh cảm thấy rất kỳ quái, trong khoảng thời gian này gia hỏa này thế nào trùng quy đau bụng? Có nghiêm trọng không? Minh có chút bận tâm, hắn nghĩ lên phụ thân đã nói với hắn, thời tiết trở nên ấm áp về sau nhất định muốn chú ý, tận lực đem thịt nướng thời gian dài một chút, không muốn ăn sống, nếu không dễ dàng sinh bệnh. Không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng. Đa Long quát tay. Thật sự không có việc gì. Minh không yên tâm lại hỏi một câu. Thật sự không có việc gì, ta đi ma tộc nơi đó, ngươi không phải muốn mau sớm để ma tộc gia nhập quân đội sao? Hiện tại có thể bắt đầu. Đa Long nói xong đứng lên, ôm bụng nhanh chạy bộ hướng cửa hàng. Muốn như vậy, ngày mai lại đi đi. Minh nói ra. Thời gian này ma tộc nên đều sớm nghỉ ngơi. Không cần các loại ngày mai, ta trước đó có sắp xếp. Đa Long nói xong chạy, hầu như là hướng ra khỏi sơn động. Gia hỏa này, nhất định có việc. Minh nhìn xem Đa Long biến mất ở cửa hang, sờ lên cảm ứng. Nhưng sau một lúc lâu, hắn tâm tư liền chuyển rời đến nơi khác, suy nghĩ có phải hay không lại đi tìm Xạ Gà một chuyến, hỏi một chút có hay không trị liệu tật bệnh dược thể. Phụ thân hắn nói qua, trời nóng lực thời điểm, sinh bệnh chết tộc rất nhiều người, đặc biệt là hài tử cùng tuổi tác lệch đại nhất chút người. Ê a vỏ trứng tiếng kêu đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp đuôi chọc điểu chiêm chiếp kêu chạy ra ngoài, sau đó chính là vỏ trứng, gia hỏa này bước tiểu chân ngắn ở phía sau đuổi theo. Cuối cùng Thanh La chạy đến, một phát bắt được vỏ trứng, cho ta trở về. Ngươi xem một chút ngươi bẩn, một hồi không rửa sạch sẽ không cho phép bên trên ghế sofa đi ngủ. Thanh La một bên nói một bên đốt nó mũ, vỏ trứng chớp chớp nhãn, khe hở ba quan bế. Minh nhìn xem Thanh La giáo dục vỏ trứng, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù xảo xảo nháo nháo, nhưng hắn thích vô cùng bầu không khí như thế này. Kia lệ ra những ngày này rất sầu lo, Đa Long đã có chút trời không có tới, nàng không biết nguyên nhân gì, có phải hay không bản thân địa phương nào làm sai, gây Đa Long không vui. Buổi tối dùng xà phòng tẩy qua thân thể về sau, nàng an vị ở trải thật dày da thú bên trên, nhìn xem cửa hàng xuất thần. Những ngày này nàng ngày ngày như thế, ngóng trông Đa Long xuất hiện. Nàng không nghĩ mất đi hiện tại sinh hoạt, nàng cũng không tiếp tục muốn dùng lá cây, cũng không còn cách nào chịu đựng đầy người mùi mồ hôi chìm vào giấc ngủ, lại cũng chịu không được mỗi ngày tỉnh lại miệng bên trong hôi chua, rốt cuộc ăn không xuống không có vị mặn thịt nướng. Ba ba ba. Tảng đá tiếng đánh truyền lọt vào trong hai. Tiêu Lệ Gia sững sờ, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Ba ba ba. Lại là ba tiếng. Tiêu Lệ Gia lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, tiến lên đẩy mở tảng đá, đem phía ngoài Đa Long một thanh ôm vào. Đa Long còn một phản ứng qua đây, liền một chút tiến nhập trong sợ hãi cuối cùng, cảm giác sảng khoái a. Cùng lúc đó, Thanh Tuyển trong thành, Bùi Linh đang tỏa thành bên trong nội trận lôi đỉnh. Hôm nay là các lĩnh thuế đất vụ nộp lên trên ngày cuối cùng, Hôi Hôi một mực không hề lộ diện, thậm chí không có viết phong thư đưa tới. Bởi vì Hôi Hôi tìm Dạ Yểm muốn tới dụng cụ, là gia tộc thu hoạch được đời thứ ba thế tập đại công thần, hắn thay đổi ngày xưa đối với Hôi Hôi thái độ, muốn thật tốt bồi dưỡng một chút cái này nhi tử. Nhưng bây giờ hắn thật sự thất vọng, cái này nhi tử căn bản liền không phải làm lãnh chỗ liệu, hơn nữa không hiểu đối nhân xử thế. Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm của người, Bùi Lĩnh đại nhân, Tây Bắc lĩnh người đến, là Hôi Hôi thiếu gia bên người Bùi Tú Gió. Hiện tại mới đến, không thấy. Bùi Lĩnh đang khí đầu bên trên, lập tức đem phong bá cự tuyệt ở ngoài cửa. "Rõ." Người hầu lên tiếng, bước nhanh rời đi. Không lâu về sau, tiểu mập mạp Bùi nhưng xuất hiện tại Hôi Lam tòa thành, la to, "Tứ tỷ, tứ tỷ, Hôi Hôi lần này xong rồi, phụ thân nổi trận lôi đình, đem Hôi Hôi phái người tới đều đuổi ra ngoài." Hôi Lam đi tới hỏi, "Ngươi thấy được?" "Ừm, thấy được. Ta còn nghe phụ thân mắng to Hôi Hôi không hiểu chuyện." Không phải cái làm lãnh chúa liệu đâu. Tiểu mập mạp dùng sức chút đầu. Hôi Lam mặt lộ vẻ nụ cười, đây là gần giai đoạn nhất để nàng cao hứng chuyện. Hôi Trần, Hôi Cơ, Hôi Quảng bọn hắn đều đã xuất trình, nàng ngoại trừ hâm mộ, thừa xuống tất cả đều là tâm tắc phiền muộn, nếu là nàng trưởng quản Tây Bắc lĩnh, lần này nhất định có phần của nàng. Hiện tại mắt thấy phụ thân muốn đem Hôi Hôi cầm xuống, tâm tình của nàng cuối cùng khá hơn. Đi, chúng ta đi phụ thân cái kia nhìn xem. Hôi Lam vô vô tiểu mập mạp, hứng thú rất cao điểm đi ra ngoài. Tiểu mập mạp cười hắc hắc cùng bên trên. Hôi Lam tỏa thành trong khoảng cách tỏa thành cũng không xa. Không bao lâu sau hai người đã đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi đến thời điểm ra đi, lại thấy được làm bọn hắn khiếp sợ một màn, Bùi Linh cùng Phong Bá vừa nói vừa cười từ tòa thành bên trong đi ra. Hai người ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào a? Phụ thân làm sao sẽ đem Hôi Hôi người hầu đưa ra đến, hắn thế nhưng Thanh Tuyển phủ chủ nhân a, loại thân phận này vậy mà đưa một cái người hầu. Lại có, phụ thân không phải rất tức giận, chính nổi trận lôi đình sao? Hai người đứng tại cửa ra vào, trơ mắt nhìn Bùi Linh cùng Phong Bá đi qua bên người, nửa ngày một lấy lại tinh thần. Một hồi lâu, đưa đến Bùi Linh cùng Phong Bá đi xa, Hôi Lam đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu mập mạp, cắn răng nói, đây chính là ngươi nói phụ thân nổi trận lôi đình. Chương 215, dẫn đạo ma tộc Hôi Lam sắp giận điên lên, cái đầu nóng lên, bàn tay xoay tròn đập vào tiểu mập mạp trên mặt. Dưới cái nhìn của nàng, Bùi lại chính là đang cố ý tiêu khiển bản thân, căn bản một phân tích tình huống. Ba một tát này đánh răng răng chắc chắc, tiểu mập mạp nguyên dạo qua một vòng, nửa bên mặt lúc ấy sưng lên láo cao. Tiếng bạt tai rất vang dội, tòa thành cửa ra vào thị vệ nhìn cái trong mắt, cảm giác bản thân quai hàm đều đau, một tát này quá rút đến quá bền chắc. Đi theo hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy, đây là lãnh chúa đại nhân con cái, hắn có thể không còn được. Tiểu mập mạp ý thức trống rỗng, cái đầu ông tắc hưởng, bị Hôi Lam một tát này đánh choáng váng. Qua hơn nửa ngày, mới oa một tiếng khóc lên, bụng mặt chạy vào thành bảo. Hôi Lam một tát này đánh xong, khí hừng hực đi trở về, thẳng đến tiến nhập bản thân tòa thành, cảm xúc hơi ổn định, cái này mới phát giác không đúng. Phụ thân đối với Hôi Hôi bất mãn các nàng huynh đệ tỷ muội mấy cái đều tận mắt nhìn thấy, tiểu mập mạp không nên bịa đặt. Trong nội tâm nàng có chút hối hận, đánh ngủ nhưng cái kia bàn tay quá vọng động rồi. Phụ thân đối đại Hôi Hôi thái độ thế nào đột nhiên thay đổi? Chẳng lẽ hắn đem thuế giao lên? Không thể nào à, Tây Bắc lĩnh ma thú tăng nhiều, Hôi Hôi lại mở rộng cái gì vô dụng trồng trọt. Hôi Lam cau mày, thế nào cũng nghĩ không thông vì sao lại như vậy. Trung tâm tòa thành, tiểu mập mạp đuổi nhưng núp ở nơi hẻo lánh, không dừng đặt lệ. Hiện tại hắn chẳng những hận Hôi Hôi, đem Hôi Lam cũng hận lên. Nhưng càng hận hơn vẫn là Hôi Hôi, nếu không phải hắn, bản thân làm sao sẽ bị đánh? Nếu là bình thường, hắn nhất định chạy đến mẫu thân cái kia cáo trạng. Nhưng lần này hắn không dám, nếu là để phụ thân biết mình thường xuyên trộm nghe hắn nói, còn đến mức nào? Cho nên, lớn hơn nữa thống khổ đều được bản thân kháng. Ngoài thành, Bùi Linh mang theo một đám Thanh Tuyển phủ quan viên đang đợi Hôi Thiên đại ma tướng, Phong Bá đã đi xa. Lại một cái trong suốt cái bình, vẫn là dạ yểm tặng cho Hôi Hôi, gia hỏa này có phải hay không tìm được luyện kim sư thời đại bảo dấu? Loại này cái bình hắn còn có bao nhiêu? Muốn hay không ở Hôi Hôi bên người thả người? Hắn đang nghĩ ngợi, bên người một tên Hôi Tinh Linh thanh niên thấp giọng nói, "Bùi Linh đại nhân, Hôi Thiên đại ma đem đến." Bùi Linh lập tức ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, hôm nay với hắn mà nói là song hỷ lâm môn, thu hoạch một kiện hiếm thấy chất bảo, Hôi Thiên đại ma đem lại tới cùng hắn thương lượng trấn thủ hải vực thù lao phân phối, hắn ở nạn đói lúc trả giá tài vận, đều có thể thu hồi tới. Một đêm trôi qua, chuyển đường sáng sớm, kia lệ ra trên mặt nụ cười đi ra sơn động, cầm trong tay dụng cụ, bước nhẹ nhàng tiến độ đi hướng trong núi, đi dòng suối đánh nước. Trong sơn động, Đa Long tựa ở vách đá bên trên, hai mắt mê ly, vẻ mặt ngốc trệ, trên mặt còn mang theo nước mắt, một bộ bị tàn phá quá độ bộ dáng. Thẳng đến sắc trời đại sáng, kia lệ ra trở về, Đa Long mới khôi phục qua đây, ở mị ma hầu hạ xuống rửa mặt. Kia lệ ra, một hồi ngươi đi triệu tập ma tộc, ở đất cày bên kia tập hợp. Rời khỏi trước sơn động, Đa Long phân phó một câu. A. Kia lệ ra sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, Đa Long để nàng đi triệu tập người, rõ ràng muốn cho nàng quyền lực, để nàng quản lý đâu. Nàng hưng phấn chạy đi về sau, Đa Long đội vã trở về đỉnh núi, tìm Minh muốn một nhóm vật tư. Minh không nói hai lời, mang theo Đa Long đi khố phòng, để Thanh La phối hợp Đa Long, muốn cái gì cho cái gì. Lúc này Đa Long hăng hái, rốt cuộc có đại quyền trong tay cảm giác. Mặt trời cao thăng, tất cả ma tộc đều tụ tập ở đất cày bên ngoài, khắp nơi đen nghìn nghịt, lẫn nhau nghị luận tiếng ông phi thường lộn xộn, đều đang suy đoán để bọn hắn tập hợp mục đích. Bọn hắn rất lo lắng, sợ được đưa về Tây Bắc lĩnh chủ thành. Bọn hắn bị Hôi Hôi đưa tới là vì làm ruộng, hiện tại trồng trọt kết thúc, thừa xuống đều là đồng ruộng quản lý, lượng công việc của bọn hắn ít, cho nên mới cho rằng sẽ được đưa về đi. Không người nào nguyện ý rời khỏi, ở chỗ này có thể ăn no, ở Tây Bắc lĩnh chủ thành chỉ có thể định lượng, cho nên ai cũng không muốn đi. Hơn nữa bọn hắn đại bộ phận đều là bản thân một người, trở lại bản tộc cũng rất khó sinh hoạt, một người đi săn là rất nguy hiểm. Lúc trước bọn hắn lựa chọn lưu tại chủ thành chính là nguyên nhân này. Bọn hắn chính nghị luận thời điểm, Đa Long mang theo vật tư đến, cùng đi còn có thủ vệ đội người. Các ma tộc yên tĩnh xuống tới, cái này được diện mạo người chính là người quản lý, tất cả mọi người nhận thức. Đa Long không nói nhảm, một đi lên liền tuyên bố, bởi vì công việc cố gắng, bị ma tiên lệ ra trở thành căn cứ ba các loại dân, đồng thời còn chọn lựa 10 tên ma tộc, trở thành căn cứ dân chúng bình thường. Các ma tộc đều bối rối, căn bản nghe không hiểu, cái gì ba các loại dân, cái gì dân chúng bình thường, mọi người không đều là cho Hôi Hôi lãnh chúa làm rộn sao? Lại có, cái kia mị ma mỗi ngày tìm cảnh chiêu triển lúc gần lúc hiện, một cái cây có thể chém một ngày, cái nào liền công việc cố gắng. Nhưng tiếp đó, các ma tộc đều kinh ngạc, Đa Long đem vận tới vật tư lấy ra, muối mịn, thịt khô, y phục, từ ăn đến hay dùng, đều là cho ba các loại dân. Đây chính là ba các loại dân phúc lợi, chỉ cần công việc, liền có thù lao. Cũng không phải mỗi ngày chỉ cấp đồ ăn. Dân chúng bình thường cũng thế, chỉ có điều thù lao so ba các loại dân muốn ít. Đối với cái khác ma tộc tới nói, Đa Long chiêu này tuyệt đối là cái đại sát khí. Trước kia những ma tộc này chỉ biết làm việc có cơm ăn, có thể ăn no, hiện tại mới biết còn có thể thu hoạch được càng nhiều. Điều kiện tiên quyết là trở thành căn cứ dân chúng bình thường. Lúc này, Đa Long mới nói ra điểm tích lũy chế độ. Làm các ma tộc nghe được về sau muốn bị tiên lệ gia quản lý, tiên lệ gia không kiếm sống liền có thể thu được thù lao thời điểm, đỏ ngầu cả mắt. Mọi thứ đều tiến hành đến phi thường thuận lợi,
Sau đó 2 ngày, Đa Long bắt đầu phân phối công việc, cũng từng chút dẫn đạo bọn hắn cùng Hắc Đồng tộc tiếp xúc. Dĩ vãng ma tộc là cấm tiến nhập mặt phía nam dốc núi, nhưng 2 ngày này bởi vì học tập công tác duyên cớ, các ma tộc cũng đều đi thăm Hắc Đồng tộc chỗ ở nơi này chẳng những ánh nắng sung túc, hơn nữa dòng suối dồi dào, dốc núi bên trên phi thường sạch sẽ, ngay cả trong sơn động đều có chuyên môn đào ra nhà sĩ. Cùng ngày buổi tối, bọn hắn liền thấy Tia Lệ ra đem đến mặt phía nam dốc núi ở lại, cả đám đều hâm mộ không dứt. Tiếp theo, bọn hắn biết các hạng công việc cùng điểm tích lũy phân phối khác biệt, biết tiến nhập quân đội, thu hoạch được quân công là điểm tích lũy thu hoạch nhiều nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là trở thành ba các loại dân. Đa Long những ngày này phi thường bận rộn, hắn đang từ từ sửa đổi ma tộc tư tưởng, sửa đổi thế giới quan của bọn hắn, để bọn hắn biết cái này căn cứ chỗ khác biệt, để bọn hắn tan vào nơi này, đem mình làm nơi này một phần tử. Cùng Đa Long giống nhau, Gia Điểm cũng phi thường bận rộn, mới một nhóm ba các loại dân tuyển chọn về sau, quân đội nhiều 50 người, yêu cầu gấp rút huấn luyện, ma tộc thực lực thăng cấp, căn bản nhất một chút chính là ăn, trải qua lâu như vậy bữa bữa ăn no, bữa bữa có thịt có muối sinh hoạt, rất nhiều binh sĩ đều đạt đến ma binh cấp độ. Nhưng mới tới 50 người lại không được, bọn hắn ngay cả thép vân tay dài súng đều không dùng đến, chỉ có thể tạm thời dùng làm bằng gỗ. Cho nên Dạ Hiểm đến để cái này 50 người cùng bên trên những người khác tiến độ. Liền đang bận rộn bên trong, quần sơn triệt để bị màu xanh lá che phủ, mình cũng chờ đến tiến về địa cầu thời điểm, bên kia liền muốn qua Tết. Chương 216, 7 người đoàn trụ sở sân động, Minh ngồi ở ghế sofa thượng khán hình tượng bên trong ký số, địa cầu phương khối đã sớm điểm sáng, phía dưới là 90,000,000. 9-10 giờ, 3 ngày 18 tiếng. Minh yên lặng tính toán một chút, chạm vạng tối đi qua, có thể ở bên kia ngốc đến Tết mùng 4. Một lát sau, Minh rời khỏi hình tượng, chuẩn bị đi băng động cầm một chút thịt khô dẫn đi, mỗi lần đi địa cầu đều là Thẩm Hân Trương tiểu lượng bọn hắn mời ăn cơm, lần này cũng để bọn hắn nếm thử phía bên mình đồ ăn. Nha nha, nha nha. Vỏ trứng chạy qua đến, ôm lấy Minh đuổi, nghĩ để hắn mang theo ra ngoài. Thanh La quan tâm nàng rất nghiêm, không để nàng xa cách sân động, nhưng nàng rất muốn đi nơi xa nhìn xem. Ở nhà thật tốt ở lại, về đến cho ngươi ăn ngon. Minh điểm một cái vỏ trứng ngũ. Thanh La hạn chế nó ra ngoài là đúng, yêu miêu, đàn sói, còn có cái kia vực sâu ma thú đều là chạy ra hỏa này tới, ai biết còn sẽ tới cái gì. Tiểu gia hỏa trong mắt trong nháy mắt xuất hiện nước mắt nước, một bộ dáng vẻ bị khuất. Minh đem vỏ trứng ôm, suy nghĩ nghĩ, cầm ra một thanh chocolate đổ vỡ. Ê a vỏ trứng cao hứng phát ra reo hò, trong mắt nước trong nháy mắt liền không có, rỗi ra hai cái tay nhỏ đi bắt sô cô la. Minh đem vỏ trứng đặt ở ghế sofa bên trên, sô cô la bày ở nó trước mặt. Vỏ trứng không lo được khác, rỗi ra tay nhỏ muốn đem sô cô la ôm trong ngực, nhưng bởi vì tay quá ngắn, vỏ trứng quá thô đủ không đến, cho nên nhìn qua tức cười vô cùng. Minh cười cười, chậm rãi đi ra sơn động nhỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, một hình bóng nhảy lên vào, đối với hắn gào 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 một trận gọi. Lại có chuyện gì a? Minh dừng chân lại bước, vỗ vỗ sói xám cái đầu, từ khi yêu miêu cùng Haji rời khỏi, gia hỏa này hầu như mỗi ngày hướng cái này chạy. Ngao ngao gào sói xám gọi cái không ngừng, nó vừa rồi lại ngửi thấy cái kia đáng chết chuột hoang mùi, ngay tại Bắc Sơn sườn núi, nhưng tìm một vòng một phát hiện, cố ý qua tới nhắc nhở Minh chú ý Minh còn một tìm hiểu được, hồng lang xuất hiện, đối với sói xám cái đầu chính là một móng vuốt. Nó nhìn thấy sói xám ở Bắc Sơn sườn núi đầy chỗ nhảy lên, cũng không biết lên cơn điên gì, gọi nó đều không để ý, cho nên rất tức giận. Vù 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 sói xám đối với hồng lang lớn tiếng gào thét, nói mình phát hiện chuột hoang. Nhưng con hàng này có nói dối tiền khoa, hồng lang căn bản không tin, cắn một cái ở sói xám lỗ tai, dắt lấy nó rời đi sơn động. Ngao ho ho ngao ho ho ngao ho ho. Sói xám đối với Minh kêu ầm ĩ không dứt, nhưng Minh căn bản không hiểu, trơ mắt nhìn xem giá hỏa này bị hồng lang kéo đi. Minh lắc đầu, cảm giác giá hỏa này càng ngày càng giống như hai ha. Đi ra sơn động, Minh xê dịch tảng đá, đột nhiên nhìn thấy đuôi chọc điểu từ sơn động nhỏ lộ ra cái đầu, lập tức chỉ vào nó nói, không cho phép rời khỏi sơn động, biết không? Siêu. Đuôi chọc điểu cái đầu rụt trở về. Phong bế sơn động về sau, Minh vẫn là có chút không yên lòng, đuôi chọc điểu khí lực không nhỏ, rất có khả năng chuyển mở tảng đá. Mặt khác, gia hỏa này không có lời thể quyền chủ kết thúc, nộ nhờ đối với vỏ trứng ra tay đâu. Hắn một cân nhắc đến vỏ trứng còn một ấp thời điểm, liền có thể dọa được cấp thấp ma thú đồng mệnh, đuôi chọc điểu vẫn là còn nhỏ, căn bản một đi hiếp. Nghĩ đến nơi này, hắn lại đem tảng đá đẩy mở, lớn tiếng chào hỏi hồng lang cùng sói xám trở về, để bọn chúng canh giữ ở, cũng dặn dò bọn chúng, không muốn để vỏ trứng đi ra ngoài, nhìn chằm chằm điểm đuôi chọc điểu. An bài hết về sau, Minh thở dài, bọn gia hỏa này, liền một cái để người bất lo. Quay đầu cùng Thanh Lan nói một chút, cho vỏ trứng tìm một chút chuyện làm. Nàng thích xem đồ biết bật, học toán học cũng không thành vấn đề, có thể để nàng làm tính nhầm thẻ. Sơn động nhỏ bên trong, vỏ trứng vừa đem sô cô la tóm vào trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Nàng nhìn chung quanh một chút, liền gặp con kiến không biết lúc nào ra, nằm ở nàng bên người, nhìn chằm chằm sô cô la, lắc lư xúc giác. Ê a vỏ trứng tiểu vung tay lên, đem con kiến quét ra ngoài, sau đó giơ nâng nắm tay nhỏ, những này sô cô la đều là nàng. Minh đi tới băng động, cầm một đầu thịt khô, chia ba khối đựng vào ba lô. Ba lô mặc dù không nhỏ, nhưng một đầu thịt khô có hơn 30 cân, hai chiếc liền mang không xuống. Thu thập xong, Minh tìm tới Thanh La cùng Dạ Y Y, nói cho các nàng biết bản thân muốn rời khỏi 4 ngày. Lâu như vậy sao? Thanh La cùng Dạ Y Y đều có chút sầu lo, Minh rời đi thời gian càng ngày càng lâu. Minh biết hai nữ lo lắng, an ủi vài câu, lúc này mới rời khỏi. Minh đi không lâu sau, Thanh La cũng một có tâm tư công việc, cùng Dạ Y Y cùng nhau quay trở về sơn động. Lúc này trời đã hoàng hôn, Minh đi tới đỉnh núi, điều ra hình tượng chọn chúng địa cầu phương khối. Ở địa cầu phương khối phía dưới, xuất hiện có thể lựa chọn vị trí.
Minh lúc đầu nghĩ trực tiếp lựa chọn Thẩm Hân nhà, nhưng do dự một chút, vẫn là lựa chọn trực tiếp đi Khải Lệ gia viên trong nhà. Không phải hắn không nỡ cái kia 50 cái ký số, mà là muốn đi cầm điện thoại. Ngay tại Minh rời đi thời điểm, trụ sở Bắc Sơn núi dưới chân núi, lúc trước trộm thịt khô chuột hoang lén lén lút lút nhô ra cái đầu, hướng bên trên nhìn quanh. Chi chi chi. Ở cái này chuột hoang sau lưng, một mảnh cái đầu nhỏ chui ra. Xèo xèo. Dẫn đầu chuột hoang quay đầu thét lên, cái khác chuột hoang cũng đều rụt trở về. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn mạch phía tây, khoảng cách thẻ đinh trấn 3 ngày lộ trình, Thanh Sơn quận chủ thành bên trong, Chất Lơ mang theo hai cái người hầu đi vào một cái tòa thành, nơi này là thuê lính đánh thuê địa phương. Chất Lơ phi thường thông minh, trở về sau cũng không có gấp gáp đem muối mịn xuất thủ, hắn biết những này muối mịn có thể dẫn lên nhiều náo động lớn, cái này đã là tài phú, lại là mầm hai bạn, một khi xuất hiện tại thị trường bên trên, tuyệt đối sẽ dẫn tới một đống manh thú, nếu như không muốn bị manh thú ăn mất, nhất định phải có chu toàn an bài. Nhưng trước lúc này, hắn nhất định phải đem Haji hầu hạ tốt, không thể có một chút lầm lỗi, kia là tài phú nơi phát ra. Ở Chỉ Lan Vương quốc, lính đánh thuê là muốn đăng ký có trong hồ sơ, tiếp thu thống nhất quản lý, cái này kiến trúc chính là lính đánh thuê quản lý bộ môn ở Thanh Sơn quận thiết lập phân bộ, ngoại trừ hướng Thanh Sơn quận giao nộp nhất định thuế vụ, ngay cả Adam bá tước cũng không quản được nơi này. Nơi này lính đánh thuê thu phí rất cao, hơn nữa còn muốn giao nộp phí thủ tục dùng, đồng dạng đội buôn nhỏ là không nguyện ý từ nơi này thuê người, bọn hắn càng muốn thuê một chút không có ở Vương quốc đăng ký lính đánh thuê, giá cả tiện nghi, trước kia Chatler cũng làm như thế. Nhưng lần này không giống nhau, tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, cũng phải tìm nhất chính quy lính đánh thuê. Nơi này rất yên tĩnh, không giống như hắn trước kia thuê lính đánh thuê tiểu quán như thế nóng nảy loạn, tất cả đoàn lính đánh thuê tư liệu đều treo ở tường bên trên, mọi người bản thân nhìn, chọn chúng cái kia đoàn lính đánh thuê, liền đem cái nào khối ghi chép đoàn lính đánh thuê tin tức ra thú hái xuống tới, do nhân viên công tác an bài trao đổi. Chatler đi tới bên tường, nhìn mấy nhãn, liệt hạ miệng, bắt mắt nhất vị trí đều là đại đoàn lính đánh thuê, động một tí trăm người, giá tiền cũng cao không hợp thói thường, giống như đi thẻ đình trấn loại này khoảng cách gần hộ tống nhiệm vụ đều muốn 50 chỉ làm kim, hắn có thể mời không lên. Lắc đầu, Chatler về sau đi, càng về sau đoàn lính đánh thuê quy mô càng nhỏ, đương nhiên giá cả cũng càng thấp. Ngay tại hắn đi đến vách tường vị trí trung tâm thời điểm, đột nhiên dừng chân bước, ánh mắt nhìn chằm chằm một khối da thú, tin tức phía trên là 7 người đoàn. Chỉ có 7 người đoàn lính đánh thuê, thế nào 7 ở vị trí trung tâm? Chắc lơ 10 phần không hiểu. Chương 217, đột dựa theo đoàn lính đánh thuê tư liệu trưng bày hình thức, trước mặt đều là đại đoàn lính đánh thuê, càng về sau quy mô càng nhỏ, ở 350 người cỡ trung đoàn lính đánh thuê bên trong đột nhiên toát ra 7 người đoàn, chắc lơ 10 phần không hiểu. Đột đoàn lính đánh thuê, đoàn trưởng đút, võ giáo thực lực. Bú nạ, bùa vừa. Vải sắt ba huynh đệ, vũ vệ thực lực. Tạp hóa lực, vũ vệ thực lực. Phí bỏ, vũ vệ thực lực. Tất kiết, vũ vệ thực lực. Từng hộ tống vương thành thương hộ xuyên Việt đứt gãy hạp cốc, hộ tống hồng sông quận thương hộ từ hai đại công quốc chiến tràng rút lui. Gia thú bên trên ngoại trừ giới thiệu 7 người thực lực bên ngoài, đằng sau là đã từng chiến tích, phi thường tường tận. Đây đều là trải qua xác nhận, cam đoan chân thực. Nhìn thấy cuối cùng, là giá cả đánh đấu, một chiều hộ tống, thấp nhất 20 viên chỉ là kim. Oh Chatler giật mình, nguyên lai tưởng bên trên đoàn lính đánh thuê sắp xếp cũng không phải căn cứ nhân số bao nhiêu, mà là căn cứ thu phí cao thấp. Một tên võ giáo, còn lại đều là vũ vệ, thực lực mặc dù không thấp, có thể giá cả cũng quá cao. Hắn ở bên ngoài thuê những cái kia hắc lính đánh thuê, một cái 20 người đoàn một triệu mới 10 viên chỉ là kim. 7 người đội cũng muốn giá cao như vậy cách sao? Chatler trong thai truyền đến một thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, là tên lão giả, tinh thần khỏe mạnh, quần áo lộng lẫy, khí thế bất phàm, bên người theo một đám người. Một nữ hải cho lão giả giải thích nói, đột đoàn lính đánh thuê người mặc dù ít, nhưng thực lực tương đương không sai, bù nạ ba huynh đệ đều là cung tiễn thủ. Ồ, lão giả hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái 7 người đoàn lại có 3 tên cung tiễn thủ. Có điều do dự một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái, người quá ít, nhìn xem cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đi. Lão giả một đám người đi về phía trước, Chatler đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn biết cái đoàn này tại sao muốn giá cao như vậy, cũng là bởi vì cái này 3 tên cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ cũng không phải là quân đội cung tiễn binh, phàm là có thể xưng là cung tiễn thủ, đều muốn có siêu mạnh lực cánh tay cùng siêu cao độ chính xác, đây là luyện ra được, tiêu hao to lớn, tương đương đốt tiền. Không chỉ vũ khí duy trì phí tổn, còn có đồ ăn, cùng trọng yếu nhất dược vật. Dược vật có thể bảo vệ cung tiễn thủ cơ bắp, có thể để bọn hắn trong chiến đấu bắn ra càng nhiều mũi tên, còn có thể để bọn hắn mau chóng khôi phục. Cho nên, đồng dạng tiểu đoàn lính đánh thuê dưỡng cái cung tiễn thủ thật không thoải mái, có thể cái này đột đoàn lính đánh thuê chỉ có 7 người, lại có 3 cái cung tiễn thủ, cũng khó trách thu cao như vậy phí dụ. Suy tính một lát, Chatler đem ghi chép đột đoàn lính đánh thuê ra thú hái được xuống tới. Bọn hắn chào giá mặc dù không thấp, nhưng không có cỡ lớn đoàn lính đánh thuê cao. Hơn nữa hắn đoán chừng Haji để hắn tìm chính quy đoàn lính đánh thuê là vì bảo vệ trong nhà, dù sao muối mịn thứ này quá đâm nhãn. Haji đều không ra thẻ đình trấn, loại này cỡ nhỏ đoàn thích hợp nhất. Về phần giá tiền, còn có thể lại thương lượng, hộ tống cùng thủ vệ là khác biệt, hộ tống nguy hiểm hơn nữa cũng không thể nào luôn có thể tiếp vào ủy thác. Cái này từ bọn hắn chiến tích di vãng liền có thể nhìn ra, cũng không tính quá nhiều. Thanh Sơn thành bên ngoài trong một cái viện, thân cao 2 mét đại hán chính vung vậy trọng kiếm, tiếng xé gió chói tai. Kẹt kẹt viện môn đẩy mở, một cái vóc người gầy nhỏ thanh niên đi đến, kêu lên, lao đại, ta trở về. Đại hán dừng xuống, đem trọng kiếm đưa vào bao ra, hỏi, đều mua được? Mua được. Người gầy dơ nâng trong tay túi vải, đi tới đại hán bên người, nói ra, lao đại, chúng ta tiền không nhiều lắm, tiếp tục như thế không thể được. Ta biết. Lần này ta một cân nhắc tốt, cho rằng Thanh Sơn quận tới gần Thông Thiên Sơn mạch, đầu xuân sau sẽ có rất nhiều ủy thác. không nghĩ tới cạnh tranh như vậy kịch liệt. Đại hán thở dài, người gây lắc đầu nói, lão đại, cùng cái này không quan hệ. Cho dù không đến Thanh Sơn quận, đi địa phương khác cũng giống vậy. Ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể đi tiểu quán tiếp sống. Đại hán lập tức cự tuyệt, không được, một khi bị phát hiện liền sẽ bị thủ tiêu lính đánh thuê tư cách, chúng ta đoàn thế nhưng có mấy chục năm tín dự. Người gây nói, nhưng bây giờ chúng ta đều nhanh không vượt qua nổi, quản lý bộ bên kia có các loại phí thủ tục dùng, không chịu có thể trên diện rộng hạ giá, lấy chúng ta tình huống đồng dạng tiếp không đến sống. Nếu là bù nạ ba huynh đệ cùng phí bỏ cũng ố út khỏi tờ, đội đoàn lính đánh thuê thấp hơn 4 người liền tự động giải tán. Lão đại ngươi nên biết, không ít cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đều nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Hắn mới nói được cái này, một tên 17-18 tuổi thiếu nữ tóc vàng từ trong nhà đá đi ra. Thiếu nữ lớn lên phi thường xinh đẹp, chẳng những làn da mảnh trán, ngũ quan cũng tương đương hoàn mỹ, nhưng đi trên đường lại khập khiễng, để cái này hoàn mỹ người xuất hiện thiếu hụt chí mệnh. Làm cơm tốt rồi. Thiếu nữ thanh âm rất bình thản, liền giống như mặt của nàng, không có một chút vẻ mặt. Lại các loại, một hồi phí bỏ cùng bù nạ huynh đệ trở về lại ăn đi. Đại hán đối với thiếu nữ nói. Chính lúc này, viện môn đẩy mở, ba danh tướng mạo không sai biệt lắm thanh niên tóc xám đi đến, bọn hắn mỗi người cầm một thanh đại cung, cùng bọn hắn thân cao tương tự. Bù nạ, các ngươi thuốc. Người gầy đem túi đưa cho ở giữa thanh niên tóc xám. Cảm ơn, tạm hóa lực. Thanh niên tóc xám tiếp nhận túi, do dự một chút, đối với đại hán nói, lão đại, hôm nay cự hùng đoàn lính đánh thuê khó khăn tìm chúng ta. Đại hán cùng người gầy vẻ mặt đồng thời nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm ba người đồng thời hỏi, hắn để các ngươi rời khỏi đốt. Bú nạ nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá chúng ta một đáp ứng, lão đại, chúng ta không biết rời khỏi đốt. Đại hán nghiêm túc vẻ mặt chậm rãi biến mất, lộ ra nụ cười, đi qua vô vô bú nạ bà bay, nói ra, yên tâm, sẽ khá hơn, chúng ta nhất định có thể tái hiện năm đó lao đoàn trưởng lúc huy hoàng. Người gầy ngầm thở dài, cũng cùng đi theo qua, hỏi, cái kia bổn hùng cho các ngươi điều kiện gì? Bú nạ vừa muốn nói chuyện, viện cửa bị chạm một chút đụng mở, lấp kín tường đồng dạng thị sơn chạy vào, ôm ôm hô, lao đại, nhanh đi phân bộ, đến ủy thác. Nói là thị sơn, nhưng người tới cũng không phải béo, mà là cường tráng, căng phồng đều là cơ bắp, so cao 2 mét tráng hán đột rộng một miếng lớn. Phí bỏ ngươi nói cái gì? Đột trận tròn nhãn. Ta một mực đang phân bộ nhìn chằm chằm, có người muốn ủy thác chúng ta. Phí bỏ lặp lại. Đột bước đi ra ngoài, lớn tiếng nói, tạm ngoá lược, các ngươi ăn cơm trước, phí bỏ cùng ta đi qua. Một giờ về sau, Thanh Sơn thành một quán cơm bên trong, chắt lơ cùng đột cười cạn ly, làm ăn nói xong rồi. Đột đoàn lính đánh thuê tiếp xuống chắt lơ ủy thác, 80 khỏa chỉ làm kim, thủ vệ Haji nhà 40 ngày. Kết quả này song phương đều rất hài lòng, đột cần tiền cấp bách, chắt lơ ủy thác tới chính kịp thời, mà lại là thủ vệ ủy thác, ở thẻ đinh trấn không cần ra ngoài, phong hiểm rất nhỏ, cho nên rất có lợi. Chắt lơ trước tiên hoàn thành Haji phó thác, trong lòng cũng một khối đá lớn rơi xuống đất. Tiếp đó, chắt lơ cùng đột hàn huyền, mà đi theo đột bên người phí bỏ, nhìn chằm chằm vào trên bàn nướng linh dương chân, không dừng nuốt nước bọt. Lại một lát sau, chắt lơ cùng đột ước định cẩn thận xuất phát thời gian, liền cáo từ rời đi. Hắn chân trước vừa đi, phí bỏ khẽ vươn tay, linh dương chân bên trên thịt bị xé xuống tới một nửa. Cùng lúc đó, hắc đồng tộc trụ sở dưới chân núi, một đầu chuột hoang chính ngậm thịt khô điên cuồng chạy trốn, sói xám ở phía sau cùng đuổi theo không bỏ. Chương 218, khó giải quyết chuột hoang theo chân núi chạy như điên, sói xám theo đuổi không bỏ. Nó đều muốn giận điên lên, lại là cái này chuột hoang, con hàng này thế mà còn dám tới, đây là trần trụi khiêu khích, tuyệt bức không thể nhịn. Lúc này Đa Long theo nam sườn núi đi xuống dưới, hắn mấy ngày nay rất bận rộn, phi thường mệt mỏi, hiện tại Minh đi rồi, chính là bung lòng tốt cơ hội, kia lệ gia đã đem đến nam sườn núi chân núi, rất dễ dàng. Đêm khuya yên tĩnh, các tộc nhân đều nghỉ ngơi, Đa Long yên tâm lớn mật đi xuống núi. Có thể hắn vừa tới chân núi, liền nghe đến một trận vù vù gầm nhẹ từ bên phải truyền đến. Đa Long giật nảy mình, vô ý thức quay đầu, mượn ánh trăng nhìn thấy một đầu chuột hoang ngậm thịt khô chạy như điên, trong nháy mắt từ thân trước chạy tới. Hắn còn một phản ứng qua đây, sói xám cũng hắn sượt qua người. Một hồi lâu, Đa Long mới phản ứng qua đây, kinh ngạc nói, lại là cái kia chuột hoang, lá gan của tên này lớn như vậy sao? Xem ra còn phải thêm cường băng động phòng ngự mới được. Trong lòng suy nghĩ, Đa Long nhanh chạy bộ đến kia lệ ra trước sân động, trên mặt đống lên như hoa nụ cười, vô nhẹ nhẹ đập đá. Không đến 2 giây, tảng đá đẩy mở, Đa Long bị một thanh túm đi vào. Một qua một phút, trong sơn động phát ra một tiếng thanh âm run rẩy, hệ chuyển đường sáng sớm, Đa Long vừa trở lại đỉnh núi sơn động, nham liền vội vã tìm qua đây, nói cho hắn biết đất cày bên kia xảy ra vấn đề. Một câu dọa đến Đa Long kèm chút một ngay tại chỗ bên trên, một bên hỏi tình huống như thế nào, một bên hướng dắt lấy nham chạy xuống núi. Đến đất cày, Đa Long đã biết rõ tình huống, có độn hamster gặm khoai tây can, mặc dù hủy hoại cũng không nhiều, nhưng lại để hắn cảm giác rất khó giải quyết. Ở đất cày bên ngoài lưới sắt mục đích là ngăn cản động vật ăn cỏ, phòng ngừa phá hư đất cày. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, còn có độn hamster loại này cỡ nhỏ động vật, lưới sắt căn bản ngăn lại không. Từ hôm nay trở đi, phái thêm người ở cái này nhìn chằm chằm. Đa Long phân phó nói. Buổi tối đâu? Nham hỏi. Buổi tối cũng phải nhìn chằm chằm. Đa Long sụ mặt nói. Tình huống này rất nghiêm trọng, đừng nhìn hiện tại phá hư không nhiều, chỉ khi nào độn hamster đến nhiều hơn, đất cày tuyệt đối xong đời, nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng ở biện pháp ra trước khi đến, chỉ có thể dựa vào người nhìn chằm chằm. 3000 mẫu đất là rất lớn một mảnh khu vực, yêu cầu rất nhiều người, Nham không thể không tạm thời dừng lại một ít công việc, đem người đều trước phái đến đất cày, dự phòng độn hamster. Đa Long trở lại đỉnh núi, cũng không có vào sân động, mà là cao mày ngồi ở ngoài động. Độn hamster không lớn, nhưng mang tới phiền phức lại không nhỏ, hơn nữa phiền phức không chỉ đám bọn hắn nơi này, hôi hôi cùng xạ gạn nơi đó về sau cũng gặp được loại tình huống này. Hắn đang nghĩ ngợi, liền gặp sói xám ủ rũ cúi đầu đi trở về. Lại chưa bắt được. Đa Long ngẩng đầu nhìn một nhãn, hỏi: "Gào gào sói xám cực kỳ khó chịu thử nhai răng, nó rất phiền muộn, đuổi lâu như vậy, cuối cùng vẫn là để cái kia đáng chết chuột hoang chạy trốn." Sói xám trở lại cửa hang nằm sắp xuống, Hồng Lang từ đỉnh núi xuống tới, vụ vụ kêu đụng phải chạm sói xám, giống như là lại an ủi nó. Đa Long không nhúc nhích, nhìn xem sói xám xuất thần, vừa rồi hắn đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, những cái kia chuột hoang có lẽ có dùng, nhưng điều kiện tiên quyết là mình có đầy đủ quân chủ. Một lát, hắn đi tới sói xám bên người thấp giọng hỏi, nghĩ không muốn bắt ở tên kia. Một ngày trước, địa cầu mới huyện một nhà mẹ đô nạn, Thẩm Hân một người ngồi cạnh cửa sổ cái bàn nhìn thư, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một nhãn. Hôm nay là giao thừa, Minh cùng với nàng ước định cẩn thận hôm nay trở về. Nàng dậy sớm liền bắt đầu bận rộn, thiếp câu đối xuân, thiếp giấy cắt hoa, giúp mẹ chuẩn bị cơm tất niên nguyên liệu nấu ăn, sau đó từ trên núi chạy đến mới huyện, chuẩn bị tiếp Minh về trên núi. Mẹ đô nạn mặc dù bình thường kinh doanh, nhưng mới huyện không phải thành lớn thành phố, đến giao thừa buổi chiều cơ bản không có người nào, chỉ có Thẩm Hân một người, dẫn tới phục vụ viên hiếu kỳ ánh mắt cùng thấp giọng nghị luận. Một cái tiểu cô nương, giao thừa không trở về nhà, một mình bên ngoài, không có cách nào không làm cho người xa mớn. 4 giờ chiều, Thẩm Hân có chút gấp, không dừng nhìn điện thoại, 5 giờ là cuối cùng ban một xe, Minh lại không tới liền không thể quay về. Ngay lúc này, điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở, nàng nhìn một nhãn, nụ cười tỏa ra, cầm túi đeo lưng lên chạy ra mẹ đồ nạn. Cùng lúc đó, tỉnh thành Hà Sơn thành phố, Lý Giao đang ở nhà lau pha lê, một bên lau một bên phàn nàn, ta nói lau mụ, các ngươi liền không biết mời cái ra chính sao, không phải đem sống lưu đến 5-30. Nha đầu chết tiệt kia, nhìn em ngươi lười, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn mời à, căn bản sắp xếp không bên trên, người ta năm trước một tháng liền đều xếp đầy. Lý Giao mẹ chính nói xong, điện thoại di động vang lên, Lý Giao móc ra xem xét, ha ha nở nụ cười, từ cái ghế bên trên nhảy đi xuống chạy vào bản thân trong phòng, ôm điện thoại di động phát mẹ chặt. Hoàng Mỹ Nữ, tiếp vào Tiểu Minh tin ngắn sao? Nhận được. Hoàng Đông Vũ dây về. Ngày mai đi mới hay không? Tiểu Minh khẳng định cùng Thẩm Hân đi trên núi, chúng ta đi làm sao? Ta ở thủ đô đâu? Đừng nói tỉ môn không gọi ngươi, ngươi không đi ta có thể đi à? Trung tâm thành phố cấp cao cư xá Bích Đật Viên, Thường Hương đang nằm ở giường bên trên soạt run rẩy âm, tin nhắn đột nhiên bắn ra ngoài. Nàng sửng sốt một chút, đông nhiên từ giường bên trên nhảy dựng lên, bấm Trương Tiểu Lượng điện thoại. Tiểu Lượng ca, Tiểu Minh trở về, ngày mai đi mới về sao? Ngươi đi trước, ta ở thủ đô đâu, ngày mai buổi tối mới có thể đến. Một hồi ta liên hệ số một tư chủ, ngươi đem Thẩm Hân cùng Tiểu Minh mang tỉnh thành tới. Khải Lệ ra biên, Minh cho tất cả mọi người phát ra tin nhắn về sau, lập tức nhận được rồi Thẩm Hân tin nhắn, đến trường học nhà ga. Minh lập tức từ phòng ngủ trong tủ treo quần áo xuất ra y phục đổi bên trên, mang vào tay biểu, sau đó cầm bên trên chìa khóa cùng gác cầm thẻ, quang phi thường không đáp túi đeo lưng lớn đi ra nhà môn. Ra cư xá hướng rẽ phải, Minh lại bước đi lên phía trước, đi huyện lớp 10 hắn sớm đã quen việc dễ làm. Đường phố bên trên cũng không có nhiều người, nhưng bảo hiên trước cửa phủ lại tương đương náo nhiệt, nhân viên ra ra vào bảo, ở vận chuyển thành dương nước rượu cùng nguyên liệu nấu ăn. Theo bảo hiên phủ nhìn về phía trước, một mảnh màu đỏ, mặt tiền cửa hàng cửa sổ bên trên đều dán màu đỏ giấy cắt hoa, có còn mang theo đèn lồng đỏ. Tiểu cô nương, một tiếng kêu gọi truyền vào Minh trong tai, đi theo một cái hoàng bao chạy tới hắn trước mặt. Minh bước chân dừng một chút, nhận ra người tới chính là thương chàng hỏa hoạn cái kia hoàng bao, lần trước cũng là ở cái này gặp được hắn. Thật đúng dịp, lại tại cái này đụng phải ngươi. Hôm nay là giao thừa, ngươi không trở về nhà sao? Hoàng bao nở nụ cười hỏi. Minh lắc đầu, không nói gì, nhanh bước đi về phía trước, hắn muốn vội vàng đi gặp Thẩm Hân đâu. Hoàng bao giơ tay lên một cái, lại thả xuống tới, lấy điện thoại di động ra phát ra tin tức, tiểu nữ Hải lại xuất hiện. Không lâu, Ma Đô một nhà khách sạn 5 sao bên trong, nô tổng cầm điện thoại di động mặt lộ vẻ mỉm cười. Ở hắn bên người, mỹ nữ bí thư Tiểu Lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không biết Ngô tổng nói tới thời cơ là cái gì. Đã qua năm, vì cái gì còn không hạ thủ? Nô tổng, còn muốn các loại sao? Tiểu Lệ hỏi. Các loại? Nô tổng gật đầu. Có thể chúng ta liền muốn rời đi, về sau. Nô tổng khoát tay áo, ngắt lời nói, ngươi phát hiện không có, cô bé này thường xuyên mất tích. Reng reng reng, tiếng điện thoại vang lên, nô tổng nhìn một nhãn, theo xuống kết nối khóa. Điện thoại vừa kết nối, bên kia truyền đến thanh âm dồn dập, đi nhanh lên. Chương 219, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mới huyện lớp 10 đối diện nhà ga, Thẩm Hân một mực trông mong quan sát, Minh xuất hiện trong tầm mắt một cái chớp mắt, nàng cao hứng chạy tới. Thẩm Hân cũng không hỏi Minh vì cái gì muộn như vậy mới đến, có thể đến liền tốt. Trường học cửa ra vào rất thanh tĩnh, nhà ga cũng chỉ có hai người bọn họ. Là Minh biết Thẩm Hân buổi sáng liền từ trên núi chạy đến chờ đón hắn thời điểm, đem Khải Lệ ra viên chìa khóa lấy ra, sách tiếp theo đem giao cho Thẩm Hân. Thẩm Hân sững sờ, lập tức cười đem chìa khóa tiếp nhận đến, hỏi, ngươi trở về trông thấy bộ kia sách sao? Thấy được. Minh gật gật đầu, thư ngay tại trong ngăn tủ, nhưng hắn một nhìn kỹ. Bộ kia thư gọi 10 vạn câu hỏi vì sao, bên trong có rất nhiều tri thức. Nàng chính nói xong, xe buýt tới. Người trên xe không nhiều, đằng sau còn có rảnh rỗi ngồi, hai người sau khi lên xe liền ngồi ở đằng sau. Xe thúc đẩy không lâu, Thẩm Hân mẹ gọi điện thoại tới, hỏi có hay không tiếp vào Minh. Thẩm Hân một mình bên ngoài, nàng cũng không quá yên tâm. Khi biết được đã ngồi bên trên cuối cùng bàn một xe, Thẩm Hân mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Thẩm Hân điện thoại liền một nhàn rỗi, mẹ chặt một cái tiếp một cái, đều là Lý Giao, Thường Hương, Hoàng Đông Vũ cùng Trường Tiểu Lượng bọn hắn, Minh ở một bên nhìn cho kỹ, có chút ngộng. Nếu như cho hắn nghĩ kiểm tra thời gian, những chữ này hắn đều nhận thức, nhưng bọn hắn soạt quá nhanh, hắn còn một suy nghĩ qua đây, mười mấy đầu liền đi qua. Một lát sau,
Thẩm Hân đem hắn điện thoại di động cầm qua đến, đao loạt WeChat, An Trang, thiệp mời đăng ký. Đây là WeChat, về sau không cần gửi nhắn tin, ở chỗ này phát tin tức liền tốt. Tiểu lượng ca xê nhóm, đem chúng ta đều kéo vào. Nàng chính nói xong, đinh đinh đùng đùng thanh âm vang lên, Trương Tiểu Lượng phát khởi video hội thoại. Thẩm Hân giúp hắn điểm kết nối, lại đánh mở nhiếp giống như, màn hình điện thoại di động bên trên xuất hiện Trương Tiểu Lượng ảnh giống như. Tiểu Minh, đã lâu không gặp. Ngày mai buổi tối chúng ta đi ăn tiệc, ta đều an bài tốt. Trương Tiểu Lượng một đi lên liền nói cái không ngừng, Minh trợn tròn trong mắt nhìn xem, chấn kinh không dứt. Hắn chỉ biết điện thoại có thể nói chuyện, từ không nghĩ tới thậm chí ngay cả đối phương tướng mạo đều có thể nhìn thấy, cảm giác tương đương thần kỳ. Thẩm Hân, Tiểu Minh, sáng sớm ngày mai ta đi tiếp các ngươi a. Nói chuyện chính là Lý Giao. Ngày mai là đầu năm mùng 1, ngươi đi sớm như vậy làm gì? Trương Tiểu Lượng hỏi. Đúng đấy, ngươi có xe sao? Thường Hương phát ra một nhe răng cười vẻ mặt. Lý Giao cả giận, lão nương hiện tại có 500 vạn, mua xe gì không được. Có thể ngươi có bằng lái sao? Hai người cầm điện thoại di động, đầu dựa vào đầu, nếu không có người bên ngoài, trong bất chi bất giác, ô tô đến đại sự trấn. Hiện tại là tháng 2 phần, trời tối hơi chậm một chút, hai người xuống xe lập tức chạy vào sơn. Minh, chú ý một chút dưới chân. Tiến vào sơn, hai người tốc độ thả chậm, trên núi nhiệt độ thấp, một tháng trước cái kia tràng tuyết đến bây giờ đều một hóa, đường núi phi thường khó đi, trượt vô cùng. Trên núi tại sao không có bên ngoài như thế đường? Minh hỏi. Trong núi sửa đường cũng khó, nghe nói phải tốn rất nhiều tiền. Thẩm Hân lắc đầu, vấn đề này nàng không có cách nào trả lời, bởi vì nàng cũng không hiểu. Theo đường núi đi trở về, xa xa liền có thể nghe được tiếng pháo nổ. Mặc dù thành trấn không cho đổ pháo, sơn thôn lại không có việc gì. Đối với nơi này bách tính tới nói, ăn tết không có pháo, cái kia còn có thể để ăn tết sao? Một chút năm vị đều không có. Bùm 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 tiếng pháo nổ đem bình tĩnh trong núi trở nên náo nhiệt, cũng tăng thêm ngày lễ hỉ khí. Sát trời hoàn toàn hát xuống tới thời điểm, Thẩm Hân cùng Minh mới về đến nhà. Đại môn bên trên dán cầu đối, cửa ra vào treo đèn lồng màu đỏ, trong sân thu dọn rất sạch sẽ, cửa sổ bên trên dán đầy màu đỏ giấy cắt hoa. Tiến nhập viện tử, Đại Hắc liền chạy qua đây, vây lấy bọn hắn hưng phấn xoay quanh. Đối với nó tới nói, hôm nay cũng là ngày tốt lành, ăn so bình thường tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó không sợ tiếng pháo nổ. Cơm đã làm xong, liền chờ ngươi nhóm. Thẩm Hân mẹ từ phòng bếp ra, nhìn thấy bọn hắn, đội vàng chào hỏi. Trong phòng bám lấy bàn tròn, bàn bên trên bày đầy đồ ăn, có lạnh có nóng, gà vịt tức hiếp, vừa vào nhà Minh liền ngửi thấy xông vào mũi mùi thịt. Thẩm Hân một nhà bốn miệng, nguyên bản không làm được nhiều như vậy, nhưng biết Minh muốn tới ăn Tết, mới làm nhiều món ăn như vậy, ai đều biết mình có thể ăn. Tiểu Minh, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Thẩm Hân cha nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Hồ ở một bên kêu lên Tiểu Minh ca ca. Rơi ngồi về sau, Thẩm Hân cha lúc đầu muốn cho Minh ngược lại chén rượu trắng, nhưng bị Thẩm Hân ngăn cản, Minh không thích uống rượu. Đây là cái gì? Minh ngồi ở Thẩm Hân bên cạnh, chỉ cái bàn bên trên đen xì đồ vật, không dám động đũa. Kia là trứng muối, ngươi nếm thử. Thẩm Hân cho Minh kẹp một khối. Có thể ăn. Minh do dự phóng tới miệng bên trong, nhấm nuốt hai cái, có một cỗ đặc thù mùi vị, cũng không khó ăn. Bàn ăn bên trên dần dần náo nhiệt lên, người trong nhà trò chuyện, một hồi nói Thẩm Hân cha trong thành chuyện công tác, một hồi còn nói nông gia nhạc, một hồi lại hỏi Thẩm Hân học tập. Minh một bên ăn, một bên nghe, mặc dù nghe không hiểu tiếng địa phương, nhưng lại thích bầu không khí này. Trong phòng rất ấm hòa, cửa sổ bên trên đều là hơi nước, giấy cắt hoa mông lung. Bên ngoài từng đợt tiếng pháo nổ truyền đến, trong phòng TV là mở, lại thêm bên trên nói chuyện phiếm nâng chén thanh âm, không nói ra được náo nhiệt. Thẩm Hân cha đã bắt đầu uống chén thứ hai rượu, sắc mặt đỏ lên. Hắn thật cao hứng, Thẩm gia năm nay trải qua thay đổi rất nhanh, hắn vừa tê liệt lúc đó, tâm muốn chết đều có. Bây giờ trong nhà mở nông gia nhạc, hắn cũng lần nữa đứng lên, đối với đây hết thảy hắn không gì sánh được thỏa mãn. Trong lòng cũng phi thường cảm tạ tiểu ăn mày, là hắn để Thẩm gia cải tử hồi sinh. Thẩm Hân mẹ cũng giống như vậy, không dừng cho Minh gấp thức ăn, nếu là không có cái kia viên phỉ thúy nguyên thạch, đừng nói Thẩm Hân đi học, có thể ăn được hay không bên trên cơm đều không tốt nói, tối thiểu Thẩm Hân cha xem bệnh phí tổn tuyệt đối không bỏ ra nổi. Ăn vào một nửa, Thẩm Hân cha điểm quả khói, chống bắt cóc ra khỏi phòng môn. Không hẳn sẽ, trong sân vang lên bùm 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 tiếng pháo nổ. Tiểu Hồ đem đũa vừa để xuống, chạy ra ngoài. Tiếp đó, tiếng pháo nổ liền một dừng qua, trong sân một mực vang. Rất nhanh tới 8 điểm, tiết mục cuối năm bắt đầu, tầm mắt của mọi người cũng đều chuyển rời đến TV bên trên. Vù vù điện thoại chấn động, Minh mở ra xem, là Trương Tiểu Lượng phát hoại chán. Đều làm gì thế? Ăn hết cơm tất nhiên sao? Ăn xong rồi, nhìn tiết mục cuối năm đâu? Thường Hương trở lại. Tiết mục cuối năm có cái gì nhìn, càng ngày càng tệ, đều đi ra nào. Trương Tiểu Lượng nói xong, phát cái tiền lì xì. Nguyên bản một động tĩnh gì nhóm bên trong nháy mắt náo nhiệt. Hoàng Lãng, ta đi, liền hắn sao đoạt một lông. Lý Giao, ta là vận may vương, mới tăng mau tiền. Hoàng Đông Vũ, hắn liền phát ra một khối tiền lì xì. Theo sát lấy, Trương Tiểu Lượng lại phát ra một cái. Bất quá lần này không ai được rồi. Minh hỏi Thẩm Hân, bọn hắn đang làm cái gì? Đoạt tiền lì xì a, điểm một chút cái này. Thẩm Hân cầm điện thoại di động, cho Minh biểu thị, sau đó ở tiền lì xì bên trên xuất hiện 200 chữ. Là các ngươi không đoạt, không muốn ta à, cái này bao chỉ có một người, Thẩm Hân được. Trương Tiểu Lượng ở phía sau phát ra liên tiếp sâu nhe răng cười vẻ mặt. Bất quá lần này không ai để ý đến hắn, hắn cũng một đáp lời, hẹ chặt nhóm an tĩnh xuống tới. Minh lực chú ý về tới TV bên trên, hắn còn từ chưa có xem hội liên hoan đâu, cũng rất ít nghe ca nhạc nhìn vũ đạo. Trong cảm giác người ăn mặc tốt xinh đẹp, tiếng ca cũng dễ nghe, so Trương Tiểu Lượng chung điện thoại di động êm tai nhiều. Duy nhất để hắn không hiểu chính là tướng thanh tiểu phẩm, không biết vì cái gì nhìn một chút Thẩm Hân liền cười.
Đến 9 điểm, Thẩm Hân cùng mẹ hai riêng biệt cái bàn thu dọn sạch sẽ, bắt đầu làm sủi cảo. Sủi cảo Minh ăn qua, nhưng đều là tốc độ đồng, cái này vẫn là lần đầu tiên thấy thế nào bao. Thẩm Hân lau kỹ ra, mẹ bao, tốc độ của hai người rất nhanh, một hồi liền làm một bản. Thẩm Hân gặp Minh hiếu kỳ, để hắn cũng thử một chút, kết quả Minh lau kỹ một chút, mặt liền dính tại diện bàn bên trên, hắn hay dùng lực lượng quá lớn. 10 điểm, Thẩm Hân vừa gói kỹ sủi cảo, hệ chặt lại băng lên, vẫn là Trương Tiểu Lượng phát tin tức. Thẩm Hân đánh mở, liền gặp có thật nhiều tấm hình, là từng đạo tinh mỹ thức ăn. Mỗi một đạo thức ăn về sau, còn có đặc biệt ghi chú rõ. Châu ước hoàng đế cua, cá đỏ dạng, tầm trứng cá muối, một nửa bảo ngư, nước pháp hắc tủ lộ, tay gấu. Tiểu Lượng, ngươi phát là cái gì? Hoàng Lãng hỏi. Hắc hắc, ta vừa ăn cơm tất nhiên, anh em mời khách. Nhìn những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, như bức không. Lý Giao, ngoại trừ một nửa, cái khác đều không có hứng thú. Hoàng Đông Vũ, lao ô bà, cơm miệng. Thẩm Hân cùng Tiểu Minh ở nhóm bên trong đâu? Hoàng Nhị đột nhiên lên tiếng, tay gấu, phạm pháp. Trương Tiểu Lượng phát cái chảy mồ hôi vẻ mặt, đại tỷ, đây là rủ xì ạ bên kia con đường qua đây. Minh do dự nửa ngày, hỏi, tay gấu có thể ăn? Hắn bên kia chỉ ăn thịt, tay gấu đều ném đi. Huynh đệ, đương nhiên có thể ăn, đây là sơn chân a. Trương Tiểu Lượng nói. Ô hát. Minh thầm nghĩ trong lòng, về sau có bạo hùng tay gấu, nhưng phải giữ lại điểm rồi. Ngày mai buổi tối tỉnh thành số 1 tư chủ, đều đừng quên a. Lý Giao, quên không được, ngày mai ta đi tiếp bọn hắn. Lời nói số 1 tư chủ ở kia, chưa nghe nói qua đâu. Đến lúc đó cho người phát vị trí. Ngay tại một đám người trò chuyện nghẹn chặt thời điểm, Tây Hồ thành phố một nhà tiểu trong lữ điếm, Ngô tổng trầm mặt, nhìn chằm chằm mỹ nữ bí thư Tiểu Lệ. Tiểu Lệ bị Ngô tổng thấy toàn thân run rẩy, đầu ra đều tê tê. "Tiểu Lệ, ngươi nói cảnh sát thế nào tra được ta trên thân?" Ngô tổng hỏi. "Không, không biết." Tiểu Lệ hoảng sợ lắc đầu. Ngô tổng ánh mắt từ Tiểu Lệ trên mặt chuyển mở, đóng lại nhãn thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Xem ra ngoại trừ cái kia Chu Thắng, chúng ta nội bộ còn có bọn hắn người." "Ngô tổng, ngươi không sẽ hoài nghi ta chứ?" Tiểu Lệ thanh âm phát run. "Làm sao lại như vậy? Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hơn nữa thật là của ngươi lời nói, ta còn có thể đem tài chính cùng hàng đều rút lui đi ra không?" Ngô tổng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lệ bả vai. Tiểu Lệ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, bổ nhào Ngô tổng trong ngực, ưỡn eo thân thể, làm ta sợ muốn chết. Ngô tổng nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Lệ sau lưng, lẩm bẩm nói, "Kỳ quái, đến cùng là ai đâu?" Cùng lúc đó, Ma Đô cục công an, Hoàng Cương nhìn ngoài cửa sổ đèn hỏa, chau mày, bọn hắn truy tung điều tra Ngô không gian đều ở trong bóng tối tiến hành, cũng không có đi để lọt tin tức, nhưng đối phương lại chạy, muốn nói không có người bên trong thông báo tuyệt không thể nào. Nhưng đến ngọn nguồn là ai đâu? Chương 220, năm mới vui vẻ Tây Hồ thành phố trong lữ điếm, Ngô không gian đang Tiểu Lệ trên thân phát tiết tinh lực của mình cùng cảm xúc. Hắn kế hoạch tốt rồi mọi thứ, không nghĩ tới cuối cùng xảy ra vấn đề, mặc dù người không có việc gì, tài sản cũng đều chuyển rời đến ngoại cảnh, nhưng gần 3 tấn hàng bị cảnh sát vướng mất, tổn thất quá lớn. Không lâu, Ngô không gian ngủ thật say, Tiểu Lệ dựa vào đầu giường, nhóm lửa một điếu thuốc, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Rất nhanh, một cái tin nhắn ngắn trở về qua đây. Cái tin này không có văn tự, đều là kỳ quái phù hiệu. Kế hoạch có biến. Tiểu Lệ nhíu mày suy nghĩ, cho khắc một cái mã số phát cái tin tức, sau đó xóa bỏ tin nhắn, chui vào ổ chăn, co lại vào Ngô tổng trong ngực. Hoàng Cương đứng tại nhà cao tầng nhìn về nơi xa vạn gia đèn hỏa, phảng phất nhìn thấy từng cái gia đình ảnh gia đình tụ, ngồi vây quanh cùng nhau, ăn bữa cơm đoàn viên, nhìn xem tiết mục cuối năm. Hôm nay là đêm trừ tịch, đoàn viên thời gian, ai cũng nghĩ về nhà ăn Tết, nhưng bọn hắn những này một tuyến cảnh sát vẫn còn bận rộn, không thể cùng người nhà đoàn tụ. Hoàng cục, không có tra được, muốn hay không khuyết trương đại điều tra phạm vi. Một tên cảnh sát đi qua đây, báo cáo tình huống. Hoàng Cương đang muốn nói chuyện, điện thoại đột nhiên chấn động một chút. Hắn xuất ra nhìn một nhãn, trầm mặc 2 giây, lớn tiếng nói, "Thông báo mọi người thu đội, nhiệm vụ kết thúc." Tiếng nói rơi xuống, hắn bấm một cái mã số, một bên đi ra ngoài một bên cười nói, "Chú ý cục, là ta, Tiểu Hoàng." "Đúng đúng đúng, ta đi về trước, chú ý cục lúc nào đến Tân Hải?" 10 phút về sau, một cố dịp chở Hoàng Cương mở ra cục thành phố. "Hoàng cục, chúng ta về tỉnh thành vẫn là về Nham thành phố?" Lái xe cảnh sát hỏi. "Đi Nham thành phố, mới huyện." Hoàng Cương nói xong, nhắm mắt lại, thành lập tổ chuyên án đến nay, hắn liền không ngủ qua một cái an tâm cảm giác. Mới huyện, tài xế lái xe hơi kinh ngạc, nhưng không dám hỏi, chuyên tâm lái xe. Vùng núi, Thẩm Hân trong nhà náo nhiệt như cũ, bao hết sủi cảo về sau, Thẩm Hân mẹ xuất ra rất nhiều hoa quả khô, đậu phộng, hạt dưa, cây điều, đại hành nhân, hạt thông, trừ lần đó ra còn có mấy loại đường. Minh cảm thấy những vật này đều rất ngon, đặc biệt là loại kia gọi đại bạch thỏ sữa đường. Hơn nữa hắn gặp qua hạt thông, hắn thế giới kia núi cao, chân cây bên trên liền kết cái này. Minh một bên ăn, một bên tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem tiết mục cuối năm, không hiểu liền hỏi Thẩm Hân hai câu. Ước chừng lúc 11 giờ rưỡi, phía ngoài tiếng pháo nổ đột nhiên trở nên kịch liệt động tĩnh áp xuống thanh âm của TV. Minh đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy trong sân lít nha lít nhít lấp lóe, trong phòng đều có thể ngửi được mùi lưu mình. Thẩm Hân lôi kéo Minh đi ra cửa phòng, liền gặp Thẩm Hân cha đúng giờ đốt một sâu sâu pháo, Tiểu Hổ ở một bên hưng phấn đến la to. Lúc này nơi xa cũng truyền tới càng tăng lên hơn mạnh tiếng pháo nổ. 12 giờ, một năm mới đến, tiếng pháo nổ cũng vào lúc này đến đỉnh điểm. Năm mới vui vẻ. Thẩm Hân lôi kéo Minh tay, nụ cười tỏa ra, nàng thật sự rất vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Minh cười trả lời. Cùng Thẩm Hân quen biết, không chỉ là Thẩm Hân may mắn, cũng là vận may của hắn. Trở lại trong phòng, hai người lại cho Thẩm Hân cha mẹ chúc Tết,
mỗi người thu được một cái sâu sắc tiền lì xì. Tiểu Hổ không vui, tỷ tỷ cùng Tiểu Minh ca ca có tiền lì xì, vì cái gì bản thân không có? Mẹ trước giúp ngươi tôi lấy. Thẩm Hân mẹ phi thường tự nhiên nói, đây là cả nước gia trưởng thường dùng nhất một câu. Không lâu, nhiệt khí bừng bừng sủi cảo bưng lên bàn, Minh ăn một cái, cảm giác đặc biệt hương, so với hắn ăn qua tốc độ đông lạnh sủi cảo ăn ngon. Kết quả một mình hắn ăn hơn 100 cái. Thẩm Hân cha mẹ nhìn xem đều sợ hãi, biết Minh lượng cơm ăn lớn, nhưng cũng không nghĩ tới lớn như vậy, buổi tối thế nhưng ăn cơm tất nhiên, cái này mới mấy giờ à, bọn hắn đều sợ đem Minh chống đỡ cái nguy hiểm tính mạng. Đến hơn một giờ, tiếng pháo nổ dần dần biến mất, sơn thôn khôi phục yên tĩnh. Tiết mục cuối năm kết thúc về sau, Thẩm Hân cha mẹ liền để Minh sớm nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn ra sân đâu. Thẩm Hân cùng bọn hắn nói sáng mai ra ngoài sự tỉnh, bọn hắn cũng nguyện ý để nữ nhi cùng Hoàng Đông Vũ dạng này người tiếp xúc. Minh tắm rửa một cái, chui vào ấm áp ổ chăn. Có điều hắn không ngủ, cầm điện thoại di động nhìn mẹ chặt nhóm. Lý Giao, Tiểu Minh, chờ lấy, sáng sớm ngày mai bên trên tỷ tỷ liền đến trên núi. Thương Hương, ta so ngươi đến sớm, tin không? Trương Tiểu Lượng, hắc hắc, các ngươi ai cũng tiếp không đến, ta cùng nhị tử nói, để hắn đi tiếp. Đến mới huyện gọi điện thoại cho ta, ta cũng sáng sớm đến. Nói chuyện chính là Hoàng Cương. Con mẹ nó, ngươi thế nào nổi lên rồi? Trương Tiểu Lượng phát cái khiếp sợ phù hiệu vẻ mặt. Nhưng mà Hoàng Cương lại một thanh âm, lần nữa chìm đến dưới nước. Các ngươi đều không cần vào sơn, đường núi không dễ đi, sáng sớm ngày mai bái hết năm, chúng ta ra ngoài. Các ngươi ở ngoài núi chờ lấy liền tốt. Thẩm Hân nói. Mọi người còn một đáp lời, nhóm bên trong đã nổi lên tiền lì xì vũ. Hoàng Đông Vũ một hơi phát ra 10 cái 200, tiếp theo Hoàng Lãng phát ra 10 cái 200. Trương Tiểu Lượng xem xét ý tứ này, cũng phát ra 10 cái 200. Minh không biết đỏ lên bao, chỉ biết đoạt, hơn nữa có rất nhiều lần vận khí bương, cuối cùng đoạt bao nhiêu tiền, hắn cũng không biết. Cùng lúc đó, tỉnh thành Hà Sơn thành phố, hai chiếc xe con tuần tự mở cao hơn tốc độ, một cô bên trong ngồi Lý Giao, một cái khác chiếc bên trong tức thì Thường Hương. Lý Giao nói muốn đi tiếp Minh cùng Thẩm Hân sau trực tiếp gọi một cỗ chuyến xe đặc biệt, mặc dù gần sang năm mới xe khó tìm. Có điều có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nàng hiện tại dù sao cũng là tiểu thổ hào một viên. Thường Hương bên kia liền đơn giản, cùng cha nói một tiếng, xe lập tức liền an bài tốt, ngay cả hai ha đều đi theo lên xe. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Giao hẹn chuyến xe đặc biệt tới trước mới huyện, đi ngang qua đồng cắt đen trấn thời điểm, gặp được đầu năm một đại tập, còn dừng xuống mua mấy chi băng kẹo hồ lô. Mà lúc này trên núi, Thẩm Hân cùng Minh cũng dậy thật sớm, Sơn Hoa một nhà đến bái niên. Nhìn thấy Minh cũng ở Thẩm Hân nhà, Sơn Hoa cha mẹ cao hứng đê bớm, không nói hai lời liền cho cái đỏ cho bao, hơn nữa không phải để Minh cùng hắn về nhà. Về sau Thẩm Hân không dừng nói, một hồi bọn hắn còn muốn ra sơn, Sơn Hoa cha mẹ lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ. Buổi sáng 8 điểm, Thẩm Hân nhận được Lý Giao điện thoại, chuẩn bị ra sơn. Sơn Hoa một nhà cũng cáo từ về nhà. Trước khi đi, Minh cho Thẩm Hân nhà lưu xuống một khối thịt khô, có hơn 10 cân. Hai người hướng ngoài núi đi, cũng không lâu lắm, Sơn Hoa cha cùng Sơn Hoa một người khiêng tê dần túi đồ vật đuổi theo, nói là một chút trên núi hoa quả khô, đều là một ô nhiễm, tặng cho Minh cùng Hoàng Lãng bọn hắn nếm thử. Minh nghĩ tiếp nhận đến, nhưng Sơn Hoa cha một đường, liền như vậy khiêng cho bọn hắn đưa ra sơn. Vừa tới ngoài núi, Minh liền thấy Lý Giao, chính giơ một sâu hồng hồng đồ vật đối bọn hắn vây tay. Đi tới gần, Lý Giao nhìn một nhãn Sơn Hoa phụ tử kháng bao tải, lập tức để lái xe mở cốp sau xe. Sơn Hoa cha đem bao tải cất kỹ, cùng Minh nói vài câu về sau đến trên núi nhất định về đến trong nhà các loại, liền dẫn Sơn Hoa trở về. Lên xe, chúng ta đi tỉnh thành. Lý Giao kéo lái xe môn, để Minh cùng Thẩm Hân lên xe, sau đó đem trong tay thả kẹo hồ lô túi nhựa đưa tới. Đúng lúc này, hai chiếc xe mở vào dừng xe tràng, nhị tử cùng Thường Hương cũng đến. Chương 221, đột phát Tiểu Minh, qua đây ngồi ta xe. Thường Hương từ xe bên trên nhảy xuống đến, lớn tiếng chào hỏi. Lý Giao cười ha hả nói, bằng cái gì ngồi xe của ngươi, ngươi có ta tới sớm sao? Nói xong, đem phía sau xe môn phanh quan bên trên. Nhị tử đánh lái xe môn, xem xét tình huống này, không dám lên tiếng, vươn đi ra chân lại rút trở về. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Duyệt Thọc nhị tử, nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Cái này hai không hợp nhau thôi, ta đừng thèm ăn cùng. Nhị tử nhỏ giọng trả lời. Hắn chính nói xong, liền gặp Thường Hương đối với mình lái xe phất phất tay, nhanh chân đi hướng Lý Giao. Đi tới trước xe, kéo mở tay lái phụ cửa xe ngồi xuống. Không để bọn hắn ngồi ta xe, ta ngồi ngươi được rồi đi. Lý Giao sửng sốt nửa ngày, nhà giàu sang tiểu thư đều như vậy không biết xấu hổ sao? Chuyến xe đặc biệt lái xe cũng bối rối, nhìn xem Thường Hương, lại nhìn xem Lý Giao, không biết nên làm thế nào. Khác một chiếc xe bên trong, sau ngồi hai ha gấp gào gào kêu cào cửa sổ, nó cũng muốn theo qua đây. Cuối cùng, Lý Giao bại, nàng cầm Thường Hương thật không có cách, người không biết xấu hổ vô địch, nàng cũng không thể thật cùng Thường Hương động thủ. Cũng không lâu lắm, ba chiếc xe lần lượt mở ra dừng xe tràng, chuyến xe đặc biệt bên trong ngồi bốn cái, nhị tử cùng Đường Duyệt theo ở phía sau, sau cùng trong xe chỉ có một đầu nháo đằng hai ha. Minh cầm băng kẹo hồ lô, thứ này nhìn xem sáng lấp lánh, rất đẹp, hắn đang nhìn đồ biết vật bên trong gặp qua. Đây là băng kẹo hồ lô, rất ngon. Thẩm Hân nói. Minh cười gật đầu, cầm lên cắn một ngụm, răng rác giòn vang, hế ẩm ngọt ngào. Đỏ là sơn tra, đường thỏi nấu hóa. Thẩm Hân lấy điện thoại di động ra, tìm đọc tư liệu, cho Minh giảng giải. Minh ăn rất nhanh, không một chút một sâu liền ăn xong rồi. Buổi tối hôm qua hắn ăn hơi nhiều, vốn cũng không đói bụng. Nhưng cái này sâu băng kẹo hồ lô ăn hết, không lâu cũng cảm giác khẩu vị trống không. Thường Hương ở chuyên trên xe ngồi trong chốc lát liền phiền muộn, thầm mắng mình không dài đầu óc, để mập mạp chết bầm này bị ngược không tốt sao, bản thân không phải góp qua đây. Anh em, phiền phức dừng xe. Thường Hương chuẩn bị trở về xe của mình. Dừng xe làm gì?
Lý Giao hỏi. Xe này quá lép vào, khó chịu. Thường Hưng nói. Ngươi ngồi tay lái phụ, thế nào chen lấn, đừng ngừng, tiếp tục mở. Lý Giao hiện tại không nghĩ để Thường Hưng đi rồi, cái kia hai tiểu gia hỏa cái đầu sắt bên cái đầu xì xào bàn tán, thực sự quá mức phân, căn bản không cân nhắc người khác cảm thụ, nàng cũng bị ngược không muốn không muốn. Loại tình huống này, nàng thế nào cũng phải kéo cái đệm lưng. Chuyến xe đặc biệt lái xe cũng phiền muộn, kiếm chút tiền thật không dễ dàng, năm hết Tết đến rồi. Hơn nữa, hắn cũng không thích kéo tình lữ trẻ tuổi. Chính lúc này, Thẩm Hân điện thoại di động vang lên, nàng kết nối về sau nghe hai câu, đột nhiên kinh hô, cái gì? Sơn Hoa ngã thương. Lý Giao nghe xong, hỏi, cái gì ngã thương rồi? Vừa rồi đứa bé kia. Lúc này đều vô dụng Thường Hương nói chuyện, lái xe tự động đem xe dừng đến bên đường. Đường Việt là đại phu, nghe được tin tức này về sau, lập tức cho Sơn Hoa cha gọi điện thoại, để hắn không muốn tùy ý di chuyển hải tử. Đột phát sự kiện làm rối loạn bọn hắn kế hoạch, Sơn Hoa ngã thương, nhất định phải đi trước bệnh viện. Ba chiếc xe trở về dừng xe tràng, Minh một mình vào sơn, cùng Sơn Hoa cha cùng nhau dựa theo Đường Việt chỉ thị làm cái giản dị đánh giá đem Sơn Hoa mang ra ngoài. Sơn Hoa cha liền cái này một cái nhi tử, gấp đỏ ngầu cả mắt. Xe bên trên, Thẩm Hân hỏi Sơn Hoa cha, Sơn Hoa thế nào thế? Ván ta, đi quá gấp. Sơn Hoa cha cúi đầu, đầu năm mùng 1, còn muốn đi ra ngoài chúc Tết, cho nên hắn vội vã chạy trở về. Lý Giao ở một bên nói, vào sơn đường khó như vậy đi, thế nào một mực không sửa đường? Sơn Hoa cha lắc đầu nói, trong trấn không có tiền. Minh cau mày, hắn nhớ kỹ lần trước hỏi qua Thẩm Hân, vì cái gì không tu bên ngoài như thế bằng phẳng đường, Thẩm Hân nói với hắn, phải tốn rất nhiều tiền. Liên tại bọn hắn chạy tới mới huyện bệnh viện thời điểm, mới cục công an huyện bên trong, Hoàng Cương chính đang quan sát video ảnh giống như, trước máy vi tính ngồi chính là một tên tuổi trẻ nữ cảnh sát. Giám sát bên trong cái này hoàng đầu cùng tóc dài nữ hài cộng đồng xuất hiện tổng cộng có 4 lần. Lần đầu tiên là mới huyện lớp 10, lần thứ 2 là nham thành phố thế giới mới thương tràng, chính là lấy lửa lần kia. Lần thứ 3 cùng lần thứ 4 đều ở Khải Lệ gia viên cửa ra vào. Nữ cảnh sát một bên nói, một bên điều ra 4 cái giám sát dịnh suất đối đầu so. Hoàng Cương sau khi xem xong hỏi, từ giao quản bên kia điều tới giám sát đâu, có hay không cái này đầu tóc vàng? Có, đều là ở Khải Lệ gia viên xung quanh. Nữ cảnh sát gật gật đầu. Hoàng Cương gật gật đầu, nói ra, Tiểu Vương, vất vả ngươi. Không vất vả, Hoàng cục. Nữ cảnh sát cười cười, sau đó nhỏ giọng hỏi, có phải hay không cái gì đại án tử? Hoàng Cương đột nhiên có chút hoảng hốt, phản phất thấy được lúc trước Tiểu Lương. Thở sâu, Hoàng Cương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, không nên hỏi đừng hỏi. Rõ. Nữ cảnh sát vội vàng đứng thẳng người chào một cái. Hoàng Cương quay người rời đi, nữ cảnh sát thả tay xuống, đối với bóng lưng của hắn thẻ lưỡi, làm cái mặt ủy. Ra mới cục công an huyện, Hoàng Cương ngồi ở trong xe, nhắm mắt lại. Cái này Hoàng Mao nếu thật là Ngô Không Gian người, hắn tiếp cận Tiểu Minh mục đích là cái gì? Ngô Không Gian chú ý Tiểu Minh, nên là từ cái kia lên tai nạn xe cộ bắt đầu. Vù vù điện thoại chấn động đánh gãy Hoàng Cương tư duy. Hắn trợn mở mắt, tiếp thông điện thoại, hỏi, "Cha ra được chưa?" "Cha ra được, người kia gọi Tôn Phong, 28 tuổi, là một nhà cờ tờ vờ quản lý đại sảnh." "Cờ tờ vờ?" Hoàng Cương hỏi. "Là một nhà chính quy cờ tờ vờ, lượng kiến thức. Trong nhà hắn còn có cha mẹ, có cái bạn gái, chính là hỏa hoạn lúc cuối cùng nhảy xuống tới người kia." Hoàng Cương sững sờ, hỏi, "Cuối cùng nhảy xuống tới không phải cái nam?" "Hiểu rõ, ngươi nói tiếp." Không lâu, Hoàng Cương để điện thoại xuống, nhéo nhéo mi tâm. Hắn có chút do dự, chuyện này để Tiểu Minh hỗ trợ, thích hợp sao? Đinh đùng. Mẹ chặt tin tức thanh âm nhắc nhở. Hoàng Cương đánh mở mẹ chặt, nhóm bên trong tin tức là Lý Giao phát, chúng ta chính đi mới huyện bệnh viện, Tiểu Minh bằng hữu ngã thương. Đoán chừng đến chậm. Tình huống như thế nào? Trương Tiểu Lượng lập tức trở về phủ. Kẻ thật nghiêm trọng, nhiều chỗ gãy xương, có điều không có nguy hiểm tính mạng. Lý Giao hồi âm. Được chứ, các ngươi mau chóng, chúng ta đã xuất phát. Hoàng Cương, ngươi ở kia đâu? Ta ngay tại mới huyện, một hồi đi mới huyện bệnh viện cùng bọn hắn tụ họp. Hoàng Cương phát hết tin tức, để điện thoại di động xuống, phát động ô tô, chạy tới mới huyện bệnh viện. Song Phương là trước sau chân chạy đến bệnh viện, gặp lại có một chiếc xe, Lý Giao liền để chuyến xe đặc biệt trở về. Sơn Hoa cha rất ít đến mới huyện, càng chưa từng vào mới huyện bệnh viện, lại đổi bên trên Tết Xuân trong lúc đó, nếu là không có Đường Duyệt mang theo, thật đúng là đến bắt ngủ. Trải qua một hệ liệt kiểm tra trị liệu, thẳng đến hơn 2 giờ chiều, Sơn Hoa mới tiến vào phòng bệnh. Bọn hắn rời đi thời điểm, Sơn Hoa cha ngàn đường vạn tạ ơn, kém chút một quý đất bên trên. Một đoàn người đi tới bệnh viện dừng xe tràng, Hoàng Cương do dự một chút, đối với Minh Chiêu vẫy tay, nói ra, "Tiểu Minh, tới làm xe của ta." Minh gật gật đầu, cùng Thẩm Hân cùng đi đi qua. Lý Giao cùng Thường Hương đối mặt một nhãn, đồng thời lộ ra xấu xa nụ cười. Hoàng Cương suy nghĩ nghĩ, không có ngăn cản Thẩm Hân. Hắn biết, Tiểu Minh nhất định sẽ cùng Thẩm Hân ở cùng nhau. Xe chạy ra khỏi bệnh viện không lâu, Hoàng Cương nói ra, "Tiểu Minh, có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay." Chương 222, ta đi cái gì? Để hắn giúp các ngươi bắt ma túy. Trong ô tô Thẩm Hân kinh hô. Nàng thật không nghĩ tới Hoàng Cương đưa ra yêu cầu như vậy. Ma túy. Minh nhìn về phía Thẩm Hân, cái từ này hắn mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng cẩn thận một nghĩ lại cảm thấy lạ lắm. Có chút giống như hắn chẳng hiểu gì cả đọc lên chữ hắn cảm giác. Cảnh sát bắt không nổi ma túy sao? Không phải để Minh đi. Thẩm Hân nghiêm túc hỏi. Nàng từ trong lòng phản đối với chuyện này, Minh là rất lợi hại, nhưng tại nàng nhận biết bên trong, ma túy đều là có súng, hắn lợi hại hơn nữa còn có thể có súng lợi hại. Hoàng Cương liền biết Thẩm Hân sẽ phản đối, sự thật bên trên, muốn không phải là không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ để Minh đi, xác thực vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không trả lời Thẩm Hân, trầm mặc một lát đối với Minh nói, còn nhớ rõ ở ngài vi cùng ngài tâm sao?
lần kia đâm giết các nàng chính là ma túy. Nghe được ngài tâm cùng ngài vi, Minh lập tức nhớ tới cái kia đêm mưa, đến bây giờ hắn còn có thể rõ ràng nhớ kỹ tình hình lúc đó. Ma túy chính là buôn bán ma túy người, ma túy là. Thẩm Hân lấy điện thoại di động ra, tra tìm tư liệu, nghiêm túc cho Minh giảng giải, đặc biệt là những này ma túy tính nguy hiểm. Hoàng Cương không nói gì, yên tĩnh lái xe, để Minh giải độc phiến nguy hiểm là nhất định, về phần có thể hay không đi, liền muốn nhìn Minh ý nguyện của mình. Minh nhìn điện thoại di động bên trong một vài bức hình ảnh, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng, ma túy đáng sợ có chút vượt quá tưởng tượng, một khi đụng phải liền sẽ nghiện, để người trầm mê trong đó, hoàn toàn đánh mất bản thân. Độc phiến người đều rất nguy hiểm, rất nhiều đều là dân liều mạng, trong tay có súng. Thẩm Hân nói ra cuối cùng, đặc biệt nâng lên súng. Súng. Minh lập tức nghĩ đến TV bên trên loại kia siêu cấp lợi hại vũ khí. Đúng, súng. Thẩm Hân nói đến đây, tìm ra bắn video cho Minh nhìn. 6 điểm, đã là hoàng hôn, ba chiếc xe ở cao tốc độ bên trên lao vùng bụi, Hoàng Cương trong xe phi thường yên tĩnh. Video nhìn xong rồi, Minh cũng biết ma túy nguy hiểm, nhưng trong đầu hắn muốn tức thì sự tình khác. Trước đó hắn một mực buồn bực vì cái gì trọng thương kích sát ngải vi mẹ con hai người có thể thu lấy được nhiều như vậy ký số, hiện tại hắn mới biết nguyên nhân chân chính, hai người kia là ma túy. Mà ở thành hương kết hợp bộ công kích hắn một nam một nữ, là hai cái lửa bán nhân khẩu bọn buôn người, liền giống như hắn thế giới kia bộ nô đội. Nguyên lai đả kích những cảnh sát này bắt tội phạm có thể thu được càng nhiều ký số, giải cứu trợ giúp Hà lão sư, chứ tiểu lượng ông ngoại người như vậy cũng có thể thu được cao hồi báo. Có thể thương chàng cứu người đâu, cái kia ăn xin lão bà đâu, vì cái gì cũng có thể mỗi người thu hoạch 100 ký số, Lý Dao, Thẩm Hân, trước đó giúp các nàng đều cho 10 cái ký số. Mặc dù hiểu rõ một bộ phận, nhưng Minh vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, cứ một mực những vật này liên quan đến hắn đồ bí mật nhất, không có cách nào trực tiếp hỏi. Lần trước đã thương hai người kia, trợ giúp Hoàng Cương bưng mất ma túy, thu hoạch 300 ký số. Lần này là càng lớn ma túy, nguy hại cũng lớn, nếu như đánh mất hắn, nhất định sẽ có thu hoạch lớn hơn. Minh có chút ý động, mặc dù đối phương có siêu cấp lợi hại vũ khí, tương đối nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại quá thiếu quang minh điểm rồi. Chữa thương đan, lời thề quần trục, rút thưởng, còn có vật tư, đều cần còn nhiều hơn ký số trèo trống. Tiểu Minh, ngươi nếu là không muốn đi nói. Hoàng Cương đánh vỡ trong xe yên tĩnh. Ta đi. Một các loại Hoàng Cương đem lời nói xong, Minh gật đầu đồng ý. Thẩm Hân mí môi, nhẹ nhàng túm Minh một chút, nàng đã giải thích rất rõ ràng, Minh chẳng lẽ nghe không hiểu. Minh đối với Thẩm Hân cười cười, hắn làm ra cái lựa chọn này là trải qua thận trọng cân nhắc. Súng mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần tinh thần tập trung, bất cứ lúc nào đều có thể trở lại thế giới của mình. Hắn chỉ cần bất cứ lúc nào bảo trì cảnh giác là được. Hắn ở núi rừng bên trong trường thành, một khi cảnh giác lên, đối với nguy hiểm cảm giác là tương đương nhạy cảm. Thẩm Hân không có lại quên, nàng mới 14, còn không hiểu nhìn người, chỉ biết Minh quyết định rất khó sửa đổi, bởi vì người khác đưa cho hắn đồ vật, hắn từ không mang đi, cho dù là bản thân tặng đồng hồ, hắn thích nhất điện thoại. Hoàng Cương cũng không có bởi vì Minh đáp ứng liền cao hứng, trái lại nhiều hơn một phần áp lực, Minh thân phận thần bí đặc thù, một khi xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ đối với hoàng gia tương lai đều có ảnh hưởng. Ngươi xem một chút cái này. Hoàng Cương đưa di động đưa cho Minh, là một trương hoàng bao ảnh chụp. Là hắn. Minh nhận thức người này, hôm qua hắn chạy đến, người này còn chào hỏi hắn đâu. Hắn rất có thể là buôn lậu thuốc viện tập đoàn một thành viên, tên là Tôn Phong, lúc trước ngươi ở nham thành phố thế giới mới thương trạng, từng đã cứu hắn. Hoàng Cương nói. Thẩm Hân nghe xong, cũng nghĩ tới, gật đầu nói, đúng, ta nhớ được người này. Hắn một mực đang tiếp cận ngươi, khẳng định có mục đích. Nhưng chúng ta không rõ ràng hắn mục đích là cái gì, cho nên. Thẩm Hân cho Minh phiên dịch, càng ngày càng kinh hãi, Minh yêu cầu một mình một người cùng ma túy tiếp xúc, so với nàng muốn còn nguy hiểm hơn. Có điều Minh lại không có gì phản ứng, một bên nghe, một bên gật đầu. Màn đêm buông xuống, buổi tối 7 điểm, ba chiếc xe tiến nhập non sông thành phố. Làm Tân Hải bỏ bất sẽ, nơi này là phần lớn thành phố, trong nước hàng hai thành thành phố một trong, nhà cao tầng san sát, ngũ thải nê hồng. Từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, nơi nào đều là sáng, cảm giác bên trên so mới huyện cùng nham thành phố đều muốn phồn hoa. Nhưng hôm nay là đầu năm mùng 1, nơi này cho Minh cảm giác lại không giống như ăn Tết, còn không có trên núi nhiều năm bị. Tất cả mọi người tới rồi sao? Ta cùng Lãng Ca, Đông Vũ đã ở số 1 tư chủ. Trương Tiểu Lượng khắp nơi nhóm bên trong phát ra tin tức. Hoàng Cương, đến, đã vào tỉnh thành, vị trí phát tới. Lý Dao, Đông Vũ. Trương Tiểu Lượng ngươi lúc nào cùng hoàng mỹ nữ thân mật như vậy rồi? Hoàng Đông Vũ, Trương Tiểu Lượng, về sau xin gọi ta toàn tên, cảm ơn. Trương Tiểu Lượng, được rồi Đông Vũ. Thường Hương phát tới một đoạn giọng nói, ngao ngao gào gào gào. Còn có Lý Dao thanh âm, Thường Hương, để ngươi chó chết thành thật một chút. Nhóm bên trong náo nhiệt khiến cho xe bên trên bầu không khí sinh động, Minh cầm điện thoại di động hỏi Thẩm Hân thế nào đỏ lên bao. Tâm thật là lớn, ngươi liền không có chút nào khẩn trương sao? Thẩm Hân cầm qua Minh điện thoại, nhỏ giọng hỏi. Khẩn trương cái gì? Minh chớp chớp nhãn. Ma túy sự tình a, bọn hắn có súng. Yên tâm đi, bọn hắn không đả thương được ta. Minh lộ ra nụ cười. Hai phút sau, một cái tiền lì xì phát ra ngoài, theo sát lấy Trương Tiểu Lượng liền phát ra một cái khiếp sợ vẻ mặt phù hiệu, đằng sau viết, một phân tiền, huynh đệ ngươi học xấu. Hoàng Lãng, ha 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 ha, học với ai? Mãi cho đến 8 giờ tối, xe ở dừng ở một tòa ưu tĩnh biệt thự bên cạnh. Minh vừa xuống xe, Trương Tiểu Lượng liền nhào qua đây, ôm chặt lấy hắn, huynh đệ, ta còn cho rằng ngươi ăn Tết không trở lại. Minh nhẹ nhàng tránh thoát, cười một cái nói, ta đáp ứng Thẩm Hân cùng nhau ăn Tết. Đi đi đi, vào nhà lại nói. Hoàng Lãng qua đây, đập Trương Tiểu Lượng một chút, dẫn dắt mọi người đi vào biệt thự. Vừa vào nhà, mọi người lập tức cảm giác một cô ấm áp, đi theo dẫn dắt nhân viên phục vụ lên lầu 2, đám người nhao nhao cởi áo khoác xuống. Hoa Hoàng Đông Vũ phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dao. Chương 223, run rẩy ngươi thế nào gầy như vậy rồi? Hoàng Đông Vũ kinh ngạc không dứt, vừa mới mặc lấy lông phục nhìn không ra, hiện tại cởi một cái áo ngoài, Lý Dao đúng là không thể so với nàng béo bao nhiêu. Lý Dao đi tới Hoàng Đông Vũ bên người, xoay một vòng, cười hắc hắc nói, "Hoàng mỹ nữ, thế nào?" Nàng mặc màu đen dài khoản áo lông cừu, bao thân, dáng người thon thả, không thấy một chút cồng kềnh. "Ngươi thế nào giảm?" Hoàng Đông Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tháng trước trung tuần nàng đi thủ đô thời điểm, Lý Dao còn 110 nhiều cân đâu, hiện tại cũng liền 90 nhiều. Nói đúng là hơn 20 ngày thời gian, Lý Dao giảm mười mấy cân. Cái này nếu là nửa năm trước, Lý Dao 140 thời điểm giảm nhiều như vậy không tươi, có thể càng về sau càng khó giảm, hơn 20 ngày giảm đến loại trình độ này thật khó có thể tin. Hoàng Lãng nhìn một nhãn, thấp giọng nói, vừa phát hiện, Lý Dao lớn lên không tệ a. Trương Tiểu Lượng gật đầu, thật đúng là, chắc không được có người nói mỗi người mập mạp đều là tiềm lực cố. Thường Hương quét một nhãn, khinh thường hừ một tiếng. Lý Dao nhìn qua đến, đắc ý nhíu lông mày, nàng hiện tại so Thường Hương gầy, có đắc ý vô liếng. Thường Hương cười ha ha, cũng không nói chuyện, ở Trương Tiểu Lượng bên người ngồi xuống tới. Đường Duyệt lặng lẽ đụng phải Trạm Nhị Tử, ánh mắt ở Thường Hương cùng Lý Dao trên thân dạo qua một vòng, mí môi một cái, có chút muốn cười. Nhị Tử vội vàng túm nàng một chút, hắn lần đầu tiên tiến nhập cái này vòng quan hệ, có chút câu nệ. Chín người đều rơi ngồi về sau, Hoàng Cương hỏi, "Đúng rồi, lại tỷ đâu, một cùng ngươi nhóm đồng thời trở về?" Hoàng Lãng không nói nhìn xem Hoàng Cương, "Ngươi có phải hay không ăn Tết một nghỉ ngơi, đầu óc quá mệt mỏi. Đại tỷ đến chúng ta bữa cơm này còn có thể ăn thoải mái sao?" Trương Tiểu Lượng cùng nhân viên phục vụ lên tiếng chào, không một chút hai cái đại băng chén đã bưng lên, vụ băng khối bên trong lấy thập nhị chi rượu nho. "Hôm nay chúng ta uống đỏ, một hồi đi nào ca, uống bia." "Tiểu Lượng ca, ta lái xe đâu, liền không uống." Nhị Tử nói. Bớt nói nhảm, ngoại trừ hai cái vị thành niên, đều phải uống, một hồi an bài thay mặt giá. Trương Tiểu Lượng không nói lời gì, để nhân viên phục vụ đem tất cả rượu đỏ tất cả đánh mở. Không bao lâu sau, thức ăn một bàn đã bưng lên, 8 cân đúc lòng, hoàng đế cua, một nửa bảo ngư, hắc tùng lộ, tầm trứng cá muối, hoa tuyết cùng nhiều, cá đỏ dạ, lam vây cá kim thương. Còn có một chút phối đồ ăn, cuối cùng đi lên là tay gấu, một bàn này cùng buổi tối hôm qua phát ảnh chụp đồng dạng. "Tiểu Lượng, ngươi từ chỗ nào làm, không phải hôm qua bằng hữu mời khách ăn hết à?" Hoàng Lãng kinh ngạc hỏi. "Hắc hắc, hôm qua lửa các ngươi, đây đều là cho hôm nay chuẩn bị, anh em đủ ý tứ không?" Trương Tiểu Lượng cười ha ha. "Một bàn này được bao nhiêu tiền a?" Lý Dao hỏi. "Mấy chục vạn đi, rượu đỏ hơi đắt một chút." "Mấy chục vạn ăn bữa cơm?" Lý Dao cảm thấy bị nghèo khó hạn chế tưởng tượng, nguyên vốn cho là mình trong tay có 500 vạn, cũng coi như tiểu thủ hào, nhưng bây giờ xem xét, bản thân điểm này tiền thật đúng là không tính là cái gì. Trương Tiểu Lượng nâng chén, đám người khai tiệc, Lý Dao có chút buồn bực, một cái bàn này đồ ăn đều là nàng từ không ăn qua, rất nghĩ ăn như gió cuốn. Nhưng giảm béo trong lúc đó, nàng lại phải cố kỵ bản thân thể trọng. Thường Hương trả thù thời gian cuối cùng đã tới, vui ha ha liên tiếp cùng Lý Dao nâng chén. Lý Dao tức giận đến quay đầu không nhìn nàng. Hoàng Đông Vũ vô vô Lý Dao, nhỏ giọng nói, "Ngươi cùng với nàng chí khí làm gì, ta còn cho rằng ngươi giảm béo cái hót tử sẽ nhanh một chút." Lý Dao dây hiểu, túi đầu nhìn một chút trước ngực mình, cười hát hát nói, "Hoàng mỹ nữ, nhà ngươi cơ chẳng." Ép. Hoàng Đông Vũ nói xong cũng hối hận, cùng lão ô bà nói những này đơn thuần tìm thái bạn, bởi vậy kịp thời kẹp lên một khối thịt bò nhét vào Lý Dao miệng bên trong. Minh kẹp một khối tay gấu, bỏ vào trong miệng. Thứ này không thể ăn, căn bản nhai không nát, vỏ trứng có xúc giác thời điểm đều không cần. Hắn rất hoài nghi thứ này thật có thể ăn. Nhưng cái này khối tay gấu bỏ vào trong miệng, Minh con mắt liền trợn tròn. Một bữa cơm ăn vào 10 giờ rưỡi tối, ngoại trừ Minh cùng Thẩm Hân, thập nhị chi rượu đỏ bị 8 người uống sạch sành sanh. Đồ ăn đương nhiên cũng một thừa hạng. Minh căn bản chưa ăn no, không thể phủ nhận hôm nay là hắn ăn qua món ngon nhất một trận, nhưng lượng quá ít, căn bản không đủ ăn. Lúc ra cửa, Nhị Tử, Trương Tiểu Lượng, Hoàng Lãng ba cái đều lung lay, mặt đỏ tới mang tai. Đường Duyệt, Lý Dao, Thường Hương, thậm chí Hoàng Đông Vũ đều chuyện gì không có. Hoàng Cương thấy thẳng lắc đầu, mấy cái này các lao gia tiểu lượng quá kém. Số một tư chủ đã giúp bọn hắn gọi tốt thay mặt giá, một đám người chạy tới cờ tờ vờ, cũng là Trương Tiểu Lượng sớm đặt trước tốt. Cũng không lâu lắm, ba chiếc xe tới đến một cái ngũ thải nghe hồng chiếu xạ kiến trúc, cửa ra vào pha lê ủy môn cao lớn, ở ánh đèn chiếu dọi xuống lộ ra vàng son lộng lẫy. Mặc dù là đầu năm mùng 1, nhưng người nơi này rất nhiều, hầu như đều là người trẻ tuổi. Minh xuống xe tò mò tứ hạ quan sát, ở mới huyện hắn gặp qua tương tự kiến trúc, cũng có rất nhiều người. Thẩm Hân lôi kéo Minh tay, chỉ sợ ném như vậy, nàng cũng là lần thứ nhất tới chỗ như thế. Trương Tiểu Lượng gọi điện thoại, một cái mặc tây chứa thanh niên đích thân ra lên tiếp, nhìn ra được cùng Trương Tiểu Lượng rất quen. Người này dẫn mọi người đi tới lầu 3, tiến nhập một cái rất lớn mướn phòng, bọn hắn 10 người ngồi đều có vẻ hơi không. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bưng lên 4 cái bốc lên khói trắng đại mâm đựng trái cây, cùng các loại đồ ăn vặt quà vặt, tiếp theo bưng vào đây 3 cái địa, bày đầy cả bàn. Trương Tiểu Lượng đứng tại trước màn ảnh lớn, một tay cầm microphone, một tay nhấc theo bình rượu, giống to, "Hôm nay chúng ta không say không về." Minh đang tò mò đánh giá trong phòng chung bố trí, bị Trương Tiểu Lượng cái này một uống họng giật nảy mình, thanh âm thực sự quá lớn. "Tiểu Lượng ca, hát cái ôm ngươi rời đi." Thường Hương hô. "Ok." Trương Tiểu Lượng lập tức điểm ca. Âm nhạc một vang, Thường Hương nhảy dựng lên, đứng tại bàn trước mặt, đưa di động đèn tin đánh mở, hô Lý Dao, Hoàng Đông Vũ cùng Đường Duyệt, cùng nhau khiêu vũ à. "Không biết." Tam nữ đồng thời lắc đầu. Thường Hương cười ha ha một tiếng, cũng không miễn cưỡng, đứng tại Lý Dao đối diện,
cầm điện thoại di động lắp. Lý Giao nguyên bản còn muốn nhìn hai hàng huyên náo nhảy, có thể Thường Hương nhảy một cái, nàng chọc tức một ngụm bia kem chút một phun ra đi. Người hắn sao lắc liền lắc tôi, run rẩy cái giám à, lão nương một giảm béo thời điểm so người mánh liệt. Mình cũng nhìn trận mắt hốt mồm, Thường Hương run rẩy hắn qua mắt. Thẩm Hân tiểu mặt từng hồng, dùng sức túm mình một chút. Đường Duyệt cùng Hoàng Đông Vũ đồng thời xê dịch cái mông, cách Lý Giao xa một chút, để tránh bị ngộ thương. Một khúc kết thúc, Trương Tiểu Lượng tọa hạ uống ngụm bia công phu, Thường Hương lại điểm một bài. Giống như một khỏa tạo biển tạo biển tạo biển tạo biển, theo đợt phiêu dao động. Thường Hương vừa hát vừa nhảy. Lý Giao xem như hiểu rõ, chắc không được trước khi ăn cơm cái này hai hàng không nói lời nào, tình cảm chờ ở tại đây bản thân đâu. Một lát sau, mắt thấy Thường Hương nhanh run rẩy xong rồi, nàng đứng dậy đi tới điểm ca đài, điểm một bài ca. Không đến 2 phút, Lý Giao vừa mở miệng, ngoại trừ từng có trải qua Hoàng Đông Vũ, ăn trái cây uống rượu đều bị sặc một ngụm, Thường Hương nín mặt đỏ dần, ngay cả Minh đều cảm thấy, Lý Giao tiếng ca lực sát thương quá lớn. Chương 224, rất đáng tiền thủ đô, một gian bên trong tứ hợp viện, Hoàng Nhị chính bồi tiếp một cái tinh thần khỏe mạnh lão nhân đánh cờ. Lão nhân mặc dù đã qua già trên 80 tuổi, nhưng thắt lưng bản thẳng tắp, tinh thần khỏe mạnh. "Ra ra, nhanh 12 giờ, ngài nên nghỉ ngơi." Hoàng Nhị ngáp một cái, nói ra. Lão nhân ngẩng đầu, mất hứng nói, "Ngươi thắng ta một buổi tối, mắt thấy cái này bản ta muốn thắng, ngươi nghĩ đuổi nghịch tỷ lại đúng không?" Hoàng Nhị bất đắc dĩ nói, "Lý thầy thuốc ngày mai chuẩn nói ta, sớm biết ta cũng cùng Đông Vũ bọn hắn về Tân Hải." Lão người trừng mắt, "Ta không nói cho tên kia, ngươi sợ cái gì? Đông Vũ bọn hắn cũng không nguyện ý cùng ngươi chơi, ngươi không nhìn ra được sao?" Hoàng Nhị ngấm ngầm lắc đầu, lão già này tính tình càng ngày càng giống như tiểu hài, cái gì gọi là không nguyện ý cùng ta chơi? "Tướng quân." Lão nhân ngửa gỗ con mẹ nó. Hoàng Nhị ra tướng, trong lòng ngấm ngầm cảm thán gốc kia Giá Sơn tham công hiệu, lão gia tử trước kia thân thể suy yếu, tinh thần không tốt. An Giá Sơn tham một tháng, cả người tinh thần diện mạo cũng thay đổi, sáng sớm đều có thể ra ngoài chạy bước, cũng không sợ lạnh, hôm nay càng là cùng với nàng đánh cờ đến thời gian này, thường ngày sớm đi ngủ. "Tiểu Nhị, ngươi bên kia công việc thế nào?" Lão nhân đột nhiên hỏi. Hoàng Nhị vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói ra, "Không tốt lắm mở chuyện, địa phương công việc cùng cơ quan khác biệt rất lớn, hơn nữa bên kia địa phương phe phái." Lão nhân con cờ để xuống, yên tĩnh lắng nghe. Qua rất lâu, Hoàng Nhị nói xong, lão nhân đứng lên, nói ra, "Không muốn luôn muốn cơ quan đơn vị cái kia một bộ, tại địa phương công việc, muốn bao nhiêu vì bách tính làm hiện thực. Ngày mai ngươi liền trở về đi, an tết trong lúc đó địa phương càng bận rộn." Lão nhân nói xong, quay người đi vào phòng ngủ. Hoàng Nhị suy nghĩ nửa ngày, túi đầu nhìn một nhãn bàn cờ, la lớn, "Ra ra, cái này bàn ngươi lại thua, ta giải giết còn giết." Trong phòng ngủ, lão nhân khó chịu nói thầm, nha đầu thối, một chút mặt mũi cũng không cho. Ngày mùng 2 Tết sáng sớm, Minh Trận mở mắt, ngồi dậy, cái đầu còn có chút mơ màng trầm lắng. Buổi tối hôm qua bọn hắn chơi đến đã khuya, thực ra cùng bọn hắn một quan hệ gì, cơ bản bên trên đều là Lý Giao cùng Thường Hương còn có Trương Tiểu Lượng cái này ba cái mạch bá ở nào. Ở trước tối hôm qua, Minh vẫn cảm thấy ca khúc là mỹ diệu dễ nghe là một loại hưởng thụ. Hắn từng nghe qua Thẩm Hân ca hát, phi thường dễ nghe, tiết mục cuối năm cũng thế. Nhưng tối hôm qua hắn mới biết, nguyên lai tiếng ca không chỉ có là hưởng thụ, cũng có thể muốn mệnh. Đặc biệt là Lý Giao tiếng ca, có thể so với kinh khủng nhất vũ khí. Cái kia một bài hit ca nào đến tâm hắn tạm kém chút một nổ. Thường Hương cùng Trương Tiểu Lượng ngay từ đầu còn tốt, nhưng mấy chai bia vừa xuống bụng, cũng đều hóa thân sợ hai ma vương, một bài thấp phẩm hát hắn cả người nổi da gà. Cuối cùng 10 người đổ sau cái, ngoại trừ 2 người bọn họ không uống rượu, liền thừa Hoàng Cương cùng Đường Duyệt hoàn toàn thanh tỉnh, mà ba kết bia một chút một thừa, tất cả rót hết. Minh rất kỳ quái, những người này lượng cơm ăn rất nhỏ, sao có thể uống hết nhiều như vậy bia? Dù sao hắn uống không như trên loại nhiều nước. "Tiểu Minh, đi lên." Cửa phòng đẩy mở, Hoàng Lãng đi đến. Bọn hắn hiện tại ở là Hoàng Lãng nhà. Hôm qua Thường Hương cùng Lý Giao đều muốn đem Minh cùng Thẩm Hân mang đi, nhưng các nàng uống quá nhiều, chính mình cũng muốn người chăm sóc. "Đi với ta khách phòng, cho ngươi xem loại đồ vật." Hoàng Lãng nói xong, mang Minh đi tới khách phòng, sau đó lấy ra một cái tinh mỹ hộp. Minh tò mò nhìn Hoàng Lãng đem hộp đánh mở, có ánh long lanh màu xanh lá đập vào mi mắt, một chuôi hạt tử, một đôi quyền hai, một đôi mặt nhẫn, còn có một cái vật trang sức. "Thật xinh đẹp." Minh cảm thán lên tiếng, so sánh hắn lấy ra tảng đá, những này trang sức càng thêm nước luận, ở ánh đèn xuống tựa như bao phủ một tầng lất phất bừng sáng. "Đây chính là lần trước ngươi lấy ra những cái kia nát liệu làm ra, thế nào?" "Xinh đẹp chứ?" Hoàng Lãng cười đến phi thường vui vẻ, hắn thích phỉ thúy, có thể đem nát liệu làm ra như vậy một bộ đồ tốt, hắn phi thường có cảm giác thành công. Sự thật bên trên mời đại sư làm một bộ này, hắn hoa ra công phí không có chút nào ít. "Tốt xinh đẹp." Thẩm Hân chẳng biết lúc nào đi tới Minh sau lưng, nhìn thấy bộ này trang sức, cũng phát ra tán thưởng. Minh quay đầu lại, cười đối với Thẩm Hân nói, "Đây là đưa cho ngươi." Thẩm Hân lắc đầu, "Ngươi giữ đi, ta không muốn." Nàng xác thực rất thích bộ này trang sức, nhưng nàng biết trang sức phỉ thúy giá trị thực sự quá quý giá. "Vì cái gì?" Minh không hiểu hỏi, lần trước cho Thẩm Hân nát liệu nàng cũng không cần, hiện tại cho nàng trang sức còn không muốn. "Quá quý giá, ta không thể nhận. Ta có một khối là đủ rồi." Thẩm Hân nói xong, từ trong túi quần áo xuất ra một khối nát liệu, là lần trước nàng lưu xuống. Hoàng Lãng ở một bên nhìn xem thầm than không dứt, Thẩm Hân mặc dù còn nhỏ, nhưng có cái này loại nhân sinh quan cùng giá trị quan đúng là không dễ, cũng không biết thế nào cầy đứng lên. Minh suy nghĩ hỏi, "Những này rất đáng tiền sao?" Thẩm Hân gật đầu, "Giá trị rất nhiều tiền." Minh một tại tiếp tục cái đề tài này, đối với Thẩm Hân nói, "Một hồi Hoàng Cương tới đón chúng ta, buổi chiều chúng ta liền về mới huyện đi." "Tốt." Thẩm Hân lên tiếng, xoay người đi phòng vệ sinh rửa mặt. Minh quay đầu nhìn xem Hoàng Lãng, chỉ vào hồ hỏi,
đem những này đổi thành tiền, có thể hay không tu một đầu vào sân đường.
Cái gì? Ngươi muốn đem phỉ thúy bán mất sửa đường?
Hoàng Lãng kinh hô, cái này thật có chút ngoài dự liệu.
Ừm.
Minh gật đầu. Sơ Đoa ngã thương cho hắn rất lớn xúc động, sự thật bên trên ở hắn thế giới kia cũng thường xuyên xuất hiện chuyện như vậy, vì cái gì trời mưa thời tiết đi săn ít người, chính là nguyên nhân này. Thẩm Hân nếu không thu phần lễ vật này, cái kia tu một đầu vào sơn đường cũng coi như trợ giúp Thẩm Hân, tối thiểu nàng mùa đông sau khi tan học có thể trực tiếp về nhà. Ngươi xác định phải làm như vậy? Bộ này trang sức giá trị mấy ngàn vạn, có thể mua rất nhiều thứ. Minh làm ra loại này quyết định thực ra cũng không kỳ quái, hắn có thể đem mấy trăm năm lão sơn sầm tặng cho Lý Giao cùng Thường Hương, có thể đem có thể xưng nam nhân tin mừng dược vật đưa cho mình cùng Trương Tiểu Lượng, có thể đem phỉ thúy tặng cho Thẩm Hân, hiện tại bán mất phỉ thúy sửa đường cũng rất bình thường. Nhưng mà hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút, bởi vì hắn cảm thấy Minh làm ra loại này quyết định là bởi vì không có kim tiền khái đọc nguyên nhân.
Xác định.
Mặc dù Hoàng Lãng nói rất nhiều, nhưng Minh vẫn là quyết định sửa đường. Hắn biết tầm quan trọng của tiền, nhưng tại thế giới trong động, hắn cảm thấy dùng không được. Hắn không có đem tiền cùng Quang Minh điểm liên hệ tới, cái này nguyên tử ở hắn hiện tại kiến thức cùng trải qua, dù sao hắn hiểu được đồ vật vẫn là quá ít.
Được chứ, việc này giao cho ta đến làm.
Sửa đường bình thường là tỉnh giao thông phòng xuống phát một bộ phận, địa phương tử chủ một bộ phận. Hoàng Lãng nói đến đây, nhìn thấy Minh một mặt mờ mịt, cười ngừng xuống tới. Minh hiện tại thường ngày giao lưu cơ bản không ngại, nhưng dù sao hiểu được có ít, có mấy lời hắn nghe không hiểu.
Không lâu, Hoàng Lãng bấm mẫu thân điện thoại, lão mụ, ta cái này có một bộ phỉ thúy thượng hạng đồ trang sức, đế vương lục.
Không muốn, không có tiền.
Không chờ hắn lời nói xong, đối diện cúp điện thoại.
Hoàng Lãng nhìn điện thoại di động sửng sốt nửa ngày, nếu không phải trong tay hắn tiền kém quá nhiều, bộ này đồ trang sức hắn mới không biết đẩy ra phía ngoài đâu.
Thực sự không được, đưa đấu giá hội đi.
Ngay tại Hoàng Lãng suy nghĩ, đưa cái nào phòng đấu giá thời điểm.
Hoàng Cương lái xe tới đến nhà hắn, đón đi Minh cùng Thẩm Hân.
Chương 225, đứa nhỏ này học xấu. Hoàng Lãng cũng không hỏi Hoàng Cương mang Minh cùng Thẩm Hân đi làm gì, hôm qua một trước khi ăn cơm Hoàng Cương liền nói cho hắn biết có việc, hắn cũng biết không thể hỏi. Đang chọn lựa phòng đấu giá về sau, hắn liền đem ảnh chụp ra tay trước tới. Không đến 5 phút, hắn tiếp vào một cái lạ lẫm điện báo, kết nối về sau, bên kia truyền đến một cái ồn ẹn thanh âm, "Hoàng Trước Sâm, ngươi không giữ chữ tín OH, nói xong bộ này đồ trang sức xuất thủ trước tìm ta." Qua hơn một giờ, Hoàng Lãng lại bấm Hoàng Nhị điện thoại, "Đại tỷ, có chuyện gì thương lượng với ngươi?" Tiểu Minh xuất ra một khoản tiền, chuẩn bị cho sơn thôn sửa đường, ngươi nhìn thế nào vận hành?
Hoàng Nhị đang trở về nham thành phố trên đường, nhận được cú điện thoại này rất kinh ngạc, sửa đường không phải là một số tiền nhỏ.
Nghe hết Hoàng Lãng giải thích, nàng lộ ra nụ cười, đây là chuyện tốt ta.
Lao ra từ hôm qua còn nói để ta nhiều làm chút hiện thực đâu.
Lúc này, Hoàng Cương mang theo mình cùng Thẩm Hân tiến nhập nhất tòa binh doanh, nơi này là Tân Hải thành phố cảnh sát vũ trang trụ sở huấn luyện.
Vừa mới tiến nhập nơi này, Minh cảm giác nơi này cùng sơn thôn tiểu học gắng giống như, đều có rộng lớn sân bãi cùng từng tòa lầu nhỏ.
Có điều sân bãi trống rỗng, không biết có phải hay không ăn Tết nguyên nhân.
Đi vào không bao lâu, trước mặt đi qua đây một tên người mặc quân chướng người thanh niên, Hoàng Cương đi mau hai bước, vươn tay ra, "Trần đại đội trưởng, làm phiền ngươi."
"Không phiền phức, chính ủy thế nhưng xuống chết mệnh lệnh, toàn lực phối hợp Hoàng cục trưởng công việc."
Trần đại đội trưởng cùng Hoàng Cương nắm tay, có chút hiếu kỳ nhìn mình cùng Thẩm Hân một nhãn. Hắn thật không nghĩ tới Hoàng Cương mang theo hai cái tiểu nữ hài qua đây, chính ủy nói Hoàng cục trưởng dẫn người đến huấn luyện bắn địa, hắn còn buồn bực tốt nghiệp trưởng cảnh sát nào có sẽ không đánh súng. Lại nói cảnh đội bản thân không có huấn luyện bắn địa sân bãi sao?
"Chúng ta đi thôi."
Hoàng Cương nói, "Mang Minh qua đây là muốn dạy cho hắn bắn, cùng đối mặt cầm súng ma túy lúc nên ứng đối ra sao."
Cảnh đội là có huấn luyện sân bãi, nhưng hắn không dám mang Minh đi qua, bởi vì nội bộ có nội gian.
Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút Minh đến cùng có bao nhiêu mạnh thực lực.
Vòng qua một tòa lầu, Hoàng Cương chỉ vào phía trước hỏi, "Tiểu Minh, nhìn tới đó sao?"
"Kia là cái gì?"
Minh nhìn thấy Hoàng Cương chỉ phương hướng bày biện rất nhiều khí giới, có tường thấp, có thang mây, có dây thừng lưới, còn có độc một cầu.
"Nên là huấn luyện hay dùng?"
Thẩm Hân nói. Nàng từng tại TV bên trên nhìn qua, quân nhân huấn luyện đều là vật như vậy, nhưng cụ thể tên gì nàng không biết.
Hoàng Cương quay đầu lại, cười nói, "Kia là 400 mét chướng ngại, ngươi có muốn thử một chút hay không?"
Trần đại đội trưởng càng thêm hiếu kỳ, Hoàng Cương vậy mà để cô bé này chạy 400 mét chướng ngại.
Đi tới cái kia phiến sân bãi, Hoàng Cương đem áo khoác thoát, giao cho Minh, nói ra, "Nhìn xem a."
Đi đến điểm khởi đầu, Hoàng Cương cùng Trần đại đội trưởng lên tiếng chào, thả người chạy ra ngoài, 100 mét sau chuyển hướng, vượt cái cọc, hào sông ngòi, tường thấp. Thấp cái cọc lưới sau đường cũ trở về, tổ cuối cùng 100 mét chạy sau khi trở về, thở hồng hộc hỏi, "Trần đại đội trưởng, thế nào?"
Trần đại đội trưởng nhìn đồng hồ tay một chút, "Hoàng cục trưởng, tài giỏi. Ước chừng 2:09 giây, thành tích không sai.
Người đây là y phục dày không thích hợp, muốn không còn có thể càng nhanh."
Hoàng Cương phủi tay bên trên thổ, phủi phủi y phục từ Minh trong tay tiếp nhận áo khoác, chỉ vào bên cạnh đường băng, "Tiểu Minh, ngươi đến một lần sau."
Minh gật gật đầu, cũng đem áo khoác thoát giao cho Thẩm Hân, đi đến đường băng trước.
"Trước đường lúc đích, nghe ta nói bắt đầu ngươi lại chạy."
Hoàng Cương nói.
"Ừm."
Minh lên tiếng, học Hoàng Cương vừa rồi dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng.
Hoàng Cương giơ tay lên, nhìn xem biểu.
"Chạy."
Một tiếng lệnh xuống, Minh bèo lao ra ngoài.
Đang muốn nhìn biểu Trần đại đội trưởng trong nháy mắt liền choáng váng, miệng há đến lao đại.
Đã có chuẩn bị tâm lý Hoàng Cương cùng Thẩm Hân cũng giống vậy, bọn hắn biết Minh rất nhanh, nhưng không nghĩ tới gần thành như vậy, một đi liền không có, bọn hắn đều một phản ứng qua đây.
Minh tốc độ bây giờ là 6, dùng toàn lực tuyệt đối so báo săn đi săn lúc đều nhanh, nháy mắt đã đến 100 mét điểm cuối cùng.
Chuyển hướng, nhảy cái cọc, vượt hào sông ngòi, mỗi một hạng đều nhanh lạ thường. Trần đại đội trưởng miệng càng trương càng lớn, đây là người sao? 2 mét tường cao đều không cần lật, trực tiếp liền nhảy đi qua. Ở bọn hắn trong lúc khiếp sợ, Minh về tới điểm cuối cùng. Hoàng Cương sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới nghĩ lên nhìn biểu, phía trên biểu hiện là 50 giây. Trần đại đội trưởng, ta cái này đến không chính xác, ngươi cái kia tính theo thời gian là bao nhiêu? Hoàng Cương hỏi. Ta một nhớ Trần đại đội trưởng lấy lại tinh thần, hắn bị Minh tốc độ chấn trận mắt hốc mồm, nào còn nhớ nhìn biểu. Có mệt hay không? Thẩm Hân đem áo khoác đưa cho Minh. Không mệt. Minh lắc đầu, hắn căn bản không dùng toàn lực, thi triển ra tốc độ cực hạn đối với thể lực tiêu hao quá lớn, chuyến này chạy xuống tới hắn liền mệt không động được. Vừa chậm qua đây Hoàng Cương cùng Trần đại đội trưởng lần nữa chấn kinh, bọn hắn phát hiện Minh vậy mà không có kịch liệt thở dốc. Lại qua một hồi lâu, Hoàng Cương thật dài hô xả giận, hiện tại hắn rốt cuộc yên tâm, Minh dạng này thực lực, chỉ cần đầy đủ cảnh giác, thêm bên trên Chu Thắng bọn hắn truyền thụ cho kinh nghiệm, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Trần đại đội trưởng đi ở phía trước, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, hắn rốt cuộc ý thức được bản thân dính đến cơ mật. Cô gái này không phải người bình thường, tốc độ có thể vung vô địch thế giới mấy con phố, tuyệt đối là bí mật bộ môn người. Đây là 92 thước tay súng, đường kính 9mm. Bán chàng, Hoàng Cương cầm một thanh màu đen tay súng cho Minh giảng giải, Thẩm Hân ở một bên hỗ trợ giải thích. Không lâu, bán chàng vang lên tiếng súng, Minh cho mày. Tận mắt thấy súng ống uy lực, Minh đối với thứ này đáng sợ có sâu hơn giải. Tốc độ của viên đạn quá nhanh, hắn căn bản không nhìn thấy quy tích. Hắn không khỏi cùng quân dụng cường nỗ làm so sánh, nếu như khoảng cách ở ngoài trăm thước, hắn chỉ cần sớm chú ý, hoàn toàn có thể tránh thoát nỏ mũi tên, nhưng viên đạn hắn tuyệt đối không tránh thoát. Uy lực của súng lục vẫn tính nhỏ, M95 đột kích bước súng, M88 đánh lên súng, uy lực càng lớn. Non sông thành phố Tây ngoại ôm một cái cấp cao trong biệt thự, Lý Giao bọc lấy chăn mền ở giường bên trên lăn qua lăn lại, tối hôm qua uống nhiều lắm, hiện tại nàng đều một chậm qua đây. Lý Giao, rời giường, ăn một chút gì? Hoàng Đông Vũ đi tới, chiếu vào nàng cái mông đập một thanh. Không ăn. Giảm béo đâu? Lý Giao tít khe khẽ một câu, co lại vào trong chăn. Giảm cái gì mập? Ngươi hôm qua uống nhiều như vậy địa, nhiệt lượng nhiếp vào còn ít ta. Nói chuyện ta liền tức giận, tối hôm qua tiệc đều không dám ăn, kết quả bia uống nhiều rượu. Lý Giao nhảy ngồi dậy, hai giây, lại thắng tắp đổ xuống. Được rồi, nhanh lên, chống không bụng khẩu vị đều hỏng, tốt xấu ăn chút trái cây cũng được. Hoàng Đông Vũ nói. Lý Giao lại ngồi dậy, hỏi, có chuối tiêu sao? Đến một căn là được. Có. Nhanh đi rửa mặt. Hoàng Đông Vũ nói xong đi ra ngoài. Lý Giao không nhúc nhích, từ bên giường cầm quá điện thoại di động cho Minh gọi tới. Tiểu Minh, làm gì thế? Bắn súng lục đây. Lý Giao vừa muốn nói hôm nay tỷ tỷ mang các ngươi đi chơi, ai biết nghe thấy như vậy câu nói, trong nháy mắt sửng sốt. Một hồi lâu, nàng trực tiếp cúp máy điện thoại, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này học xấu a. Có điều ta thích, hắc hắc. Chương 226, vừa bạn ta hỏi ngươi yêu ta sâu bao nhiêu, ta yêu ngươi có mấy phần. Lý Giao miệng bên trong ngâm nga bài hát, một thanh vẩy mở chăn mền, từ giường trên dưới tới. Ngươi còn hát ta, buổi tối hôm qua không điên đủ. Nhanh đi rửa mặt, chuối tiêu, quả táo, quả cam đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ở bàn trà bên trên. Hoàng Đông Vũ đi đến. Lý Giao cười hắc hắc, hát đi ra ngoài. Cả từ đều hát sai. Hoàng Đông Vũ lắc đầu. Không một chút, Lý Giao rửa mặt hết đi ra, hỏi Hoàng Đông Vũ, vừa rồi ta cho tiểu mình gọi điện thoại, ngươi đoán hắn đang làm cái gì? Làm gì? Hoàng Đông Vũ hỏi. Hắn ở bắn súng lục. Hắc hắc, ngươi cái lão ô bà, tiểu Minh vẫn còn con nít đâu, ngươi cũng nói đùa. Hoàng Đông Vũ dùng sức đập nàng một chút. Thật sự, chính hắn nói rất hay sao? Lý Giao ở khách phòng ghế sofa tọa hạ tới. Được rồi ngươi, tranh thủ thời gian ăn một chút gì, một hồi còn phải đem bọn hắn đưa trở về đâu. Lý Giao bắt lên một cái chuối tiêu, tam khẩu hai ngụm ăn xuống, lẩm bẩm nói, chuối tiêu cũng quá nhỏ, cũng chưa tới 14 cm. Hoàng Đông Vũ có chút tức giận, ngươi đây đều chọn 14 cm, ngươi cầm thước đo. Lý Giao lườm Hoàng Đông Vũ một nhãn, vân đạm phong kính nói, tính nhầm a, cảnh sát vũ trang trụ sở huấn luyện. Trần đại đội trưởng đem Hoàng Cương ba người một đường đưa đến trước xe. Trần đại đội trưởng, cảm ơn ngươi. Hoàng Cương cùng Trần đại đội trưởng nắm tay. Không khách khí, không khách khí. Trần đại đội trưởng cười trả lời, trong lòng của hắn chấn kinh còn không có tán đi đâu. Minh đối với súng ống nắm giữ nhanh chóng quả thực làm hắn lưỡi lưỡi, càng kinh khủng cô bé này lực lượng, một tay tốc độ bắn có thể so sánh đến bên trên hai tay nắm súng, hơn nữa tương đương ổn, hình như không lọt vào mắt sức giật đồng dạng. Hoàng Cương lái xe rời đi cảnh sát vũ trang trụ sở huấn luyện, Trần đại đội trưởng cũng nhận được chính ủy điện thoại. Ngồi ở xe bên trên, Minh có chút vẫn chưa thỏa mãn, bắn súng lục cảm giác thật sự rất thoải mái. Hoàng Cương lái xe, trong lòng kinh ngạc cũng thật lâu không tiêu tan. Ở trước hôm nay, hắn một mực cho rằng thần thương thủ đều là dùng viên đạn cho ăn ra, nhưng Minh sáng hôm nay biểu hiện, lật đổ hắn nhận biết. Mặc dù đánh đều là cố định cái địa, nhưng Minh vào bước nhanh chóng làm hắn lưu lưới, hắn lúc này mới tin tưởng, bắn là thật có thiên tài. Nếu như có thể thật tốt bồi dưỡng, đem các loại kỹ thuật quân sự dạy cho hắn, hắn tuyệt đối có thể trở thành một cái chuyên thuyết. Hắn đang nghĩ ngợi, hàng sau Minh hỏi, chúng ta bây giờ về mới về sao? Không trở về, một hồi còn muốn đi gặp một người. Hoàng Cương lắc đầu, hỏi, Tiểu Minh, ngươi có phải hay không còn muốn đi? Ừm. Minh gật đầu. Hoàng Cương suy nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi phải tận mau trở lại, thời gian kéo quá dài, ta sợ có biến hóa khác. Minh trầm mặc. Hắn có thể hay không về sớm đến, không phải hắn định đoạt. Hiện tại hắn chỉ có 78 cái ký số, hầu như không thể nào rút đến nhanh nhẹn. Lần này tới địa cầu cứu được Sơn Hoa, nhiều nhất chính là 100 cái ký số, rất có thể là 10 cái, cho nên hắn không có nắm chắc. Vậy ngươi tận lực. Hoàng Cương xem xét liền hiểu rõ hắn cũng thân bất do kỷ, nếu quả thật không muốn đi, không thể nào đáp ứng, Tiểu Minh kinh nghiệm sống chưa nhiều, là không thể nào có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. "Tốt, ta tận lực." Giữa trưa, xe dừng ở một nhà không lên nhãn tiệm cơm cửa ra vào, mấy người tiến nhập bên trong một cái phòng nhỏ. Phòng đơn bên trong ngồi người, mang theo mũ, túi đầu. Xem bọn hắn vào đây, người này đứng dậy ngẩng đầu, cùng Hoàng Cương chào hỏi, "Hoàng cụ." "Chu Thắng, ngươi tới sớm." Hoàng Cương đi qua, cùng Chu Thắng nắm tay. Tiếp theo, Chu Thắng đem bàn tay hướng Tiểu Minh, "Xin chào, cảm ơn ngươi cứu được ngài tâm cùng ngài vi. Ta là ngài tâm phụ thân, gọi Chu Thắng." Ô Thát Minh bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay ra cùng Chu Thắng cầm một chút, nói ra, "Ngươi tốt." Chu Thắng lại cùng Thẩm Hân lên tiếng chào, lúc này mới rơi ngồi, nói ra, "Hoàng cục gọi ta tới, là nói cho ngươi một chút tiếp xúc ma túy sự tình. Ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, cùng ma túy tiếp xúc nguy hiểm nhất không phải xuống ống, mà là ma túy. Bọn hắn rất có thể ở ngươi uống đồ uống, ăn cơm trong thức ăn gia nhập ma túy. Có điều lần thứ nhất tiếp xúc, thân thể sẽ có bài xích phản ứng, nếu như ngươi sinh ra chóng đầu, nghi phun." Chu Thắng đem lần thứ nhất tiếp xúc ma túy không tốt phản ứng từng cái báo cho. Cuối cùng Hoàng Cương nói, "Tiểu Minh, ngươi nhớ kỹ, một khi xuất hiện loại tình huống này, hành động lần này lập tức kết thúc." Thẩm Hân tâm kinh đảm chiến cho Minh giải thích, lần nữa toát ra khuyên hắn đừng đi ý niệm, thật sự là quá nguy hiểm. Chu Thắng hô xả giận, nói ra, "Lúc trước ta đánh vào nội bộ bọn họ thời điểm, liền đã từng bị bọn hắn hạ độc." Minh hỏi, "Vậy ngươi nhiễm bên trên nghiện thuốc sao?" "Đương nhiên nhiễm lên, đằng sau ta liền cố ý hút. Có điều bây giờ đã rơi mất." Reng reng reng. Tiếng điện thoại vang, Hoàng Cương lấy điện thoại di động ra nhìn một nhãn, kết nối hỏi, "Lâm Vũ, chuyện gì?" "Đúng, Tiểu Minh cùng ta ở một khối đâu, các ngươi không cần phải để ý đến, một hồi ta về nhà thành phố vừa vặn đưa bọn hắn trở về." Để điện thoại xuống, Hoàng Cương cùng Chu Thắng tiếp tục cùng Minh nói một chút chú ý hàng ngũ. Điện thoại một bên khác, Hoàng Đông Vũ đối với Lý Giao nói, "Được rồi, không cần chúng ta chạy, Hoàng Cương đưa." Lý Giao mất hứng nói, "Hắn góp cái gì náo như ta còn muốn hỏi hỏi Tiểu Minh bắn súng lục tư vị gì đâu." Hoàng Đông Vũ đối với nàng cái mông chính là một bàn tay, ít lắm một người, bọn hắn cùng Hoàng Cương ở một khối đánh cái gì tay súng. "Mau về nhà đi, đều mùng 2, trở về bồi bồi cha mẹ ngươi." Lý Giao vươn tay, nói ra, "Lấy ra." "Cái gì?" Hoàng Đông Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đừng trang. Tiểu Minh cho thịt khô, cho rằng ta không nhìn thấy a, tranh thủ thời gian chia cho ta phân nửa." Lý Giao nói. "Thịt khô ngươi cũng đoạn, đều mấy trăm vạn tài sản." Hoàng Đông Vũ nói xong, xoay người đi phòng bếp. "Đừng cắt, hai ta một người một khối, vừa vặn." Lý Giao đuổi theo, đoạt lấy một khối. Tiểu Minh nói trò chia cho mọi người. "Phân cái gì phân, nhị tử cặp vợ chồng sớm liền trở về. Trương Tiểu Lượng cùng Thường Hương cần phải cho sao?" Lý Giao nói hết quay đầu chạy ra ngoài. Hoàng Đông Vũ nhìn xem Lý Giao tông cửa xông ra, phốc phốc nở nụ cười. Minh cùng Thẩm Hân trở lại mới huyện đã buổi tối. Hoàng Cương đem bọn hắn đưa đến Khải Lệ gia viên sau tự mình rời đi. Chu Thắng mặc dù cũng ở mới huyện ở, nhưng lại là bạn thân đi, một cùng bọn hắn cùng nhau. Hai người một vào cư xá, trực tiếp đi vào hiến phủ, chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Có thể đi vào hỏi một chút mới biết, ăn tết trong lúc đó đều là ba bàn, đã sớm một chỗ ngồi. "Chúng ta đi siêu thành phố đi, mua ít thức ăn ta làm cho ngươi." Thẩm Hân nói. Thực ra Minh trong kho hàng có thật nhiều mì thịt bò đâu, có điều hắn không thể ra bên ngoài cầm, không tốt giải thích. Nơi này dù sao không phải hắn thế giới kia. Hai người lôi kéo tay đi dọc theo đường phố. Ngày này muốn mua đồ ăn lấy được đại siêu thành phố, còn có đoạn khoảng cách đâu. "Thẩm Hân, giúp ta tìm xem xây nhà video." Minh đưa di động đưa tới. Thẩm Hân có chút bất đắc dĩ thở dài, bản thân một mực lo lắng cùng ma túy tiếp xúc sự tình đâu, hắn ngược lại cùng không coi chuyện người, hỏi lên xây nhà video tới. Hai người nhìn xem video đi tới siêu thành phố cửa ra vào, vừa muốn vào môn, một thanh âm truyền loạn vào trong tai, "Thẩm Hân, làm sao ngươi tới Huyền Thành?" Chương 227, cho hắn cơ hội. Thẩm Hân nghe tiếng quay đầu, liền gặp đối diện là 5-6 người, phía trước nhất tóc ngắn nữ hài chính là nàng ngồi cùng bán Chu Tuệ. Sau lưng nàng mấy người có nam có nữ, nhìn xem so với các nàng đại không ít. "Chu Tuệ." Thẩm Hân cũng không nghĩ tới như vậy đúng dịp. "Ngươi một về nhà ăn Tết sao?" Chu Tuệ đi qua đây, nhìn một nhãn Minh. Nàng nhớ kỹ cô gái này, tan học thời điểm nhìn thấy qua, lúc ấy còn có Thường Hương. Chỉ có điều khi đó ở cách xa, nhìn không rõ lắm. "Về nhà ăn Tết, hôm nay bồi bằng hữu của ta ra chơi. Đây là Tiểu Minh." Thẩm Hân cho Chu Tuệ giới thiệu. "Tiểu Minh." Chu Tuệ sững sờ, làm sao nghe được như cái nam hài nhi tên. "Xin chào, ta gọi Chu Tuệ, Thẩm Hân bạn học." Chu Tuệ đối với Minh gật gật đầu. "Ngươi tốt." Minh lễ phép trả lời. Cái này Chu Tuệ nhìn qua gắng hoạt bát. "Tiểu Tuệ, đây là ngươi bạn học à?" Phía sau một nữ hài mở miệng hỏi thăm. "Là ta bạn học cùng nàng bằng hữu." Chu Tuệ đáp ứng một tiếng, cùng Thẩm Hân nói, "Kia là ta đường tỷ cùng nàng bạn học, nhị chung." "Ô hát, chúng ta đi vào mua đồ, không quấy rầy các ngươi." Thẩm Hân nói xong, lôi kéo Minh nghĩ vào siêu thành phố. Nàng nhìn thấy Chu Tuệ trong tay bọn họ đều nhấc theo túi nhựa, bên trong có các loại đồ uống, hiển nhiên đã mua đồ xong. "Chúng ta đi Thịnh Thế ca hát, các ngươi một chuyện gì? Cùng đi chứ." Chu Tuệ giữ chặt Thẩm Hân. Sau lưng nàng đường tỷ nhíu nhíu mày, ngấm ngầm trách cứ Chu Tuệ không hiểu chuyện, lại không phải ngươi dùng tiền mời khách, thế nào tùy tiện để cho người. Lúc này đằng sau một cái người cao gầy nam hài mở miệng, "Nếu là bạn học, vậy liền cùng nhau đi, nhiều người náo nhiệt." Đường tỷ xem xét mời khách nam hài mở miệng, không nói. Thẩm Hân muốn tự tuyệt, nhưng một nghe bọn hắn đi địa phương, không khỏi nhìn mình một nhãn. Tôn Phong chính là Thịnh Thế cờ tờ vờ quản lý đại sảnh, Hoàng Cương cùng Minh chế định kế hoạch, chính là cho Tôn Phong cơ hội. Minh đối với Thẩm Hân chớp chớp nhãn. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn muốn ở Khải Lệ gia viên cửa ra vào các loại Tôn Phong tìm hắn. Nhưng bây giờ có cái này cơ hội, đương nhiên càng tốt hơn. Có thể sớm một chút cùng Tôn Phong kéo bên trên quan hệ, hắn cũng có thể về sớm một chút, cho lần sau đến dự lưu càng nhiều thời gian. Thẩm Hân hiểu minh ý tứ, đối với Chu Tuệ nhẹ gật đầu. Chu Tuệ thật cao hứng, lôi kéo Thẩm Hân tay nói, các ngươi là muốn mua đồ uống đi, không cần mua, chúng ta đều lấy lòng. Thẩm Hân hỏi, mỗi người bao nhiêu tiền a, ta đem tiền cho các ngươi. Cái kia người cao gầy lập tức lắc đầu, không cần, ta mời khách. Thẩm Hân một lại nói cái gì, lôi kéo Minh cùng Chu Tuệ bọn hắn đi ở cùng nhau. Thình thế khoảng cách cái này siêu thành phố cũng không xa, cho nên bọn hắn làm một đường đi qua. Trên đường mọi người lẫn nhau giới thiệu, Chu Tuệ đường thị gọi Chu Dĩnh, cái kia người cao gầy gọi Chu Tiểu Quân. Mặt khác ba người theo thứ tự là Lý Bân, Mã Hiểu Mai, Trần Hạo. Mấy người kia đều ở lục trung, hiện tại cao hơn hai. Minh ở trên đường không nói một lời, cũng không cùng mọi người nói chuyện tiếm. Chu Tiểu Quân nhiều lần muốn theo Minh nói chuyện, nhưng đều không dám. Trong mắt hắn, Minh khá cao lạnh. Sắp đến tình thế thời điểm, Chu Tiểu Quân ngừng xuống tới, chào hỏi mọi người đem đồ uống phân một chút, phân biệt chứa ở mấy cái trong bọc. Minh có chút hiếu kỳ, không biết bọn hắn vì cái gì như vậy. Nhìn xem Thẩm Hân, Thẩm Hân cũng lắc đầu biểu thị không hiểu. Chu Tuệ nhỏ giọng hỏi Thẩm Hân, các ngươi một đi qua cờ tờ vở sao? Nơi đó là không để tự mang đồ uống, có thể đồ vật bên trong phi thường quý, cho nên. Thẩm Hân cùng Minh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là muốn đem đồ uống vụng trộm mang vào, tránh khỏi ở bên trong tốn nhiều tiền. Mặc dù là huyện thành, nhưng thịnh thế quy mô so tối hôm qua ở tỉnh thành đi địa phương tuyệt không nhỏ, người cũng không ít. Chu Tiểu Quân quen việc dễ làm đi tới sân khấu, lấy điện thoại di động ra điều ra dự định ký hiệu, xếp hàng chờ đợi. Minh cùng những người khác ngồi đang đợi khu cái ghế bên trên. Không bao lâu sau công phu, Chu Tiểu Quân qua đây chào hỏi, một đám người đứng dậy, đi theo dẫn đường nhân viên phục vụ đi. Đúng lúc này, Hoàng Mao xuất hiện. Minh cũng không nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại thấy được Minh. Ý, cô gái này thế mà tới nơi này. Hoàng Mao có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới. Các loại Minh đám người đi lên lầu 2, hắn nhíu mày nghĩ chỉ chốc lát, cầm điện thoại di động lên phát ký hiệu, nói ra, tiểu tứ, tìm mấy người. Mướn phòng không lớn, 7 người ngồi đều có chút lách vào, cái bàn cũng chỉ có một trương. Các loại nhân viên phục vụ rời khỏi về sau, đám người từ riêng phần mình trong bọc đem đồ uống, bia, quà vặt các thứ lấy ra, bày tràn đầy cả bàn. Âm nhạc một vang, bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt, Chu Tuệ đường tỷ thứ nhất cái cầm ống nói lên mở hát. Trương Tiểu Quân mấy cái tức thì đánh mở bia, một bên uống vừa đi theo gọi tốt. Tiếp xuống tới Chu Tuệ, Trương Tiểu Quân mấy người một bài tiếp một bài, không lớn bên trong phòng phi thường náo nhiệt, liên đối nhiệt độ đều lên cao không ít, Minh cảm giác liền giống như về tới buổi tối hôm qua. Khác biệt chính là, mấy người kia ca hát so Lý Giao tốt, tối thiểu không muốn mệt. Thẩm Hân phi thường yên tĩnh, không có ca hát, một mực ngồi ở Minh bên người, ngụm nhỏ uống đồ uống. Minh cũng giống vậy, hắn đang nghĩ con nên hay không ra đi vòng vòng, nhìn có thể hay không đụng phải Tôn Phong. Gần bên trong vị trí, Lý Tiểu Quân cầm điện, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Minh bên này nghiêng mắt nhìn. Bên cạnh cái kia gọi Lý Bân nam sinh đụng phải chẳng hắn, thấp giọng nói, thích liền lên à, làm nhìn xem có ích lợi gì. Ai thích? Đừng nói mỏ. Lý Tiểu Quân cảm giác có chút treo không nổi mặt mũi. Ha ha. Lý Bân cười cười, nói ra, cô nàng này là gắng xinh đẹp, chính là cảm giác quá ngạo. Hắn mới nói được cái này, Chu Tuệ hát xong rồi, đem lời ống đưa tới Thẩm Hân trước mặt, nói ra, ngươi hát một bài đi. Thẩm Hân do dự một chút, cũng cảm thấy mình cùng Minh quá không hợp nhau, ngay sau đó gật gật đầu, đi đến phía trước điểm một bài. Mặt trăng ở bạch liên hoa trong đám mây ghé qua, một gió thổi tới từng đợt vui vẻ tiếng ca. Thẩm Hân tiếng ca cùng nhau, trong dạp trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới, bầu không khí cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Minh yên tĩnh nghe, trong đầu không tự giác xuất hiện ban đầu ở Sơn thôn lần đầu tiên nghe được Thẩm Hân ca hát tình hình. Ầm. Muốn phòng môn đột nhiên bị một thanh đẩy mở, một tên đầu chọc lung la lung lay đi đến. Người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, ai cũng một phản ứng qua đây, Thẩm Hân cũng ngừng xuống tới. Ôi, còn điểm cô nàng, đủ non. Đầu chọc liếc nhìn Chu Tuệ, cười ha ha lấy đi qua, đưa tay đi sờ Chu Tuệ mặt. Tiểu cô nương từ chưa từng gặp qua tình huống này, đều dọa bối rối. Ngươi làm gì? Lý Tiểu Quân, Lý Bân, còn có Trần Hạo đồng thời đứng lên. Mình cũng đi theo đứng dậy, liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, cửa ra vào lại chạy vào ba người, trong đó một cái chính là Tôn Phong. Hai người khác tức thì một phát bắt được đầu chọc liền hướng bên ngoài túm, miệng bên trong khuyên đủ, tứ ca, ngươi đi nhầm, cái này không phải chúng ta phòng. Đừng hắn sao túm ta, cô nàng này. Đầu chọc dãy rủa, nhưng lại bị hai tên thanh niên cứng rắn kéo ra ngoài. Minh liếc nhìn Hoàng Mao, liền đứng không nhúc nhích, hắn vừa còn muốn đi ra ngoài tìm đâu. Nhìn thấy đầu chọc bị túm ra cửa phòng, Tôn Phong quay người cười nói, không có ý tứ, bằng hữu của ta uống nhiều quá, ta là thịnh thế đại đường, hôm nay. Ý. Nói đến một nửa, Tôn Phong ánh mắt đứng tại mình trên thân, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chương 228. Khoa học thật không nghĩ tới ngươi tại đây. Tôn Phong một mặt vui mừng, đi đến Minh trước mặt, vươn tay, nhưng do dự một chút, lại rụt trở về. Minh không nói chuyện, bị cười đối với Tôn Phong nhẹ gật đầu. Có môn. Tôn Phong nội tâm cùng hỉ, hắn nhìn chằm chằm mấy tháng, lần này rốt cuộc có tiến triển. Các ngươi ngồi trước, ta đi xem một chút bằng hữu. Tôn Phong cũng không có ở lâu, quay người đi ra ngoài. Lý Tiểu Quân lập tức tiến đến Minh bên người, hỏi, ngươi nhận thức người này à? Đã cứu hắn. Minh gật gật đầu. Lý Tiểu Quân nghe vậy sững sờ, còn một các loại nói chuyện, bên cạnh Chu Tiến, Mã Hiểu Mai cùng Thẩm Hân vây quanh Chu Tuệ, tiểu nữ hài lúc này còn một chậm qua đây đâu, vừa rồi thật sự là sợ gần chết. Chính lúc này, một tên nhân viên phục vụ đi vào bao sương, đối bọn hắn nói, chúng ta quản lý để cho các ngươi thay cái mướn phòng. Tiếp đó, Lý Tiểu Quân bọn hắn đều kinh ngạc,
đầu tiên là đi một gian siêu cấp lớn gian phòng, sau đó các loại mâm đựng trái cây đồ uống quả vặt không ngừng hướng trong phòng bưng, bày đầy bốn bàn tử, đều là Tôn Phong tạo. Bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên, Chu Tuệ cũng chậm chậm khôi phục. Lý Tiểu Quân cùng Lý Bân bọn hắn vây quanh Minh hỏi lung tung này kia, nhưng Minh rất ít nói chuyện, đại bộ phận đều là cười gật đầu. Một mực hát đến một bên trên 11 điểm, Chu Tuệ cha mẹ gọi điện thoại thúc giục, một đám người mới kết thúc. Trước khi đi, Tôn Phong đích thân đưa tiễn, đến cửa ra bảo, Minh cười đối với hắn nói câu cảm ơn. Tôn Phong thuận thế muốn Minh số điện thoại, cũng đem danh thiếp lần nữa đưa cho hắn. Lần này Minh không có cự tuyệt, thu lấy danh thiếp của hắn. Đưa mắt nhìn Minh bọn hắn rời đi, Tôn Phong nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra biên tập tin tức phát ra. Phong ca, vừa rồi ta diễn thế nào? Đầu chọc đi đến Tôn Phong bên người, một bộ tranh công bộ dáng. Tôn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, thịnh thế là chính quy cờ tờ vờ, lúc nào có thể để cô nàng rồi. Đây là giúp hài tử, nghe không hiểu, nếu không. Đầu chọc vẻ mặt cứng đờ, gượng cười nói, ta không phải uống nhiều quá sao? Được rồi, cho ngươi. Tôn Phong móc ra một sấp tiền ném tới. Cảm ơn Phong ca, cảm ơn Phong ca. Đầu chọc tiếp được tiền, nói liên tục tạ ơn. Bao ở miệng của ngươi. Tôn Phong điểm một cái hắn, quay đầu đi trở về. Phong ca yên tâm, ai không biết ta tiểu tứ kín miệng. Xe taxi dừng ở Khải Lệ gia viên cửa ra vào, Lý Tiểu Quân bọn hắn lần nữa kinh ngạc, cái này thế nhưng mới huyện tốt nhất cư xá. Minh cùng Thẩm Hân xuống xe về sau, Chu Thiến hỏi Chu Tuệ, ngươi bạn học bằng hữu này ở kia đi học à? Ta cũng không biết, Thẩm Hân từ trước đến nay một đề cập qua. Chu Tuệ lắc đầu. Chu Thiến suy nghĩ nghĩ, nói, quay lại ngươi hỏi một chút đi. Thẩm Hân cùng Minh về đến nhà cũng không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Trong này có thật nhiều khoa học tri thức, có rất nhiều đều là chúng ta trong sinh hoạt. Ví như, vì cái gì có đêm ban ngày, vì cái gì một năm phân bốn mùa, vì sao lại gió thổi trời mưa, vì sao lại sét đánh đánh lóe. Minh càng nghe càng kinh ngạc, những này xác thực đều là trải qua thường gặp, nhưng hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới, những này cũng là có nguyên nhân. Theo Thẩm Hân giảng giải, hắn biết địa cầu là tròn, mặt trời là cái đại hỏa cầu, địa cầu vây quanh mặt trời chuyển, địa cầu có tầng khí quyển. Hắn càng nghe càng kinh ngạc, thế nào cũng không thể tưởng được thế giới nguyên lai là như vậy. 12 giờ, một chút, Minh phảng phất không có cảm giác được thời gian trôi qua, mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc khoa học tự nhiên, nhưng trong mắt của hắn thiếu xuất hiện một cái đặc sắc rực rỡ thế giới này mọi thứ đều như thế không thể tưởng tượng nổi, lật đổ hắn nhận biết. Nhanh hai điểm thời điểm, Thẩm Hân đột nhiên từ ghế sofa bên trên nhảy dựng lên, từ trong ba lô xuất ra bao đồ vật, chạy trước tiến nhập nhà vệ sinh. Nàng thế nào? Minh ngẩng đầu nhìn, gãi đầu một cái. Không lâu, Thẩm Hân kỳ quái đi tới, đối với Minh nói, hôm nay liền thấy cái này đi, nên nghỉ ngơi. Minh nhìn xem Thẩm Hân, hỏi, ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Hân nhanh tốc độ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Minh do dự một chút, nói ra, một hồi ta liền trở về. Cái này muốn đi sao? Thẩm Hân sững sờ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Minh gật gật đầu, lần sau tới thời gian có thể dài một chút. Hắn là giao thừa buổi chiều 3 điểm đến, nguyên bản có thể ngốc đến mùng 4-9 giờ sáng, nhưng lần sau muốn đi tiếp xúc ma túy, thời gian chưa chắc đủ dùng, cho nên hắn phải sớm đi, góp nhặt thời gian. Bây giờ đi về, hắn có thể tích lũy xuống 30 giờ. Lần sau là lần thứ 13 qua đây, có 9-11 giờ, thêm bên trên 30 giờ, có thể vượt qua 5 ngày. Thẩm Hân suy nghĩ nghĩ, nói ra, được chứ, ngươi nhanh chóng trở về. Trong khoảng thời gian này chìa khóa thả ở ta nơi này, ta thường xuyên đến nhìn một nhãn điện thoại di động của ngươi. Trở lại lần nằm, Minh còn giống như trước, đem y phục, đồng hồ, điện thoại đều cất kỹ, lúc này mới điều ra hình tượng. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất không còn tăm tích. Thẩm Hân nằm ở phòng ngủ chính, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, lần này tâm tình của nàng không giống như mấy lần trước xa xút, bởi vì Minh chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cùng lúc đó, Nam Bộ duyên hải một cái tiểu ngư cảng, Nô Tổng, Tiểu Lệ, còn có 4 tên thanh niên đi bên trên một đầu thuyền đánh cá. Tiểu Lệ thông báo Tôn Phong cùng chính sách bảo vệ rừng, để bọn hắn tận mau ra tay. Tiến nhập khoang thuyền, Nô Tổng đối với Tiểu Lệ nói, không phải muốn chờ đợi thời cơ sao? Trực tiếp buộc giá Thẩm Hân có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Tiểu Lệ hỏi. Đợi không được, chúng ta nhất định phải nhanh đánh vào châu Âu thành phố tràng. Để bọn hắn cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm bị thương Thẩm Hân. Nô Tổng dặn dò. Được rồi, ta cái này nói cho bọn hắn. Tiểu Lệ vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên phát ra chấn động, nàng xuất ra xem xét, kinh hỉ nói, Nô Tổng, Tôn Phong tin tức, cùng nữ hải kia tiếp xúc lên. Ồ. Nô Tổng một thanh từ Tiểu Lệ cầm trong tay quá điện thoại di động, nhìn một nhãn, nở nụ cười. Tiểu Lệ hỏi, chúng ta còn muốn động thủ sao? Nếu tiếp xúc lên, đương nhiên không phải động thủ. Nô Tổng nói xong, nhanh chóng tốc độ biên tập tin nhắn, cho Tôn Phong phát tới. Tin nhắn phát xong, Nô Tổng nhìn điện thoại di động xuất thần, qua một hồi lâu, hỏi, Tiểu Lệ, ngươi nói tin tức này, sẽ không biết tiết lộ. Chúng ta nội bộ có bọn hắn người. Tiểu Lệ hỏi, bên kia không tra được sao? Không tra được. Nô Tổng lắc đầu. Tiểu Lệ do dự một lát, nói ra, Nô Tổng, biết hàng hóa điểm, ngoại trừ hai chúng ta, có 9 người đâu, nhiều lắm. Nô Tổng vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, nhưng mà biết chúng ta ở Mado, chỉ có 4 người. Nô Tổng, ngươi muốn. Tình nguyện rất nhầm, không thể bỏ qua. Mặt khác, ngươi nhìn chằm chằm điểm, một khi Tôn Phong bên kia giải quyết nữ hải, lập tức làm mất Chu Thắng. Tiểu Lệ kinh hô, còn muốn làm mất Chu Thắng. Như vậy có thể chuyển di cảnh sát ánh mắt, tiểu nữ hải không phải cùng Hoàng Cương có liên hệ sao? Ngày mùng 3 Tết sáng sớm, Thẩm Hân rời giường, đi trước một chuyến nhà vệ sinh, sau đó tiến nhập lần nằm, còn giống như thường ngày, đem mọi thứ đều thu thập xong, lúc này mới cầm chìa khóa thẻ ra vào cùng Minh điện thoại rời đi phòng. Một cái thế giới khác, Minh trở về thời điểm chính là đêm khuya, vừa tới đỉnh núi chỉ nghe thấy một trận gào gào rú lên.
Chương 229, thật có chuyện trọng yếu, trụ sở Bắc Sơn sườn núi một mảnh tao loạn, mười mấy chỉ đại lang một bên chu lên một bên chạy xuống, núi đá bị đâm đến vang ầm ầm.
Đàn sói nổi điên làm gì đâu?
Minh kinh ngạc không dứt, lập tức hô một tiếng họng, sói xám. Chính theo dốc núi chạy xuống đàn sói một trận, tiếp theo một cái bóng nhanh tốc độ nhảy lên lên đỉnh núi, chính là sói xám.
Ngao ngao gào gào.
Sói xám một cái móng đuốt chỉ vào dốc núi, không ngừng chu lên.
Nó đều sắp tức giận điên rồi, cái kia đang chết chuột hoang vậy mà lại tới trong thịt, quả thực không đem nó đưa vào mắt.
Đáng giận hơn là, gia hỏa này quá giàu hoạt, chuyên hướng nhỏ địa phương chui, mỗi lần đều bắt không nổi nó.
Minh rất bất đắc dĩ, hắn căn bản nghe không hiểu sói xám muốn biểu đạt cái gì, hơn nữa càng xem gia hỏa này càng giống như thường hương nhà cái kia hai hà.
Minh, ngươi về tới rồi.
Một tiếng duyên dáng gọi to truyền lọt vào trong tai, Minh quay người quay đầu, liền gặp Dạ Ý Điệp, Thanh La, Đa Long cùng Dạ Yểm Chính từ phía dưới chạy tới.
Các ngươi còn một nghỉ ngơi?
Minh đỡ lấy bổ nhào phụ cận Thanh La, hỏi.
Nghỉ ngơi, nghe được sói xám tiếng kêu của bọn nó, ra đến xem.
Thanh La nói.
Nhất định là cái kia chuột hoang lại tới.
Đa Long xem xét tình hình này liền hiểu rõ.
Minh hỏi, cái gì chuột hoang?
Lần trước trộm thịt khô cái kia sao?
Có thể không phải liền là nó, ngươi đi về sau lại trộm một lần, đêm nay đây là lần thứ ba.
Đa Long gật đầu.
Minh nhíu mày lại, thịt khô thế nhưng 6 cấp ma thú thì làm, rất đáng tiền, không công để chuột hoang điêu đi hắn cũng đau lòng.
Ngày mai đem quân dụng cường nỗ phát xuống dưới, để thủ vệ đội cùng đi săn đội.
Minh mới nói được cái này, trong hai đột nhiên vang lên đình một tiếng.
Ký số nhanh như vậy đã đến.
Minh sững sờ, thường ngày từ thế giới trong ngộng trở về, ký số nhanh nhất đều muốn chuyển đường sáng sớm mới đến, còn chưa bao giờ qua vừa trở về liền đến sổ sách tình huống.
Minh vô ý thức điều ra hình tượng, xuống dưới góc phải xem xét, con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn.
Quang Minh điểm đằng sau vậy mà viết 10089.
Nguyên lai có 79 cái ký số, vậy mà thu hoạch hơn 10,000 cái.
Thế nào sẽ nhiều như thế?
Minh có chút ngộng, 10 cái ký số là đến tự cứu trợ sơn hoa, có thể 10,000 là ở đâu ra, hắn hoàn toàn không rõ.
Liên như lần trước một cái hơn 5,000, một cái 3,100 loại, không có đầu mối.
Đa Long mấy người nhìn thấy Minh đột nhiên dừng xuống ngẩn ra, tiếp theo mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều không biết hắn nghĩ tới cái gì.
Qua một hồi lâu, Đa Long con mắt đi lòng vòng, áp sát tới, cười hát hát nói, Minh, ta có kiện vô cùng trọng yếu sự tình nói cho ngươi, chuột hoang.
Hắn lời còn chưa dứt, Minh hình như đột nhiên lấy lại tinh thần, tiếp theo một tay lôi kéo Thanh La, một tay lôi kéo Dạ Y Lìa liền hướng dưới núi đi.
Hắn đáp ứng Hoàng Cương hết sức, nhưng lại bởi vì không có ký số, trong lòng không chắc.
Hiện tại có 10,000 ký số, hắn đến mau chóng rút đến nhanh nhẹn.
Đa Long thừa xuống nói tất cả nén trở về, sửng sốt nửa ngày mới hô lớn, Minh, ta thật sự có chuyện trọng yếu ngu xuẩn, đập chiến cầu chân lên đi.
Dạ Yểm Thanh âm sâu kín truyền lọt vào trong tai, thân hình từ hắn bên người phiêu tới, không có một chút âm thanh.
Đa Long bắp thịt trên mặt co rúm mấy lần, đối với Dạ Yểm bóng lưng hô to, mẹ nó bên cạnh.
Ngao ngao gào gào gào.
Sói xám đối với dưới núi lần nữa chú lên.
Đang khí đầu bên trên Đa Long thuận miệng một câu, gọi mẹ nó a.
Sói xám đồng dạng đang giận đầu bên trên, một móng đuốt đập trên mặt đất, đá vụn bụi đất rội cho Đa Long một thân.
Không lâu, trong bầu trời đêm vang lên Đa Long kêu rên chửi mắng, phát tháo sao, ta y phục trở lại sơn động nhỏ, Minh hướng ghế sofa ngồi xuống nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu rút thưởng.
Thanh La cùng Dạ Y Lìa đối mặt một nhãn, ai cũng một quấy rầy hắn.
Vừa rồi các nàng cũng tò mò Minh vì cái gì đột nhiên trở về chạy, hiện tại các nàng biết, theo chiếu kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Minh thân thể rất có thể lại muốn xảy ra vấn đề.
Nha nha.
Vợ chứng nhìn thấy Minh trở về, cao hứng muốn đi bên trên nào, nhưng giữa không trung liền bị Dạ Y Lìa một phát bắt được, tay chân loạn động.
Con kiến từ ghế sofa bên dưới chui ra ngoài, nhìn một nhãn liền rụt trở về.
Chân giường bên kia một cái đuôi chọc ở bên ngoài lộ ra.
Sáng sớm, Đa Long từ bản thân sơn động nhỏ ra đi nhà xí, vừa tới Minh cửa sơn động, liền nghe đến tiếng kêu cùng kịch liệt thở dốc.
Mẹ nó,
chính sự không nghe, vừa trở về liền nghĩ làm nữ nhân, cả một đời đều không thành được đại sự.
Đa Long oán hận đích nói thầm một câu, đi vào nhà xí.
Một qua vài giây đồng hồ, Dạ Yểm cũng đi tới, quét một nhãn Minh sơn động, đi vào nhà xí.
Theo sát lấy, nhà xí bên trong truyền ra Đa Long tiếng la, lan ra ngoài, không thấy được ta hắn sao đi tiểu đâu.
Ta cũng đi tiểu, lại không có ảnh hưởng ngươi.
Chẳng lẽ
ngươi tự ti?
Tự ti ngươi tê liệt, lao tử so ngươi thời gian dài.
Ngươi vì sao thời gian dài trong lòng mình một điểm bức số sao?
Hai người cãi lộn thời điểm, Minh trong sơn động an tĩnh xuống tới, Thanh La hồng hộc thở hổn hển, y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi, Minh khí lực càng ngày càng lớn, càng ngày càng khó khống chế.
Dạ Ý Nghĩa còn tốt, nàng đã là đại ma tước thực lực, đến chưa phát giác phí sức.
Minh toàn thân bất lực, tê liệt ngã xuống ở giường bên trên, hiện tại hắn nhanh nhẹn cũng đến 7, vì rút đến cái này nhanh nhẹn, hắn dùng mất 2009 cái ký số, hiện tại còn thừa xuống 8080.
Thừa xuống, chính là chờ đợi thân thể khôi phục, địa cầu phương khối đốt sáng lên, dự tính yêu cầu 8 ngày đến 10 ngày.
Rút thưởng hình tròn lại nên biến hóa, không biết lần này sẽ không ra hiện lời thể quyển trục cùng chữa thương đan.
Minh thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó nhìn về phía hình tượng, đói khát thuật còn có một cái, thôi tình thuật có hai cái. Trong kho hàng lợi thể quyển trục liền còn lại cuối cùng một cái, hồi xuân đan có hai viên.
Hiện trong tay hắn nhiều nhất chính là mì thịt bò cùng ba lô, cơ hồ đem nhà kho hàng giá đều đổ đầy.
Nha nha, nha nha.
Vợ trứng leo đến giường bên trên, bước tiểu chân ngắn đi tới Minh bên người, sau đó bắt rời giường đơn, giúp Minh lau mồ hôi.
Thanh La chính cầm khăn mặt qua đây, thấy cảnh này, đưa tay ở nàng mũ bên trên gõ một chút.
Xoạch.
vỏ trứng khe hở quan bế, lan đến Minh trong lực. Xuống tới, hắn vừa bắt. Dạ Y Y khẽ vươn tay, đem vỏ trứng bắt xuống tới. Ha ha. Minh cười ra tiếng, sau đó đóng lại nhãn, tiến nhập hàng giá khu, ở thực phẩm khu vực tìm kiếm. Không lâu, hắn dùng một cái ký số, đổi 20 chi bằng kẹo hồ lô. Cho các ngươi. Minh trong tay xuất hiện 3 chi kẹo hồ lô, cố hết sức giơ tay lên. Hiện tại so trước kia tốt hơn nhiều, thực lực vừa đạt tới tiểu ác ma thời điểm, tố chất sau khi tăng lên hắn căn bản không động được, điều này nói rõ thân thể của hắn sức thừa nhận cũng đang tăng thêm. Đây là cái gì? Thanh La vội vàng từ Minh trong tay đem kẹo hồ lô tiếp nhận tới. Đây là kẹo hồ lô, rất ngon. Cho vỏ trứng một cái. Minh nói ra. Vỏ trứng khe hở chậm rãi trương mở cái khe hở, ánh mắt tập trung vào cái kia sâu tinh sáng đỏ bừng đồ vật. Cho ngươi. Thanh La đem một nhánh đưa đến vỏ trứng trước mặt. Vỏ trứng tiếp nhận đến, cả chi kẹo hồ lô so thân thể nàng không nhỏ hơn bao nhiêu. Giang giác, giang giác. Thanh La cùng Dạ Y Y một người cắn một ngụm, cảm giác ghế ẩm ngọt ngào, ăn rất ngon. Vỏ trứng cầm kẹo hồ lô ở khe hở chỗ qua chân múa tay rất lâu đều ăn không được, hoa một tiếng khóc lên. Chương 230, bắt giữ vỏ trứng cầm trong tay mỹ thực lại ăn không được miệng, gấp hoa khóc lớn, Minh ba người đều cảm thấy buồn cười. Thanh La bất đắc dĩ đem trong tay nàng kẹo hồ lô cầm qua đến, một khỏa hái xuống cho nàng. Giang giác, giang giác. Nhấm nuốt thanh âm từ nhưng sắc bên trong bay ra, nàng mới nín khóc mỉm cười. Con kiến lại từ ghế sofa xuống chui ra, đem mất trên mặt đất mấy cục đường cặn bã nhặt lên trở về phía dưới ghế salon. Đôi chọc điệu một mực vụng trộm nhìn bên này, nhưng không dám qua đây, sợ Thanh La đánh nó. Minh phát hiện vỏ trứng kén ăn vô cùng, phổ thông loại thịt không ăn, chỉ ăn ma thú, hơn nữa đặc biệt thích đồ ngọt, một đại xuyên kẹo hồ lô dễ dàng liền ăn hết. Có điều kẹo hồ lô công hiệu cũng theo đó thể hiện, mỗi người đều cảm giác được rất đói, thứ này tương đương khai vị. Điểm tâm ăn chính là mì thịt bò, Minh trong kho hàng liền cái này nhiều, tiếp theo là ba lô. Vỏ trứng cơm nước cùng mọi người không giống nhau, ăn chính là nướng thịt khô. Lúc ăn cơm, Đa Long một mực sụ mặt, biểu hiện ra phi thường khó chịu bộ dáng. Nhưng Minh liền cùng không thấy được, túi đầu chậm rãi chọn mì sợi. Cơm nước xong xuôi, Gia Điểm vừa đánh mở cửa động tảng đá chuẩn bị rời khỏi, Sạ Gạ từ bên ngoài đi vào. Người tại sao lại tới? Một các loại Minh nói chuyện, Đa Long mở miệng trước. Sạ Gạ gia hỏa này tâm tư rất nhiều, chung quy hướng cái này chạy không phải là chuyện gì tốt. Sạ Gạ nhanh chạy bộ đến Minh trước mặt, nói ra, ta bên kia trồng trọt xảy ra vấn đề, trong đất có không ít độn hamster. Hắn gặp được tình huống cùng trên núi, mặc dù bây giờ còn không có tạo thành lớn phá hư, nhưng theo thời tiết trở nên ấm áp, độn hamster sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn căn bản không có đầy đủ nhân thủ ngày đêm nhìn chằm chằm. Đa Long gặp Sạ Gạ không để ý tới bản thân, trực tiếp cùng Minh nói chuyện, có chút tức giận. Nhưng vừa nghe nói chính là chuyện này, tâm tình lại khá hơn. Minh trong mày, hắn đối với khoai tây trồng trọt tương đương coi trọng, cái này tiêu hao hắn số lớn ký số. Đa Long, người có biện pháp nào sao? Minh hỏi. Đa Long trong lòng cười thầm, loại thời điểm này, Minh thứ nhất cái nghĩ tới chính là hắn. Thực ra không chỉ Sạ Gạ bên kia, chúng ta tình huống bên này nghiêm trọng hơn, ta đoán chừng Hôi Hôi bên kia cũng giống vậy. Đa Long góp qua đây nói. Chúng ta cái này cũng có tình huống này. Ngươi thế nào không nói sớm? Minh mặt chìm xuống tới. Đa Long kinh ngạc, ma tộc đều hắn sao như vậy không biết xấu hổ sao? Ta hôm qua liền muốn nói với ngươi, chính ngươi gấp gáp trở về hhh, cùng ta có lông quan hệ. Cái kia, ta nói có chuyện trọng yếu, ngươi. Đa Long nén giận giải thích. Minh nhớ lại, hình như có chút ấn tượng, bất quá khi đó vội vã rút thưởng, không để ý có hay không cái gì phương pháp giải quyết. Minh lại hỏi. Đa Long trong lòng cực độ khinh bỉ, bản thân sai cũng không nhắc lại, người nào a đây là? Biện pháp ngược lại là có. Như vậy, ngươi đi về nghỉ trước, ta cùng Sạ Gà nghiên cứu một chút, một hồi ta cùng ngươi nói rõ chi tiết được không? Đa Long cười hắc hắc nói. Minh gật gật đầu, hắn dù sao vừa thăng cấp, ngồi thời gian dài cũng có chút chịu không nổi. Ở Dạ Y thì cùng Thanh La nâng xuống, Minh về tới sơn động nhỏ. Bên ngoài Sạ Gà hỏi Đa Long, Minh đây là thế nào? Đa Long sụ mặt nói, ngươi đây cũng nhìn không ra, buổi tối chơi quá nào chứ sao? Sạ Gà kinh ngạc nói, không phải chứ, chơi thành như vậy, còn không phải ngươi cho dược tề công hiệu quá lớn? Sạ Gà trong lòng lột bột một chút, đuổi vội vàng lắc đầu, không thể nào. Ta cho dược tề rất bổ, tuyệt sẽ không ra hiện loại này. Được rồi, Minh lại không trách ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Ta trước nói trồng trọt sự tình. Đa Long lôi kéo Sạ Gà ngồi ở một mình ghế sofa bên trên. Nghe Đa Long tiểu nói này, Sạ Gà nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Đa Long đại nhân có cái gì biện pháp giải quyết sao? Đa Long trầm ngâm một lát, nói, biện pháp ngược lại là có, bất quá, ta một đoạn này thân thể không tốt lắm, chỉ sợ chạy không qua đến. Sạ Gà nghe xong liền hiểu rõ, vẻ mặt đau khổ nói, trong tay của ta thật không thuốc, phối loại thuốc này yêu cầu không ít đồ vật, rất khó tìm. Về sau tìm tới đầy đủ vật liệu, ta nhất định làm nhiều một chút cho ngươi. Đa Long trong lòng thầm than, hắn mặc dù rất hoài nghi Sạ Gạ có phải hay không nói dối, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể lừa dối một chút, Sạ Gạ không cho hắn cũng phải hỗ trợ, nếu không nhất định sẽ bị quyền trục trừng phạt. Như vậy đi, ngươi lại chầm chầm mấy ngày, quay đầu ta đi qua giúp ngươi giải quyết. Đa Long nói, đến cùng biện pháp gì a? Ta mình không thể xử lý sao? Sạ Gạ hỏi, ngươi cho rằng ta nguyện ý chạy ngươi nơi đó a? Chúng ta đều là bị quyền trục cướp thúc, ta không biết lừa ngươi. Sạ Gạ gật gật đầu, đứng lên, vậy liền phiền phức Đa Long đại nhân. Mấy phút về sau, Đa Long đưa tiễn Sạ Gạ, đi vào Minh sơn động nhỏ. Nghĩ đến biện pháp sao? Minh chỉ ghế sofa, để hắn ngồi xuống. Đa Long nói, trong đêm ta liền muốn nói với ngươi chuyện này, nghĩ phải giải quyết chuyện này nói khó không khó, muốn thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Một các loại Minh hỏi,
Đa Long nói tiếp, ngươi chỉ cần có thể khống chế đám kia chuột hoang, giải quyết độn hamster liền không là vấn đề. Nhưng khó liền khó ở chuột hoang quá tặng, không tốt bắt giữ. Minh Nghi hoặc hỏi, chuột hoang có thể giải quyết độn hamster? Đa Long gật đầu, đương nhiên, chuột hoang mặc dù nhỏ, nhưng cũng là ma thú, tương đương hung mãnh. Bình thường lấy cỡ nhỏ động vật làm thức ăn, thậm chí có thể cắn chết ban linh các loại động vật ăn cỏ. Thậm chí một chút ma trùng đều ở bọn chúng thực đơn bên trên. Ngươi nghĩ một chút, cái kia trộm thịt khô chuột hoang, ngậm hơn 30 cân thịt khô chạy 2 ngày đều không có bị sói xám đuổi lên, có phải hay không rất lợi hại? Minh nhẹ gật đầu, lại hỏi, ý của ngươi là, không muốn giết mất cái kia chuột hoang, muốn bắt sống nó. Có thể một đầu chuột hoang có thể lên cái tác dụng gì? Không thể nào chỉ có một đầu, chuột hoang là gia tộc thức, ít nhất mười mấy chỉ một tổ. Cái này trộm thịt khô nên là gia trưởng. Hiện tại vấn đề là làm sao bắt đến nó. Minh suy nghĩ muốn hỏi, băng động là bị kín, nó thế nào đi vào? Chúng ta thịt khô không có toàn đặt ở trong động băng, nhà kho có một bộ phận, chúng ta cũng có một chút. Thanh La ở một bên giải thích, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên đem thịt khô đặt ở trong một cái động, chỉ lưu một cái miệng thông gió, chính là cho nó làm cả bẫy. Đa Long nói, Minh lập tức đáp bản, tốt, liền theo lời ngươi nói làm, đem băng ngoài động thịt khô toàn tập trung lại cất giữ, bắt giữ kê xác định xuống. Đa Long cùng Thanh La nhanh tốc độ công việc lưu đủ lên, lựa chọn kỹ càng sân động, ngăn chặn miệng thông gió, sau đó đem nhà kho cùng bọn hắn cái này thịt khô bỏ vào. Minh tức thì dùng mất hai cái ký số, đổi hai tấm lưới lớn. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn mạch phía tây, đội đoàn lính đánh thuê đến thẻ đinh chấn, cùng Haji chạm mặt. Haji đã thuận lợi mua về phòng ốc của mình, đối với chát lơ chọn đoàn lính đánh thuê cũng rất hài lòng, 7 người đoàn bảo vệ nhà hắn vừa vặn, hơn nữa còn có 3 tên cung tiến thủ, 80 quả chỉ làn kim thuê bọn hắn 40 ngày, rất thích hợp. Haji nhà cửa ra vào, ô hách cùng mập mạp chậm rãi đi qua, đột đoàn lính đánh thuê đến, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Gia hỏa này vậy mà mời lính đánh thuê bảo vệ, thật là cẩn thận. Mập mạp nhỏ giọng thầm thì. Ô hách trên mặt nghi ngờ, ta thế nào cảm giác đoàn lính đánh thuê nữ hải kia nhìn qua có chút mặt thủ. Chương 231, làm mất hắn Haji trong nhà một mảnh rối ren. Lý Ảnh chỉ huy mới mua được tôi tớ bận biểu tứ phía, đem hoàn cảnh khôi phục lại trước kia bộ dáng. Đoàn lính đánh thuê 7 người tức thì đang nghiên cứu bố phòng, như thế nào mới có thể không xuất hiện phòng ngự lỗ thủng. Tất cả đoàn viên đều phi thường nghiêm túc, cũng không có bởi vì ở thẻ đình trong chấn liền có chỗ vương lỏng, bọn hắn là chức nghiệp lính đánh thuê, ở Chỉ Lan Vương quốc đăng ký đoàn lính đánh thuê, có tốt đẹp tín dự. Cha, tỷ tỷ kia tốt xinh đẹp a. Phòng ngủ cửa ra bảo, e sợ cả ôm yêu miêu, nhỏ giọng cùng Haji nói, ánh mắt một mực đang đoàn lính đánh thuê duy nhất nữ dòng binh trên thân. Haji cười sờ lên e sợ cả cái đầu, thiếu nữ kia dung mạo sắc thực làm cho người kinh diễm, so trên núi cái kia hắc ám tộc nữ hải đều không kém, nhưng rất đáng tiếc, nàng là cái người thọn, để cái này hoàn mỹ người xuất hiện trọng đại thiếu hụt. Cha, tỷ tỷ chân như thế nào là quẻ? E sợ cả lại hỏi. Haji ngồi xổm xuống tới, đối với e sợ cả nói, cha cũng không biết, nhưng ngươi nhớ kỹ, không nên tùy tiện để người khác thiếu hụt, như vậy thật không tốt, biết không? Vì cái gì không tốt? E sợ cả tò mò hỏi. Bởi vì như vậy sẽ thương tổn đến người khác. Haji quay đầu nhìn một nhãn, thiếu nữ đang bốn phía quan sát nơi ở hoàn cảnh, mặt nặng tựa như nước. Cùng đột cái khác đoàn viên khác biệt, nàng vẻ mặt từ trước đến nay đều là như vậy, không cười qua. Cha, ta biết. E sở cạ dùng sức nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ kia gọi Tân Khiết, về sau ngươi bảo nàng Tân Khiết tỷ tỷ liền tốt. Haji vô vô e sở cạ cái đầu nhỏ, đứng lên. Hắn chuẩn bị hai ngày này lại đi một chuyến thâm sơn, 50 túi muối mịn quá ít, mặc dù hắn tạm thời cũng không thiếu tiền, còn có thể tiếp tục làm lâm sản thu phát, nhưng muốn nghĩ đạt thành Đa Long cùng mình mục tiêu, lại còn thiếu rất nhiều. Haji trụ sở bên ngoài, đột cùng dáng người gầy nhỏ tạm ngõ lược chính tại quen thuộc phía ngoài địa hình, đây là thủ vệ nhiệm vụ, bọn hắn nhất định phải hiểu rõ xung quanh. Đột làm sức lực rất cao, đây là bọn hắn mùa đông qua đi nhiệm vụ thứ nhất, hắn phi thường trọng thị, nếu có thể ở thẻ đình tiểu trấn đánh ra danh tiếng, có lẽ có thể tiếp vào càng lớn nhiệm vụ. Hắn đã sớm nghe qua tình huống bên này, thẻ đình trấn lâm sản rất có tên, có không ít ngoại lai thương đội, trong đó không thiếu đại thương đội. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là đem đột đoàn lính đánh thuê phát triển cường tráng lớn, tái hiện phụ thân hắn lúc huy hoàng, nhất kém cũng không thể để đoàn lính đánh thuê ở tay mình bên trên bại mất. Cách nơi này hai con đường, Ô Hách vẫn còn nhíu mày suy tư, mập mạp tức thì ở một bên ha ha cười khẽ, cái gì quen mắt, ngươi chính là nhìn cô nàng kia dáng dấp xinh đẹp. Quay đầu ngươi nhìn chằm chằm điểm, chờ bọn hắn rời khỏi thẻ đình trấn thời điểm nói cho ta, giúp ngươi đem cô nàng này đem tới tay, cái này dòng binh đoàn mới 7 người. Ô Hách đưa tay đánh gãy mập mạp, nghiêm túc nói, ta xác thực nhìn xem quen mắt. Thôi đi, cô nàng này là ngoại lai, vẫn là cái người thọn, ngươi làm sao có thể? Mập mạp mới nói được cái này, Ô Hách đột nhiên đứng vững bước chân, thấp giọng nói, ta nhớ ra rồi. Ngươi nhớ tới cái gì? Mập mạp sững sờ. Ô Hách nói, ta nghĩ lên cô bé này là ai, 2 năm trước ta đi Chỉ Lan Vương Thành gặp qua nàng vẽ giống như, nàng cứ gọi Tân Khiết. Không sai, chính là nàng. Tân Khiết. Đúng, Tân Khiết. Nàng danh xưng Chỉ Lan Vương quốc đệ nhất thiên tài, 2 năm trước nàng 15 tuổi, liền có vũ quân thực lực, từng một người liên tiếp bại Kim Ưng Đế quốc học viện 5 tên cao thủ. Ô Hách nói. Mập mạp kinh ngạc hỏi, người thế nào biết? Không phải chỉ thấy qua nàng vẽ giống như sao, những này không chỉ ta biết, 2 năm trước mỗi một cái Chỉ Lan Vương Thành người chỉ sợ đều biết. Ở Chỉ Lan trong học viện có một mặt danh nhân tượng, nàng vẽ giống như ngay tại phía trên kia, cho nên ta mới nhìn nàng quen mắt. Nói đến đây, Ô Hách nghi ngờ nói, có thể không nghe nói nàng là người ta, hơn nữa nàng lại làm sao sẽ đi theo một cái 7 người tiểu đoàn lính đánh thuê đến thẻ đinh trấn. Mập mạp vẻ mặt dần dần nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu như nàng thật có vũ quân thực lực, chúng ta chỉ sợ cũng không động được Haji. Ô Hách hừ một tiếng, nói ra, Haji không ra thẻ đinh chấn, chúng ta đồng dạng không động được hắn. Tân Khiết là lính đánh thuê, không thể nào vĩnh viễn thủ lấy bọn hắn. Cùng lúc đó, Thanh Sơn quận chúa trong thành, Chatler đang ngồi ở một nhà cấp cao trong tử quán, một người uống vào rượu buồn. Hai ngày này hắn nhờ quan hệ đi cửa sau, bỏ ra không ít tiền, mới tranh đến một cái gặp mặt thuế vụ quan cơ hội, ai biết đến thời gian ước định, chẳng những thuế vụ quan không đến, người trung gian kia cũng đã biến mất. Mẹ nó. Chatler trùng điệp nâng cốc chén, đột nhiên ở cái bàn bên trên. Hắn biết, bản thân rất có thể bị người lừa, cái kia cái gọi là người trung gian căn bản không nhận biết thuế vụ quan. Tức giận qua đi, hắn lại vẻ mặt buồn thiu, trong tay rõ ràng có lớn như vậy một bút tài phú, nhưng tìm không thấy chỗ dựa vững chắc, hắn không cách nào xuất thủ, chỉ có thể làm nhìn xem. Càng để hắn lo lắng chính là Haji bên kia, nội nhớ Haji lấy được nhóm thứ hai mối mịn đâu, phía bên mình không bỏ ra nổi tiền đến, khoản tài phú này coi như bay. Hắn đang nghĩ ngợi, trong tiểu quán đột nhiên loạn cả lên, một đội binh sĩ đi đến, đem một trương rất lớn ra thu dán ở rõ ràng vị trí. Binh sĩ rất nhanh rời đi, không ít người vây lại, không bao lâu sau tiếng nghị luận liền lan tràn mở. Adam ba tức tiểu nữ nhi được kỳ quái bệnh, một ngụm đồ vật không ăn. Còn có bệnh như vậy? Tại sao không có? Ta liền gặp qua, là bằng hữu ta bằng hữu liền như vậy, ăn cái gì đều buồn nôn, cuối cùng. Ông trời của ta, Adam ba tức treo thưởng 5000 chỉ làng kim. Có cái gì đáng kinh ngạc, nghe nói Adam ba tức thương hắn nhất tiểu nữ nhi. Ngươi nhận thức dược tể sư sao? Nếu là chưa khỏi. Đừng suy nghĩ, không thể nào. Ngươi cảm thấy Adam ba tức trước đó một mời qua dược tể sư sao? Muốn không phải là không có biện pháp, làm sao có thể treo thưởng chữa bệnh? Chắc lơ chỉ là tò mò nhìn hai mắt treo thưởng, sau đó đứng dậy tính tiền. Hắn có thể một tâm tư quan tâm những này, hắn suy nghĩ thế nào lại trù một khoản tiền, qua một đoạn đi thẻ đình chấn, trước tiên đem Haji hàng ăn xuống tới lại nói. Tìm chỗ dựa vững chắc sự tình chỉ có thể trước từ từ sẽ đến. Hai ngày đi qua, Haji đi ra nhà môn, trên thân còn cái kia cái túi đeo lưng. Hắn đã cùng đột đoàn lính đánh thuê lẫn nhau quen biết, nên lần nữa vào núi. Cha, về sớm một chút ta. E sở ca ở lì ạn trong ngực, dặn dò Haji. Được rồi, cha nhất định về sớm đến. Haji cười đáp ứng. Đem tiểu meo cũng mang về. E sở ca còn nói. Tốt, nhất định mang về. Haji đi qua, hôn một chút E sở ca, lại hôn thê tử của mình. Yêu miêu tại ba lô bên trong khó chịu gọi một tiếng, nó không thích tiểu meo cái này tên. Haji phất phất tay, đại bước hướng ngoài trấn nhỏ đi đến. Không lâu, thẻ đinh trong trấn tỏa thành bên trong, ô hách mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hỏi đối diện thanh niên, ngươi nói cái gì? Haji rời đi thẻ đinh trấn. Không nhìn lầm. Tuyệt đối không nhìn lầm, ta một mực cùng hắn đến bên ngoài trấn. Hắn là chạy thông thiên sơn mạch đi. Thanh niên trả lời. Ô hách nói, thông báo mật mạng, lập tức dẫn người vào sơn, cho ta làm mất hắn. Chương 232, ở địa ngục rậm rạp trong núi rừng, Haji chậm chạp tiến lên. Mặc dù đã là mùa xuân, băng tuyết tan, nhưng trên núi vẫn là không dễ đi. Treo đèo lội suối sẽ tiêu hao rất cơ bản lực. Đừng nhìn sói sáng tiến hắn trở về cũng liền 3 ngày thời gian, nhưng hắn muốn đuổi tới hắc đồng tộc trụ sở, nhanh nhất cũng phải 20 ngày trở lên. Cái này vẫn là ở yêu miêu hộ tống tình huống xuống, không cần lo lắng độc trùng ma thú. Trong đêm, mệt đến ngất ngư Haji tựa ở đại thụ một bên, bọc lấy da thú, gặm trong tay bánh mì. Tiền này dậy đến thật không dễ dàng. Haji thở dài không dứt, chuyến này thực sự quá khó đi, hơn nữa mang muối mịn quá ít. Nếu có thể nhiều mang về một chút liền tốt. Meo yêu miêu từ cây bên trên nhảy xuống tới, vừa vặn rơi xuống trong ngực hắn. Haji vội vàng để xuống bánh mì, từ trong ba lô lật ra một khối thịt nướng. Yêu miêu là không ăn bánh mì, trong nhà chỉ ăn cá, hơn nữa muốn ăn làm tục, nếu không phải trong núi không có cách, nó ngay cả thịt nướng đều không ăn. Vất vả ngươi. Haji sờ lên yêu miêu cái đầu. Nếu không phải nó, buổi tối nghỉ ngơi đều phải tìm sơn động hốc cây giấu đi, sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Đúng rồi. Haji đột nhiên linh quang một lóe, mình nếu có thể thu phục yêu miêu, vậy có thể hay không thuần phục đại nhất chút động vật ăn cỏ, nếu như có thể, chẳng phải là có thể vận chuyển càng nhiều muối mịn qua đây. Lần này đến hắc đồng tộc, cùng mình để một câu. Mèo yêu miêu khó chịu nhìn hắn một nhãn, dọa đến hắn mau đem tay rụt về lại, nói thầm trong lòng, thế nào ẹ sợ cả sợ nó không có việc gì, ta lại không được. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn nhất tòa sân phòng, mập mạp dẫn một đám người vẫn còn đi về phía trước vào. Lão đại, trời tối, chúng ta nghỉ ngơi một cái đi. Một thanh âm vang lên. Đúng vậy a lão đại, trong đêm nhiều ma thú, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hơn nữa đường núi cũng không tốt đi. Một thanh âm khác đi theo phụ hòa. Mập mạp trầm ngâm một chút, gật đầu một cái nói, được, chúng ta nghỉ ngơi, sáng mai lại đuổi theo. Hắn cũng lo lắng gặp được ma thú, cho nên mang vào hơn 10 người. Ở một mảnh đất trống tòa hạ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, một ngày này đi xuống tới đều mệt quá sức. Lão đại, lớn như vậy trên núi, tìm một người quá khó khăn. Một tên thanh niên nói. Tiểu tử này chạy thật hắn sao nhanh, chúng ta tiếp vào tin tức liền chạy đến. Một cái khác người nói. Có điều chúng ta đoạn đường này đều một đụng phải ma thú ma trùng, rất kỳ quái. Mập mạp sụ mặt, thấp giọng nói, đều hắn sao đừng nói nhảm, nhanh nghỉ ngơi, thiên nhất sáng lập tức lên đường, tiếp tục đuổi theo. Hắn cả đời khí, đám người trong nháy mắt không có thanh âm. Tựa ở cây bên trên, mập mạp nhắm mắt lại, hắn cũng không biết có thể hay không tìm tới Haji. Bọn hắn chỉ là căn cứ ô hách chỉ phương hướng một mực hướng xuống đuổi theo, nếu như Haji vào sơn rẽ vào phương hướng, có thể khẳng định đuổi không được. Ngày mai nếu như còn không tìm được, liền phải trở về. Mập mạp thầm nghĩ trong lòng. Lại đi vào trong, liền tiến nhập thâm sơn, quá nguy hiểm. Mặt khác, hắn cùng thủ hạ của hắn đều là luyện qua, thấp nhất cũng là võ binh, đi nhất định so Haji nhanh. Ngày mai lại tìm không thấy, hầu như có thể khẳng định Haji đi đường phương hướng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chuyển đường bình minh,
sắc trời chưa sáng mập mạp liền đem người đều kêu lên, tiếp tục hướng phía trước truy kích. Khi mặt trời lên, Haji mới mở mắt. Hắn là mệt, hôm qua đi thời gian quá dài. Đứng dậy thu dọn đồ đạc, Haji nhanh chóng tốc độ xuất phát, yêu miêu tức thì chạy đến cây bên trên, quan sát bốn phía, khu đổi ven đường mà thú. Đi rồi ước chừng nửa giờ, Haji phía trước xuất hiện một chỗ sườn đồi, yêu miêu đầu tiên nhào xuống dưới. Haji tức thì từ trong ba lô xuất ra dây thừng, có yêu miêu ở, hắn là không cần quấn đường xa, thẳng tiếp theo là được. Nhưng vào lúc này, sau lưng một trận sột soạt thanh âm truyền lọt vào trong tai, hắn vừa quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện mười mấy người ảnh, đang hướng hắn nhanh tốc độ chạy tới, phía trước nhất là một tên mập. Nơi này còn có người. Haji sững sờ, theo sát lấy cảnh giác lên, hắn cùng mập mạp ánh mắt đối lập nhau, liền biết những người này là vì mình mà đến, đối phương trên mặt cười cặt bên ngoài dữ tợn. Tiểu meo Haji hô một tiếng họng, thân thể hướng lui về phía sau, những người kia tốc độ rất nhanh. Mập mạp thật cao hứng, không nghĩ tới đuổi theo trong chốc lát liền thấy Haji, cảm giác vận khí tương đối tốt. Haji. Mập mạp đứng tại Haji đối diện, phía sau hắn mười mấy người làm thành nửa vòng tròn. Các ngươi muốn làm gì? Haji mặt tâm trầm, hắn cũng không có quá khẩn trương, bởi vì đối phương cũng không có đi lên liền động thủ. Làm gì? Ha ha. Mập mạp nở nụ cười, thanh âm rất lớn, sau đó từ bên hông rút ra một thanh rất dài truy thủ, chậm rãi đi hướng Haji, hỏi, ngươi trong núi phát hiện cái gì? Ô Hách cho hắn mệnh lệnh là làm mất Haji, nhưng hắn có càng nhiều ý nghĩ. Haji từ trên núi trở về liền xoay người, hơn nữa hai lần vào sơn, nhất định phát hiện cái gì đáng tiền đồ tốt. Người rốt cuộc là ai? Haji lại hỏi. Mập mạp nụ cười thu lại, con mắt híp thành một đường nhỏ, âm u rầm rầm nói, Haji, nói cho ta ngươi phát hiện cái gì, ta thả ngươi một con đường sống. Nếu không, ở cái này rừng sâu núi thẳm, ngươi muốn chết cũng khó khăn, ta có mấy chục loại tra tấn người phương pháp, ngươi muốn thử xem sao. Đang khi nói chuyện, hắn gần sát Haji, dao găm trong tay chậm rãi hướng phía trước rồi, mũi nhọn chỉ vào Haji con mắt. Ví như, đem con mắt của ngươi đào móc ra, đem ngón tay của ngươi ngón chân một căn căn cắt mất, mổ mở bụng của ngươi, đem ruột từng chút thân ra. Haji lại sau này lui một bước, đã đến bên vách núi duyên, mở miệng nói, mới mịn, ta phát hiện một loại rất nhỏ rất trắng mới. Mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, cấp bách hỏi, nói cho ta, ở kia phát hiện. Haji lúc này đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói, ở địa ngục, ta đưa ngươi đi. Mập mạp vẻ mặt cứng đờ, hô lớn, ngươi hắn sao đùa người ta. Đang khi nói chuyện, truy thủ trong tay đối với Haji con mắt đã đâm tới. Hầu như ngay tại hắn động thủ đồng thời, một đạo màu vàng kim nhạt trong tầm mắt một lóe, tiếp theo liền nghe đến Haji hô to, đừng giết hắn. Sau một khắc, hắn cảm giác liền giống bị một thanh to lớn truy đập vào bả vai, răng rắc một tiếng, kia là bả vai hắn xương vỡ vụn thanh âm, đồng thời thân thể khiêng không nổi cái này cố đại lực, một chút bay ra ngoài. Bịch. Mập mạp trùng điệp té ngã trên đất bên trên, tiếp theo cảm giác bả vai đau dữ dội, nhẫn không nổi kêu thảm thiết. Hắn những cái kia thủ hạ đều choáng váng, ai cũng không thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, trong tầm mắt liền xuất hiện màu vàng kim nhạt, sau một khắc bọn hắn mất đi ý thức. Không đến 3 giây đồng hồ, mười mấy người tất cả ngã xuống trên đất, mỗi người cái đầu đều bị vén mở, đỏ trắng chảy đầy đất, tàn nhẫn không gì sánh được. Haji đứng tại bên vách núi, miệng mở to, hắn cũng không thấy rõ ràng yêu miêu động tác, thực sự quá nhanh các loại yêu miêu dừng xuống, liền biến thành chuyện này hình. Meo yêu miêu nhảy tới Haji bả vai, liếm liếm móng vuốt. Haji giật mình dùng mình một cái, hắn biết yêu miêu rất lợi hại, nếu không mình không biết để nó hộ tống bản thân, nhưng hắn không nghĩ tới, yêu miêu vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Chương 233, dĩ nhiên là hắn mùi máu tươi ở vách núi lan tràn mở, Haji cảm giác được dạ dày một trận cuộn cuộn. Mập mạp đã không gọi, không phải bả vai không thường, mà là bị yêu miêu sợ hãi đến, ngắn phút chốc, mười mấy người ngay cả phản ứng đều không có liền đều bị tiêu diệt, hơn nữa còn là vén mở cái đầu tàn nhẫn như vậy phương thức, hắn cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Haji cố nén khó chịu, bước chạy bộ hướng mập mạp. Hắn đi rất chậm, một bước một bước. Mập mạp toàn thân băng lãnh, tim đập nhanh thêm tốc độ, Haji mỗi hướng về phía trước một bước, sợ hãi của hắn liền tăng thêm một phần. Đặc biệt là Haji bả vai bên trên cái kia thú nhỏ đang theo dõi hắn, hắn có thể rõ ràng xem đến ba cái hình tròn, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đều tốn vào địa ngục. Giờ phút này hắn hối hận muốn chết, trong lòng không ngừng chửi mắng Ô Hách Bu Xuân. Haji một cái thương nhân, lần thứ nhất vào sơn là bị buộc bất đắc dĩ, lần thứ hai vào sơn đâu? Không có nắm chắc hắn dám vào sơn sao? Thực ra càng ngu ngốc hơn chính là hắn bản thân, Ô Hách không nghĩ tới, hắn cũng tương tự không nghĩ tới. Kết quả tất cả thua bởi Haji trong tay, chỉ là hắn không nghĩ ra, Haji tại sao có thể có lợi hại như vậy ma thú, chắc không được một đường bên trên đều một đụng phải bất luận cái gì ma trùng ma thú. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mập mạp thanh âm phát run, đầu lưỡi đều có chút đánh quấn. Làm gì? Haji nở nụ cười, ngồi xổm xuống hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì giết ta? Ta gọi mẫu ba, nhìn thấy ngươi xoay người, cảm thấy ngươi trong núi tìm tới đồ tốt, cho nên đi theo ngươi. Mập mạp đập nói lắp ba nói, ngươi là mẫu ba kẻ cướp. Haji sững sờ, tiếp theo một thanh nhặt lên mập mạp rơi xuống truy thủ, chỉ vào ánh mắt của hắn. Năm ngoái hàng của ta là bị ngươi kiếm a. Đến cùng là ai muốn đối phó ta? Nói thật với ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi vừa rồi dạy ta mấy loại tra tấn người phương pháp. Haji nói xong, truy thủ đã điểm vào mập mạp mí mắt bên trên. Ta nói, là Ô Hách, Ô Hách muốn đối phó ngươi. Mập mạp dọa đến nhắm mắt hô to, rét lạnh lợi nhận sờ chạm mí mắt, hắn cả người nổi da gà lên. Dĩ vãng đều là hắn như vậy đối đãi người khác, hiện tại hắn mới biết, loại này trải nghiệm là cảm giác gì. Hắn thậm chí không có một chút kiên cường ý nghĩ, chỉ có đối tử vong sợ hãi. Ô Hách, dĩ nhiên là hắn. Haji phi thường ngoài ý muốn, Ô Hách là thẻ đinh trấn lãnh chúa Ô giả tử tức nhi tử, cũng là bằng hữu của hắn. Năm ngoái cùng hắn cùng nhau bị cướp, hắn đều không có ý tốt tìm Ô Hách há mồm vay tiền.
Vì cái gì?
Hắn tại sao muốn đối phó ta?
Haji lại hỏi.
Hắn vừa ý ngươi lão bà Lý An, còn nói con gái của ngươi hệ sở cả trưởng thành cũng là mỹ nữ. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Haji tức giận đã đụng đầu đỉnh, chùy thủ trong tay hướng về co lại, sau đó một chút đâm tiến vào mập mạp trái tim. Mập mạp liền giống bị người một thanh nắm cái cổ, tiếng nói im bặt mà dừng, hai mắt đột nhiên bên ngoài lồi.
Ngươi đã nói, thả ta.
Thả ngươi mẹ so.
Haji cả người đều ở vào điên cuồng trạng thái, chùy thủ rút ra lại đâm xuống, một đao tiếp lấy một đao.
Lý An cùng hệ sở cả chính là hắn sinh mệnh toàn bộ, không dung bất luận cái gì xâm phạm cùng kinh nhận.
Không biết qua bao lâu, Haji hao hết khí lực, toàn thân sủi lờ, ngã xuống đất bên trên.
Mập mạp bụng hầu như bị hắn đâm nát.
Lúc này, hắn rốt cuộc khống chế không nổi dạ dày của cuộn, hoa nhà ra.
Mèo yêu miêu phi thường khó chịu nhảy mở.
Haji tức thì nằm sấp trên mặt đất hồng hộc thở hổn hển.
Thẳng đến gần giữa trưa, Haji mới khôi phục qua đây, tựa ở một cái cây ngồi xuống, nhìn xem đầy đất thi thể ngây người.
Hắn có chút hối hận, không nên xúc động như vậy giết mất mập mạp, nên đem hắn đưa đến Minh nơi đó làm nô lệ, để hắn chết quá dễ dàng.
Nghĩ đến Ô Hách cái này đã từng bằng hữu, Haji nghiến răng nghiến lợi, rất nghĩ lập tức trở về, để tiểu mèo tiêu diệt cái này vô sỉ khốn nạn.
Nhưng cái này ý niệm vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác có chút đau đầu.
Không thể làm như thế.
Một khi giết Ô Hách, khẳng định sẽ dẫn lên thẻ đình trấn hỗn loạn, đối với Minh kế hoạch bất lợi.
Hơn nữa một khi ta bị phát hiện, cho dù có yêu miêu, cũng không bảo vệ được cả nhà của ta.
Hít một hơi thật sâu, Haji đứng lên, thấp giọng nói, như vậy cũng tốt, để tiểu mèo xuất thủ lợi cho hắn quá rồi.
Sớm muộn đem bọn hắn Ô gia triệt để đem đến.
Thả trước kia, hắn là không biết loại suy nghĩ này, nhưng bây giờ hắn đứng sau lưng Minh, còn có ma thú cấp cao, cái này có lẽ cũng không phải việc khó.
Chịu đựng buồn nôn, hắn đem thi thể lục soát một lần, mò ra hơn 30 viên chỉ làm kim.
Những vũ khí khác cùng đồ ăn cái gì hắn đều không muốn.
Sau đó chuẩn bị kỹ càng dây thừng, hắn chào hỏi yêu miêu, từ sườn đồi trèo leo xuống dưới.
Đối với những thi thể này hắn một đi quản, không bao lâu, ma thú ma trùng liền sẽ đem thi thể ăn đến xương không dư thừa.
Lại đến ban đêm, hát đồng tộc trụ sở hoàn toàn yên tĩnh.
Những ngày này tất cả mọi người rất mệt mỏi, yêu cầu ngày đêm trông coi đất cày, không ngừng tuần sát, phòng ngừa đột hamster hủy hoại khoai tây. Dưới chân núi, cái kia chuột hoang từ một cái trong khe đá toát ra đầu, nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ leo ra.
Theo sát lấy, ở sau lưng nó toát ra một mảnh cái đầu nhỏ.
Xèo xèo,
chuột hoang gọi hai tiếng, đem cái kia phiến cái đầu nhỏ lại chạy trở về.
Nhờ vào 6 cấp ma thú thì khô, các hài tử của nàng lớn lên rất nhanh, nhưng nơi này có ma thú cấp cao, tương đối nguy hiểm, các hài tử của nó thiếu kinh nghiệm, không thể cùng nó cùng đi, nhất định phải nấp kỹ.
Theo dốc núi chạy lên, chuột hoang phi thường cẩn thận, mỗi chạy mấy chục mét liền sẽ dừng xuống, quan sát hai bên.
Cái này mấy lần đối phó sói xám, nó nắm giữ một bộ khiếu môn, chính là sớm thiết kế tốt chạy trốn lộ tuyến, cũng đem ven đường tất cả khe nham thạch khe hở cùng địa động đều nhớ kỹ.
Chạy đến nửa sườn núi, nó dừng xuống nhún nhún cái mũi, do dự một chút.
Nó nhớ kỹ cất đặt thịt khô địa phương có hai cái, một cái ở nửa sườn núi, một cái khác cái ở đỉnh núi. Đỉnh núi nơi đó nguy hiểm nhất, sát bên đàn sói, nó lần trước chính là từ nơi đó trộm. Lần này nó nghĩ ở nửa sườn núi, nhưng thịt khô mùi vị biến mất, cũng không có ở lúc đầu sơn động. Nó hướng đỉnh núi chạy một đoạn, lại quay lại đến, ở dốc núi vị trí trung tâm chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng dừng xuống nghe một nghe mùi.
Rốt cuộc, làm nó chạy đến một cái phong bế sơn động lúc, lần nữa ngửi thấy thịt khô mùi.
Tiếp theo nó bắt đầu ở sơn động xung quanh xoay quanh, không lâu ngay tại một cây đại thụ bên cạnh tìm được miệng thông gió, cũng núp ở không xa nham thạch hạ.
Nó rất có kiên nhẫn, ba giờ không nhúc nhích, một mực đang phân biệt xung quanh mùi.
Thằng đến xác định không có đàn sói, cũng không có mai phục về sau, mới lặng lẽ leo vào miệng thông gió, đem bên trong bụi gai cẩn thận từng ly từng tí lôi ra ngoài.
Thanh lý hết bụi gai, chuột hoang lại nhìn hai bên một chút, lúc này mới một đầu hướng vào miệng thông gió.
Hầu như ngay tại nó hướng vào miệng thông gió đồng thời, một cái lưới lớn từ tán cây bên trên bay xuống, lặng yên không một tiếng động, vừa vặn rơi vào miệng thông gió bên trên.
Cách nơi này không xa trong sân động, Minh, Dạ Ý Điệp, Dạ Điểm, còn có Đa Long đồng thời đứng dậy, đẩy mở tảng đá chạy ra ngoài.
Bọn hắn vừa đuổi tới sân động, chuột hoang liền ngậm thịt khô từ miệng thông gió bật ra, đụng đầu vào trên mạng, trong nháy mắt bị cuốn thành một đoàn.
Chi chi chi.
Chuột hoang bị nốt, phát ra một trận thét lên.
Ngao ngao gào gào gào.
Sói xám điên cuồng la từ đỉnh núi vọt lên xuống tới.
Chương 234, như vậy ác độc chuột hoang là ma thú, nếu là dùng tộc nhân bệnh dây thừng làm thành lưới thật đúng là khốn không nổi nó.
Tấm lưới này là Minh từ hàng giá khu đổi, sợi nhân tạo vật liệu, phi thường rắn chắc, chuột hoang hướng ra phía ngoài va chạm, bọc mấy tầng, cho nên nó căn bản dây không mở, gấp xèo xèo gọi.
Dạ Yểm bước nhanh về phía trước, một tay mang lưới đánh cá để lại, cách lưới bắt lấy nó phần gáy, đem nó nhấc lên, sau đó từng chút đem nó trên thân lưới đánh cá vạch trần mở.
Chuột hoang dãy rủa càng kịch liệt, liều mạng gỡ mèo thân thể.
Nhưng Dạ Yểm ma tức thực lực, bắt rất lao, hơn nữa móng của nó một mực bị lưới đánh cá trói buộc, không có một chút lực sát thương.
Lúc này, sói xám một đường gầm thét vọt lên xuống tới, nhìn thấy bị Dạ Yểm chộp trong tay chuột hoang, kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, nó các loại ngày này đã rất lâu, hôm nay nhất định phải cắn chết ra hỏa này. Nhưng mà, làm nó đến Dạ Yểm trước mặt, vừa muốn há mồm, đột nhiên ngao ho 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 một tiếng hét thảm, bịch ngã xuống đất, rút miệng đều sai lệch, đầu lưỡi đạp kéo xuống tới lao dài.
Ha ha, Đa Long cùng Dạ Yểm đồng thời nở nụ cười, nhìn thấy sói xám bị quyển trục trừng phạt, trong lòng bọn họ rất thoải mái, thầm nghĩ, nếu là đem sói xám đổi thành yêu miêu, vậy thì càng tốt.
Sói xám nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Minh, nước mắt nhãn gâu gâu, cái này tai họa tới chẳng hiểu gì cả, bằng cái gì à? Minh đi qua vỗ vỗ sói xám cái đầu, nói ra, không thể giết nó, hữu dụ. Sói xám nhận trừng phạt không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền tốt rồi. Nhưng đứng lên sau tức giận bất bình, nhìn chằm chằm chuột hoang gầm nhẹ không ngừng. Tốt rồi, quay đầu cho ngươi đồ tốt, cái kia chiếc bình. Minh nhỏ giọng nói. Gào. Sói xám thân thể cứng đờ, lập tức không gọi, uy củ nằm sấp trên mặt đất, hai mắt thấy Minh, tràn đầy kỳ ký. Đa Long nết nết miệng, thầm nghĩ trong lòng, cái này mẹ nó chính là cái hy tinh a, cao các loại ma thú thông minh như vậy sao? Minh cầm ra trong tay mình còn sót lại quyển trụng, đi đến Dạ Yểm bên người, đối với chuột hoang nói, không muốn chết, về sau liền nghe ta mệnh lệnh. Một đạo quang mang từ quyển trụng bắn ra, tiến nhập chuột hoang đầu góc. Chuột hoang sững sờ, tiếp theo lần nữa rằng co, căn bản không có một chút thỏa hiệp bộ dáng, hơn nữa tiếng kêu càng thêm thê lương bén nhọn, trong đêm tối truyền ra rất xa. Minh cau mày, không nghĩ tới cái này tiểu đồ vật ngạnh khí như vậy, lại hỏi một câu, ngươi không đồng ý? Chi chi chi. Chuột hoang đối với Minh kêu to, kiệt ngạo bất tuần. Đa Long con mắt đi lòng vòng, thấp giọng nói, Minh, không được, liền giết đi, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Ngươi không nói thứ này đều là một tổ sao? Cho dù giết nó, còn có cái khác chuột hoang. Minh lắc đầu. Đa Long cười hắc hắc, thấp giọng ở Minh bên tai nói ra, có thể tìm một chút thực vật hạt giống, ngâm nước có thể bành trướng cái chủng loại kia, nhét vào nó trong mông đít, sau đó đem nó khe đít bên trên. Nó kéo không ra, cuối cùng liền sẽ đến mức phát cuồng, cắn chết cả ổ chuột hoang. Minh kinh ngạc nhìn xem Đa Long, đem bành trướng hạt giống nhét vào trong mông đít. Biện pháp này cũng quá hắn sao ác độc, nghe đều cảm thấy khó chịu. Tiếp theo, hai người đồng thời nhìn về phía chuột hoang, lộ ra nụ cười. Một chớp mắt, chuột hoang lưng bên trên lông đều nổ, chẳng hiểu gì cả cảm giác được cực độ sợ hãi. Ngay cả Thanh La, Dạ Y cùng Dạ Yểm ba người cũng bị Minh cùng Đa Long nụ cười giật nảy mình, thực sự quá tà ác. Minh nhìn xem chuột hoang, đem Đa Long chậm rãi lặp lại, còn thêm mắm thêm muối, từng đạo tia sáng bắn vào chuột hoang cái chán. Chuột hoang cũng không vùng vẫy, càng nghe càng sợ hãi, lần thứ nhất lộ ra lùi bước chi hình dáng, toàn thân co lại thành một cái cầu, cái đuôi cuốn lại kẹp ở hai chiếc chân sau ở giữa, chăm chú bảo vệ cái mông. Minh một bên nói một bên từ trong kho hàng xuất ra một căn rất nhỏ dây kẽm, ánh mắt ngắm lấy chuột hoang hạ thể, cười hắc hắc. Lúc này đừng nói chuột hoang, ngay cả Dạ Ý Điệp, Thanh La, Dạ Yểm ba người đều nhìn sợ hãi trong lòng. Chi chi chi. Chuột hoang lần nữa kêu to, bất quá lần này không như thế hùng, trái lại từ đó có thể nghe ra cầu khẩn mùi vị. Minh ám ám nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ngươi sớm như vậy không liền không sao rồi. Nói xong, đem dây kém thu về, triển mở quyển trục. Không bao lâu sau, quyển trục phía dưới tên đằng sau xuất hiện hai chữ, trốn sóc. Sau đó một loé biến mất. Một các loại Minh nhắc nhở, Dạ Yểm đem chuột hoang thả trên mặt đất, có quyển trục cướp thuốc, không cần sợ chuột hoang đào thoát. Đa Long, phương pháp ngươi nói thật sự hữu hiệu. Minh nhỏ giọng hỏi. Đây là dùng tới đối phó chuột đồng biện pháp, chuột hoang là ma thú, đoán chừng vô dụng, bất quá. Nó bị dọa, hắc hắc. Đa Long cười nói. Làm không sai. Minh vô vô Đa Long bả bay. Cái kia. Minh, có vấn đề ngươi giúp ta một chút. Đa Long chần chờ nói. Chuyện gì? Ngươi nói. Ngươi nhìn a, ta là nhân loại, không thể so với các ngươi ma tộc, thân thể không được tốt. Những ngày này bận bịu từ phía. Ngươi có thể hay không cho ta chút thuốc để, chính là xạ gạ phối trí. Một các loại Đa Long nói xong, Minh liền một ngụm nhận lời xuống tới, không có vấn đề, quay đầu ta phần người một chút. Hắn thu hoạch 1 vạn ký số, thuận lợi rút đến nhanh nhẹn, mắt thấy đất cày nguy hiểm cũng giải quyết, tâm tình rất tốt. Cảm ơn, Minh. Ngươi thực sự là. Hắc hắc. Đa Long mừng rỡ như điên. Vốn muốn nói ngươi đối với ta quá tốt, nhưng đột nhiên nghĩ đến Minh không cho phép bản thân nói lời như vậy, lại vội vàng câm miệng, nở nụ cười. Minh cúi đầu xuống, đối với chuột hoàng nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mang theo cái khác chuột hoàng, cùng Đa Long đi thanh lý đất cày bên kia độn hamster. Chi chi chi. Chuột hoang gật đầu. Nó rất thông minh, tận mắt thấy quyển trục phát sáng, để nó nghe hiểu mình, biết thứ này nhất định có tác dụng. Cái này khối thịt khô ngươi mang về đi, trời sáng lên đỉnh núi tìm ta. Minh từ lưới đánh cá bên trong đem thịt khô lấy ra, ném cho nó. Chuột hoang nhảy dựng lên ngậm lên miệng, nhanh tốc độ chạy xuống sơn. Giải quyết chuột hoang sự tình, Minh lôi kéo Thanh La cùng Dạ Y đi hướng đỉnh núi đi đến. Sói xám lập khắc, đi theo phía sau bọn họ, nó vẫn chờ Minh cho nó trong bình vật chất đâu. Đa Long, ngươi cười cái gì? Dạ Yểm tiến đến Đa Long bên người, vừa rồi hắn nghe không hiểu. Đa Long dương dương đắc ý đem vừa rồi chú ý lặp lại một lần, hỏi, thế nào? Lợi hại chứ? Dạ Yểm sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, biện pháp này không sai, không biết dùng tại thân người lên là hiệu quả gì. Đa Long trong nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt, trong lòng mắng to, ma bên cạnh. Ma tộc quả nhiên so với nhân loại ác độc nhiều. Dạ Yểm lại hỏi, ra cái chủ ý mà thôi, ngươi thế nào cao hứng đến như vậy? Ha ha. Đa Long gượng cười hai tiếng, không để ý Dạ Yểm, nhanh bước hướng đỉnh núi đi đến. Các loại, Minh có phải hay không lại cho ngươi thứ tốt gì? Dạ Yểm một thanh ôm lên trên đất lưới đánh cá, đuổi theo. Không lâu, màu đen con kiến từ thân cây bên trên leo xuống tới, nhìn chung quanh một chút, đong đưa hai cái xúc giác, nhanh tốc độ hướng đỉnh núi bò đi. Cùng lúc đó, Tây Bắc lĩnh chủ thành, Hôi Nhị Lâm một mặt nghiêm túc đối với Hôi Hôi nói, lãnh chúa đại nhân, mùa đông qua đi, đám quan chức tiền lương cùng thành vệ quân quân lương vẫn luôn còn một phát đâu. Ta cảm thấy, loại khoai tây sự tình, vẫn là trước thả một chút đi. Chương 235, lừa đảo Hôi Nhị Lâm nguyên bản nản lòng phái trí, không muốn quản, mặc cho Hôi Hôi thế nào gãy ngậy. Có thể bởi vì không có thu thuế, ngay cả tiền lương cùng quân lương đều phát không xuống tới, thời gian này còn làm sao sống.
Nếu không phải xạ gạ bên kia nộp lên trên tử kim tệ, bọn hắn đều có cạn lương thực nguy hiểm. Hơn nữa thiếu khuyết thịt cùng da lông, Tây Bắc lĩnh cũng vắng vẻ tới cực điểm, dị vãng còn có thể nhìn thấy chút thương nhân, hiện tại ngay cả thương nhân cũng bị mất. Đáng giận hơn là, đất cày nơi đó nguyên náo độn hamster, hôi hôi đem thành vệ quân đều phái đi qua trông coi, náo động đến mọi người tiếng oán than dậy đất, mỗi ngày tìm hắn. Người nơi đó không có tiền sao? Hôi hôi trầm mặt hỏi. Hắn biết hôi nhị lâm ý tứ, nhưng đất cày là Tây Bắc lĩnh phát triển hy vọng, tuyệt không thể buông lỏng. Liên còn lại 5 viên hôi tinh linh kim, còn muốn bài trừ vận chuyển phí tổn, căn bản mua không có bao nhiêu đồ ăn. Bởi vì nạn đói nguyên nhân, hiện tại các lĩnh đồ ăn đều rất đắt. Hôi nhị lâm giải thích. Hôi hôi cao mày suy nghĩ, nói ra, người đi về trước đi, ta đến nghĩ biện pháp. Hôi nhị lâm nghe vậy lông mày một nhấc, tức giận đến muốn chửi má nó. Nghĩ biện pháp gì, có sẵn biện pháp ngươi không cần. Đem thành vệ quân phái đi ra chợ giúp các căn cứ tiêu diệt ma thú, thu thuế lập tức liền sẽ có, người hắn sao không phải tử thủ không biết sản xuất bao nhiêu khoai tây không thả. Nhưng những này hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, không thể nói ra được, hôi hôi là Tây Bắc lĩnh lãnh chúa, toàn bộ lãnh địa chủ nhân. Ẹt hôi nhị lâm trùng điệp thở dài, không người cáo lui, quay người đi ra ngoài. Hắn thấy, hôi hôi lãnh chúa sắp làm chấm dứt, lần này hôi lĩnh ma tướng cũng không giúp được hắn. Lần trước thu thuế một cửa hải kia có thể đi qua, hắn cho rằng là hôi lĩnh ma tướng xuất lực giúp nhi tử, nếu không thanh tuyển phụ không thể nào chẳng quan tâm. Nhưng cái này một lần khác biệt, thành vệ quân một khi huyên náo, đó chính là nhiễu loạn lớn. Thật không phải cái làm lãnh chúa bật liệu. Đi ra tòa thành, hôi nhị lâm quay đầu nhìn một nhãn, khẽ lắc đầu. Hôi nhị lâm, thế nào? Hôi hôi lãnh chúa nói thế nào? Các loại ở bên ngoài mấy tên quan viên xông tới. Hôi nhị lâm lắc đầu, không nói gì. Thời gian dài như vậy không phát lương, còn có thể hay không qua, đi theo hắn chết đói sao? Một tên quan viên lập tức quát to lên. Tòa thành bên trong, phong bá đang khuyên hôi hôi, thiếu gia, đừng kiên trì nữa, đem thành vệ quân phái đi ra đi. Nếu không muốn ra nhiễu loạn lớn, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn đến thành vệ quân kháng mệnh, tư tự đứng ngoài ra sao? Hôi hôi trầm ngâm một lát nói ra, ta còn có chiếc bình, có thể hay không bán mất? Phong bá sững sờ, nói ra, bán là có thể bán, nhưng muốn đi thanh tuyển phủ, thời gian không ngắn, chúng ta bên này kéo ghê gớm. Bên này ta đến an bài, ngươi ngay lập tức đi đem cái bình bán đi. Đúng rồi, làm bí ẩn một chút. Được chứ? Phong bá bất đắc dĩ gật đầu, nhưng hắn phi thường lo lắng, hôi hôi có thể hay không đem bên này xử lý xong? Bình minh, sát trời chưa sáng, phong bá cơi chiến câu ra khỏi thành tiến về thanh tuyển phủ. Hôi hôi tức thì cưới bất đắc dĩ báo đen, thẳng đến vùng núi. Những ngày này phải nhờ vào Minh đến giúp hắn. Cùng lúc đó, Hắc đồng tộc trụ sở đỉnh núi trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, bận rộn đến nửa đêm, tất cả mọi người còn đang ngủ cảm giác. Có điều Minh lại không ngủ, hắn mặc dù nhắm nhãn, nhưng lực chú ý lại ở hình tượng bên trên. Hắn quyển trục dùng hết, chữa thương đan cũng không có, hình tròn biến hóa là nhất không có yên lòng, lời thề quyển trục cùng đan dược xuất hiện khả năng rất nhiều. Nói cách khác, trong tay hắn 8079 cái ký số rất có thể sẽ nhanh chóng tốc độ tiêu hao sạch. Kém nhiều lắm. Hy vọng lần này có thể có vận khí tốt, xuất hiện quyển trục. Minh thầm nói, cẩn thận tính toán lỗ hổng quá lớn, lúc trước hắn hảo tâm tình cũng bị mất. Chậm rãi trợn mở mắt, Minh nhìn hai bên một chút hai bên ngủ say Thanh La cùng Dạ Y Y, chậm rãi ngồi dậy, hắn hiện tại không có một chút buồn ngủ. Hướng bên trên nhích lại gần, Minh nửa tựa tại đầu giường, suy nghĩ lui địa cầu cùng Hoàng Mao tiếp xúc sự tình, lần này nếu như thành công, nhất định có thể thu được một số lớn ký số. Thanh La cảm giác được Minh xê dịch, cũng đi theo hướng bên trên cọ sát trà sát, cái đầu đâm vào hắn mép xuống, chân cũng khoác lên hắn trên thân. Minh sờ lên Thanh La nhu thuận tóc, nhìn về phía hàng giá, ánh mắt đứng tại bình nước suối khoáng bên trên, trong đầu toát ra cái ý niệm, không biết bản thân ăn mất loại kia màu trắng vật chất sẽ thăng cấp tới trình độ nào. Hắn có loại muốn thử xem xúc động, nhưng rất nhanh lại đem cái này ý niệm đè xuống, bản thân có hình tượng, không cần thiết lãng phí. Đem nó dùng tại thăng cấp sói xám cùng hồng lang trên thân mới rất có lợi, 6 cấp ma thú uy lực lớn hơn. Có điều sợ là lại muốn tiêu hao mất 3 cái của chủ. Mặt khác còn có thể dùng để thăng cấp tộc nhân, hắn yêu cầu có bản thân hoàn toàn yên tâm một cố lực lượng, điều kiện tiên quyết là trí lực đến đạt tiêu chuẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, ủ rũ dần dần đột kích, hắn mơ màng thiết đi. Lúc này phương đông bầu trời đã trắng bệnh, bên ngoài sơn động hồng lang chính không ngừng dùng móng vuốt đập sói xám cái đầu, thử lấy nha gầm nhẹ. Ngươi không phải nói liền có thể thu được loại đồ vật này sao? Ở kia đâu? Sói xám bù bù khét đều, cùng hồng lang tranh luận, Minh sắc thực nói, muốn cho mình loại đồ vật này. Hồng lang xem xét sói xám còn dám mạnh miệng, tức giận đến cắn một cái ở nó gáy ra lông bên trên, dắt lấy nó hướng đỉnh núi đi. Sói xám ngã xuống đất bên trên, bị cường kéo lấy trượt, gào gào kêu lên. Cuối cùng đối với sơn động phát ra một tiếng thê lương thét dài, Minh liền là lường gạt. Sắp trời lại sáng, Thanh La cùng Dạ Y liền rời giường, hai người đều không có đánh thức Minh, lặng lẽ ra khỏi sơn động. Kết quả vừa ra ngoài liền giật nảy mình, tối hôm qua cái kia chuột hoang mang theo một tổ chuột hoang ngồi xổm trên mặt đất. Đa Long sau đó đi tới, cũng giật nảy mình, nói ra, đám gia hỏa này lại là từ miệng thông gió chui vào. Xèo xèo, dẫn đầu chuột hoang nhẹ gật đầu. Đa Long nhìn một nhãn sơn động nhỏ, nhanh bước đi vào. Minh mơ mơ màng màng cảm giác trước mắt có người, vừa mở nhãn, liền thấy một trường cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may mặt. Minh người đã tỉnh. Những cái kia chuột hoang tới, liền ở bên ngoài sơn động đâu. Đa Long cười ha hà nói. Ô hát. Tới đủ sớm, một hồi ngươi dẫn chúng nó đi đất cày đi. Minh ngồi dậy, chuẩn bị xuống đất, hắn có chút nín hoảng. Cái kia. Dược tề đâu? Đa Long lại hỏi. Cái gì dược tề? Minh hỏi một tiếng, mang dép chạy ra sơn động nhỏ. Đa Long đều bối rối, ngươi trong đêm đáp ứng ta, thế nào quay mặt liền quy nợ, còn có thể nói điểm ý tính sao? Còn có thể có chút thành tín sao?
còn có thể yếu điểm Bích Liên sao? Ở sơn động nhỏ bên trong đứng đầy nửa ngày, Đa Long tức giận đến cắn răng, thấp giọng nói, lừa đảo. Ngươi nói cái gì? Hắn vừa mở miệng, Minh liền trở lại, nhìn xem hắn ha ha cười. Không nói cái gì, hắc hắc, không nói cái gì. Đa Long trên mặt gạt ra nụ cười. Thật không nói cái gì? Minh hoài nghi hỏi. Thật không nói. Đa Long vừa phải bảo đảm, ghế sofa bên trên vỏ trứng nói chuyện, lừa đảo. Đa Long liền giống bị sét đánh, cái mũi mỏi như bị khuất muốn khóc, cái này tiểu đồ vật không phải liền sẽ đói, ăn, còn có heo sao? Thế nào hắn sao có thể nói tên lừa gạt? Hắn cảm giác trong cái sơn động này liền không có đồ tốt, đều ở ác ý nhằm vào hắn. Minh, ngươi đừng hiểu lầm, ta. Đa Long nghĩ cho mình giải vây một chút, nhưng nói lại bị đánh gãy, ra điểm chạy vào, Minh, hôi hôi tới rồi. Chương 236, mang thủ Minh rất phiền muộn, hôi hôi lại để bàn cầu viện binh, ý vị này hắn lại muốn có đại bút ký số tiêu hao. Hắn là thật không nỡ, nhưng đây là hắn phát triển trọng yếu nhất trợ lực, hắn nhất định phải hỗ trợ. Các ngươi bên kia có bao nhiêu người? Minh hỏi. 7612 người, ngoại trừ thành vệ quân cùng quan viên, còn có cư dân, không, có thương nhân vắng lai, bọn hắn cũng không vượt qua nổi. Ngoài ra còn có trồng trọt 500 ma tộc. Hôi hôi cảm thấy rất không có ý tứ, đạt thành liên minh đến nay, hắn chỉ cấp Minh đưa tới 500 người, vẫn luôn là Minh đang giúp hắn. Thực ra chủ thành xung quanh ma thú không sai biệt lắm dọn dẹp sạch sẽ, nếu không phải huyên náo độn hamster, cũng không biết cái này bao nhiêu khó khăn, thành vệ quân đều nhìn chằm chằm đất cày đâu. Nếu không ở chủ thành xung quanh cũng có thể bắt được một chút con mồi, ta còn nghĩ đến mấy ngày nay phân ra một nhóm đội ngũ đi giúp các đại căn cứ thanh trước ma thú. Có điều ta đã để phong bá đi thanh tuyển thành bán mất bình nước khoáng, nên có thể bán không ít tiền. Hơn 7.000. Minh nghe, trong lòng ngấm ngầm tính toán, phong bá cho dù bán đi cái bình đổi tiền, cũng phải từ cái khác lãnh địa mua sắm đồ ăn, lại thêm bên trên vận chuyển. Đoán chừng lại phải dùng mất 4.000 ký số đổi khoai tây. Đa Long đứng tại Minh bên cạnh, hỏi, có vấn đề sao? Từ hôi hôi miêu tả nhìn, Tây Bắc lĩnh hiện tại là thời điểm khó khăn nhất, chỉ cần chịu nổi, đằng sau liền thuận. Vấn đề mấu chốt vẫn là độn hamster, đất cày nơi đó chiếm dụng quá nhiều người. Không có vấn đề. Minh gật gật đầu, đối với hôi hôi nói, ta lại cho ngươi một nhóm khoai tây, hẳn là đủ ngươi kiên trì 15 ngày. Đủ rồi, đủ rồi, 15 ngày phong bá bên kia liền có thể từ thành tuyển thành vận chuyển đồ ăn trở về. Hôi hôi cao hứng cười, liên tục gật đầu. Ngươi về trước đi, ta sau đó liền đến. Minh nói xong, đứng lên. Minh. Hôi hôi do dự một chút, hỏi, có biện pháp giải quyết độn hamster sao? Hắn cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Ta chính phải nói cho ngươi đâu, hai ngày nữa liền sẽ để dạ yểm giúp ngươi đi giải quyết. Minh nói xong, chỉ dưới mặt bàn. Hôi hôi vừa nghiêng đầu, thấy được một mảnh cái đầu nhỏ, đen nhánh con mắt chính nhìn xem bên này. Lúc trước hắn thật đúng là một chú ý tới. Không lâu về sau, hôi hôi đi ra sơn động, báo đen nhìn thấy cứu tinh đồng dạng nhảy lên qua đây, trở đi chủ nhân trốn đồng dạng hướng xuống núi sườn núi. Mỗi lần qua đây nó đều bị thụ dày vò, đám tiên nên sói bị chết cố ý, nhìn thấy nó liền vây qua đây. Minh trở về sơn động nhỏ, chuẩn bị đổi khoai tây. Đa Long cùng bảo nói, may mắn chúng ta thu phục chuột hoàng, nếu không những cái kia độn hamster thật đúng là không dễ giải quyết. Minh từ hàng giá bên trên cầm xuống bình dược tề, lại tìm cái không bình nước suối khoáng, đi đến đổ nửa bình, sau đó ném cho Đa Long, được rồi, nhanh đi đi, mau chóng giải quyết. Đa Long một thanh tiếp nhận, tâm hoa nộ phóng, trên mặt đống lên nếp may, con mắt đều nhìn không thấy, lớn tiếng nói, được rồi, cam đoan nhanh. Đừng để bọn chúng làm không công, thì khô bao no. Minh dặn dò. Hiểu rõ. Đa Long lên tiếng, quay đầu chạy ra ngoài. Gia Yểm chính ở bên ngoài sơn động, nhìn thấy Đa Long cầm cái bình ra, khinh thường nhíu môi, đây chính là Minh đưa cho người phần thưởng. Nhãn thèm ăn a, đáng tiếc không có ngươi. Đa Long vui thích mà đem cái bình bảo bối tựa như thả vào trong ngực. Ha ha, ta nhãn thèm ăn. Ta lại không tàn tật, cũng một không được, cần phải sao? Con mẹ nó. Ngươi hắn nói gì ai tàn tật? Đa Long hảo tâm tình trong nháy mắt không có, nam nhân bị người nói không được, tuyệt đối vô cùng nhục nhã, không thể nhịn. Gia Yểm rất thoải mái, hắn tìm được Đa Long ngắn bản, trước kia đấu võ mồm hắn đấu không lại, về sau có thể không giống nhau. Có điều hắn vừa muốn nói chuyện, sơn động nhỏ bên trong truyền ra Minh tiếng ho khan. Hắn đội vàng cất miệng, bước nhanh ra ngoài. Đa Long cũng không dám nói tiếp nữa, chào hỏi chuột hoàng, đi, đi với ta đất cày bên kia. Thanh La đi nhằm nơi đó, nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến đi qua một chuyến. Mỗi ngày đều có vật tư phát hạ, đều có tiêu hao, nàng qua được thẩm tra đối chiếu một chút. Dạ Y Y đi theo Thanh La, yêu miêu không ở, nàng liền phải bảo vệ Thanh La an toàn, đây là trụ sở đại não, không thể có mảy may sơ suất. Minh rất nhanh đổi khoai tây, có điều không phải 4.000, mà là 6.000. Ngoại trừ hôi hôi nơi đó, còn có xạ gạ cái kia đâu. Mặc dù xạ gạ không nói, nhưng khẳng định cũng không dễ chịu. Mặt khác, hắn cảm thấy cho hôi hôi tranh thủ thời gian nửa tháng có chút ít, phong bá yêu cầu vận chuyển, nội nhớ có trì hoãn, xạ gạ bên này còn có thể tiếp tế một chút. Khoai tây đổi xong, Minh nhìn màn ảnh phải phía dưới thở dài, còn lại 2079 cái ký số. Một cái đột phát tình huống, hắn lúc trước kế hoạch liền bị làm rối loạn. Từ thời gian rất sớm hắn liền nghĩ tồn một nhóm ký số, đổi lấy đầy đủ quần chủng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thực hiện. Trước mắt điểm ấy ký số liền đủ rút 4 cái quần chủng. Các loại hình tròn thay đổi hết vật phẩm, đổi 3 viên chữa thương đan, 3 cái quyển trục đi. Minh suy nghĩ có phải hay không trước tiên đem đàn sói bên này còn sót lại vấn đề giải quyết một chút. Đương nhiên đây là tại không có thay đổi ra quyển trục cùng chữa thương đan điều kiện trước tiên hạ. Nha nha, nha nha. Vỏ trứng lăn đến Minh bên người, ôm lấy cánh tay của hắn lắc lắc. Minh trợn mở mắt, cười đem nàng ôm vào trong ngực, hỏi, làm gì? Ăn, ăn. Đường, đường. kẹo hồ lô. Minh hỏi, ê a, ê a. Tiểu gia hỏa này sẽ lời nói càng ngày càng nhiều. Minh vô vô vỏ trứng mũ, từ trong kho hàng xuất ra kẹo hồ lô, một khỏa hái xuống tới cho nàng. Con kiến từ phía dưới ghế salon leo ra, nhanh mau tới đến ghế sofa bên trên, nhặt rơi xuống đường cặn bã. Minh nhìn thấy, đem cả một cái quả hồng đưa tới. Buổi tối bắt giữ chuột hoang, gia hỏa này thế nhưng lập công lớn. Chuột hoang quá cẩn thận, bọn hắn đều giấu trong sân động, tấm vong lớn kia chính là con kiến cắn đứt dây thừng thả đi xuống. Con kiến cao hứng phi thường, lắc lư hai cái xúc giác, xách quả hồng từ ghế sofa bên trên nhảy xuống. Bạch bạch bạch. Đôi chọc điểu chạy qua đến, đối với trên đất con kiến mổ xuống dưới, được một chút, cứng rắn thổ địa mặt xuất hiện một cái hố, đất vụn khối bay cái nào đều là. Con kiến chạy nhanh, ở đôi chọc điểu mỏ rơi xuống trước khi đến liền trốn vào phía dưới ghế salon. Ê a vỏ trứng từ Minh trong ngực nhảy dựng lên, đối với đôi chọc điểu cái đầu chính là một bàn tay, một chút đem con hàng này rút ngã xuống đất. Đất cày bên trong, ma tộc cùng hắc đồng tộc nhân đều trốn đến lưới sắt bên cạnh bên trên, xanh mơn mận trong ruộng, mười cái màu vàng cái bóng vừa đi vừa về chạy như điên, chi 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 tiếng kêu bên tai không dứt, cũng không biết là chuột hoang đang gọi vẫn là độn hamster đang gọi. Dẫn đầu chuột hoang như là phát điên, đem tất cả giận cơn giận đều chút lên độn hamster trên thân, bắt được liền cắn nát cái đầu, ném tới Đa Long bên người. Đa Long khỏe miệng quất thẳng tới, chuột hoang đây là man thủ, cố ý buồn nôn bản thân đâu. Mẹ nó, là Minh muốn khe hở ngươi cái mông, ngươi hắn sao nhớ mối thủ của ta làm gì? Chuột hoang hiệu suất cực cao, bọn chúng bản thân liền là độn hamster thiên địch. Mười mấy chỉ tiểu hoàng chuột mặc dù không có ứng phó cái khác ma thú kinh nghiệm, nhưng bắt giữ độn hamster cũng rất sở trường, ở bọn chúng xem ra, đây chính là chơi. Ngay tại chuột hoang đại phát thần uy thời điểm, Tây Bắc lĩnh chủ thành, Hôi Nhị Lâm các loại một đám quan viên chính ở trung tâm tòa thành bên ngoài, chờ lấy Hôi Hôi trở về.